Chương 258, Hải tộc lao tổ xuất thủ, Tạ Hiểu Phong mấy người đối địch. Chương 258, Hải tộc lao tổ xuất thủ, Tạ Hiểu Phong mấy người đối địch. Mấy hơi thở về sau, hải tộc mấy vị lao tổ cũng là xuất hiện ở phía trên chiến trường, nhìn lấy liên tục không ngừng bị tàn sát chiến trường hải tộc mấy vị này lao tổ trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ tức giận biểu lộ. Chỉ thấy đứng tại phía trước nhất vị kia hải tộc lão giả lúc này thời điểm cũng chịu không nổi nữa, sau đó chỉ gặp bọn hắn hướng về Hạng Vũ phương hướng ầm vang oanh ra một quyền. Đồng bộ lực lượng liền nước biển chung quanh đều đè ép liệt liệt rung động, mà hắn trên thân cái kia cố thuộc về nhập thánh viên mãn khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Hiển nhiên vị này hải tộc lão tổ tu vi đã đạt đến nhập thánh viên mãn, mặc dù nói hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là vượt qua hải tộc tộc lâu một chút, thế nhưng là hắn thực lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hải tộc tộc trưởng thực lực. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức ngay tại hướng về phương hướng của mình mà đến, Hạng Vũ cũng là vội vàng dừng lại trong tay động tác, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong vị này hải tộc lão tổ. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn bá vương thương bất ngờ hướng về trên bầu trời vị này hướng về chính mình đánh tới lão tổ đánh tới. Một giây sau trong tay hắn bá vương thương liền cùng bị lão giả này nắm đấm đụng vào nhau. Mà Hạng Vũ thực lực dù nói thế nào cũng là đạt đến nhập thánh sơ kỳ, cho nên nói tại đối mặt vị lão giả này một quyền lúc hắn cũng bèn bèn chỉ là đã rơi vào hạ phong. Một giây sau, Hạng Vũ cả người liền trực tiếp ngã bay ra ngoài. Bất quá ngay tại bay ngược hắn lại dùng trong tay mặt bá vương thương hung hăng cắm xuống dưới đất ổn định chính mình thân thể. Trông thấy một màn này vị này hải tộc lão tổ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình vị này nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ một quyền vậy mà không cách nào giải quyết trước mặt vị này tiểu tiểu nhập thánh sơ kỳ tu sĩ. Bất quá hắn lúc này trên mặt mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn đối với Hạng Vũ lần nữa vung ra một quyền này lực lượng xa xa vượt ra khỏi vừa mới một quyền kia. Đồng thời một quyền này bên trong cũng là mang theo nước biển trùng quanh không ngừng hướng về hướng Vũ phương hướng dũng mãnh lao tới. Một màn này Hạng Vũ trên mặt cũng là có chút khó chịu, hắn không nghĩ tới vị này nhập thánh viên mãn cảnh giới hải tộc lao tổ vậy mà trước tiên đối với mình ra tay. Mặc dù nói Hạng Vũ tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại, nhưng là trước mặt vị này lão giả tu vi thế nhưng là vượt ra khỏi chính mình ba cái tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại muốn ngăn cản một kích này tự nhiên là có thể làm được, bất quá đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ bởi vì một kích này mà thụ thương. Một bên Tạ Hiểu Phong tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn đối với trên bầu trời vị này hải tộc lão tổ lắc đầu. Một giây sau cả người liền xuất hiện ở Hạng Vũ bên người, chỉ thấy hắn trong tay trường kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước xẹt qua, sau đó một đạo kinh khủng kiếm mang liền trực tiếp đem trước mặt cái này một đạo thủy trụ mở ra. Mà Tạ Hiểu Phong cả người thì là rằng giặc đứng tại Hạng Vũ trước mặt, trong ánh mắt không tiêu ngạo không tự ti nhìn lên trước mặt vị này hải tộc lão giả. Hạng Vũ trông thấy cái này một màn cũng là hướng về phía Tạ Hiểu Phong chắp tay, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn ngập nộ hỏa hướng thẳng đến hải tộc đại quân tiếp tục đánh tới. Hắn lúc này muốn đem lửa giận của mình phóng thích tại những này hải tộc đại quân trên thân. Đã ngươi muốn chơi, như vậy bồi ta chơi bùa như thế nào? Tạ Hiểu Phong nhìn lấy trước mặt mình hải tộc vị này lão tổ bình tĩnh mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy có chút nghiền ngẫm. Rất nhanh, chỉ thấy Tạ Hiểu Phong hướng về phía trước vị này hải tộc lão tổ chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ hải vực. Đồng thời một đạo kiếm mang dường như đem trọn phiến hải vực đều chia cắt thành hai bộ phận đồng dạng, không ngừng hướng lên trước mặt vị này hải tộc lão tổ đánh tới. Mà hải tộc lão tổ tại nhìn thấy cái này một màn cũng là mười phần chấn kinh, hắn không nghĩ tới lần này địch nhân bên trong lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Bất quá bây giờ hắn lại không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm ra bên trong một thanh tam xoa kích, sau đó hướng thẳng đến Tạ Hiểu Phong phương hướng đánh tới. Một giây sau liền gặp trong tay hắn cái này một thanh tam xoa kích cùng Tạ Hiểu Phong bày ra cái này một đạo kiếm mang đụng vào nhau. Sau đó một đạo tiếng vang kịch liệt truyền khắp toàn bộ hải vực, mà Tạ Hiểu Phong cùng hải tộc vị này nhập thánh viên mãn cảnh giới lao tổ đồng thời té bay ra ngoài. Bất quá Tạ Hiểu Phong vẹn vẹn chỉ là đổ đi ra mấy bước liền dừng bước, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt mình vị này hải tộc lao tổ. Đến mức hải tộc vị kia lão tổ thì là trên mặt biển lùi lại mấy ngàn bước cái này mới chậm rãi dừng bước, lúc này thời điểm hắn đang nhìn hướng Tạ Hiểu Phong thời điểm trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Hắn không nghĩ tới vị này tu vi yếu tại hắn tu sĩ thực lực vậy mà không kém gì hắn. Đến mức cái khác lão tổ, lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Hiểu Phong trên thân, đồng thời nhìn về phía Tạ Hiểu Phong trên thân trong ánh mắt cũng là tràn đầy sát ý. Bất quá thì tại sát ý của bọn hắn sắp tiếp xúc đến Tạ Hiểu Phong thời điểm, chỉ thấy một thanh lại một thanh phi kiếm hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến, những thứ này bay trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thi triển những thứ này phi kiếm chủ nhân chính là Đặng Thái A, chỉ thấy hắn ánh mắt bình tĩnh chậm rãi xuất hiện ở Tạ Hiểu Phong bên người, đồng thời trong tay một gỗ bên trong phi kiếm còn đang không ngừng rũ nhảy ra. Rất nhanh, những thứ này phi kiếm liền hướng về phía trước hải tộc mấy vị lao tổ đánh tới. Mà lần này hải tộc đi ra bốn vị này lao tổ bên trong có hai vị tu vi vẫn còn nhập thánh hậu kỳ, cho nên bọn hắn thực lực đối với Đặng Thái A cùng Tạ Hiểu Phong tới nói cũng không phải là đặc biệt cường đại. Thậm chí có thể nói liền phía sau độc cô cầu bại đối với bọn hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Chỉ thấy Tạ Hiểu Phong đối với bên người Đặng Thái A nhẹ gật đầu về sau, hai người liền hướng thẳng đến phía trước mấy vị hải tộc lao tổ đánh tới. Tạ Hiểu Phong tay trường kiếm bên trong dường như tràn đầy bá đạo đồng dạng không ngừng hướng về phía trước mấy vị hải tộc lao tổ chém tới. Tạ Hiểu Phong mỗi chém ra một kiếm hải vực phía trên thì xuất hiện một đạo ba đạo khủng bố, dường như hắn cái này một đạo kiếm khí có thể đem phía dưới hải vực triệt để chém ra đồng dạng. Mà Đặng Thái A phi kiếm phảng phất như là một đạo lại một đạo lợi nhận đồng dạng không ngừng bạch phá hải vực, hướng về hải tộc mấy vị lao tổ đánh tới. Rất nhanh, hai người liền đem bốn vị hải tộc lao tổ chiến trường kéo ra, chỉ thấy Đặng Thái A trước mặt thì là hai vị hải tộc nhập thánh hậu kỳ lao tổ. Mà Tạ Hiểu Phong bên này thì là hai vị nhập thánh viên mãn cảnh giới hải tộc lao tổ, những này hải tộc lao tổ binh khí trong tay đều mười phân thống nhất, đều là hải thần tam xoa kích. Xem ra những này hải tộc đều mười phân sùng bái vị kia cái gọi là hải thần. Rất nhanh, giữa bọn hắn đại chiến liền triển khai. Ngay tại Tạ Hiểu Phong hai người cùng hải tộc bốn vị lao tổ đại chiến cùng một chỗ đồng thời, hải tộc tộc trưởng cùng còn lại hai vị nhập thánh cấp bậc trưởng lao lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn ánh mắt lại nhìn phía dưới Hạng Vũ trên thân, Hạng Vũ thực lực tuy nhiên mười phân khủng bố, nhưng là hắn tu vi dù nói thế nào cũng bèn bèn chỉ là nhập thánh sơ kỳ. Cho nên nói hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc hai vị nhập thánh cấp bậc trưởng lao lúc này thời điểm tự nhiên đem mục tiêu nhìn phía Hạng Vũ trên thân. Chương 259, Hạng Vũ bá vương pháp tướng, nhẹ nhõm đặng thái a. Chương 259, Hạng Vũ bá vương pháp tướng, nhẹ nhõm đặng thái a. Phía dưới ngay tại đồ sát lấy hải tộc Hạng Vũ tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này mấy cái đạo ánh mắt. Sau đó hắn liền đem ánh mắt rằng rặc nâng lên nhìn phía trên bầu trời hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc còn lại hai vị nhập thánh sơ kỳ trưởng lão. Nhìn lên bầu trời bên trong ba người Hạng Vũ khỏe mắt nổi lên một vệt chiến ý, đồng thời ở trên người hắn còn xuất hiện một cô mãnh liệt sát ý mà hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc còn lại hai vị này nhập thánh cấp bậc trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là hướng thẳng đến Hạng Vũ phương hướng đánh tới. Bọn hắn trên người khí tức trong nháy mắt liền đem nước biển chung quanh đều áp chấn động lên, đồng thời tại chung quanh bọn họ những cái kia hải tộc binh lính cũng là đem Hạng Vũ vây lại. Bất quá cử động này của bọn họ hiển nhiên là có chút không đầu óc. Bốn người tại va chạm trong nháy mắt đáng sợ ba động trực tiếp đem chúng quanh những cái kia đem Hạng Vũ vây hải tộc toàn bộ chấn bay ra ngoài. Rất nhiều tu vi yếu hải tộc tu sĩ lúc này thời điểm thậm chí ngay cả thi thể đều không hề lưu lại. Mà lúc này Hạng Vũ thì là không có chút nào lưu thủ vung động trong tay bá vương thương, đồng thời tại hắn quanh thân tản ra màu hoàng kim khí huyết chi lực. Những thứ này màu hoàng kim khí huyết chi lực trong nháy mắt liền đem nước biển chúng quanh bốc hơi, cho dù là hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc hai vị kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ lúc này thời điểm tại Hạng Vũ trước mặt cũng cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì Hạng Vũ trên thân cái này màu hoàng kim khí huyết chi lực phản phất là liệt diễm đồng dạng, không ngừng thiêu đốt lên nước biển chung quanh, làm đến nước biển chung quanh bắt đầu không ngừng sôi trào lên. Mà Hạng Vũ thì là tay cầm bá vương thương không ngừng hướng lên trước mặt ba người này đánh tới. Đồng thời tại Hạng Vũ sau lưng còn xuất hiện một đạo bá vương pháp tướng, đạo này bá vương pháp tướng trong tay đồng dạng nắm lấy một cây bá vương thương. Theo Hạng Vũ động tác, phía sau hắn bá vương pháp tướng cũng là huy động trong tay bá vương thương không ngừng hướng lên trước mặt ba vị hải tộc đánh tới. Hải tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là sắc bén lên, sau đó chỉ thấy hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt thì hóa thành một con khổng lồ bạch tuộc. Chỉ thấy hắn xúc tu không ngừng hướng về Hạng Vũ phương hướng đánh tới. Mỗi một cái xúc tu trên thân đều dường như mang theo kinh thiên lực lượng đồng dạng, thế nhưng là Hạng Vũ trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại chỉ thấy trong tay hắn bá vương thương không ngừng hướng về phía trước đánh tới. Mà ở bên cạnh hắn hai vị kia nhập thánh cấp bậc hải tộc trưởng lao lúc này thời điểm cũng là ảo hóa thành chính mình bản thể. Lúc này ba đầu quái vật khổng lồ tại Hạng Vũ trước mặt để Hạng Vũ lộ ra như thế nhỏ bé. Mở cho ta. Hạng Vũ trông thấy cái này một màn, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, sau đó chỉ thấy trong thân thể của hắn màu hoàng kim khí huyết không ngừng vận chuyển. Một giây sau, Hạng Vũ toàn bộ người thân thể không ngừng biến lớn, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Hạng Vũ thân thể liền đạt đến cao trăm trượng. Đồng thời trong tay hắn bá vương thương cũng là giống như một cái chống trời cây cột đồng dạng bị Hạng Vũ nắm trong tay. Mà lúc này Hạng Vũ trên thân thì là tản ra đáng sợ bá đạo khí tức, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rung động trong tay bá vương thương. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem nước biển chung quanh đều chém thành hai bộ phận, đồng thời chung quanh những cái kia nước biển không ngừng để ép, làm đến tại bọn hắn phụ cận hải tộc đều là hào hóa thành một đạo hạt bụi. Hải tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ khó có thể áp chế nộ hỏa, sau đó chỉ thấy theo trong miệng hắn phun ra rất nhiều màu đen khí thể. Những thứ này màu đen khí thể rất nhanh liền đem hoàn cảnh chung quanh cho bao phủ, vẹn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa những thứ này màu đen khí thể, cũng đem Hạng Vũ nước biển chung quanh toàn bộ bao phủ. Sau đó những thứ này màu đen khí thể còn muốn đem Hạng Vũ bao ở trong đó. Thế nhưng là Hạng Vũ trên thân những cái kia màu hoàng kim khí huyết chi lực lại làm sao có thể để hắn tọa nguyện đâu, gặp những thứ này màu hoàng kim khí huyết chi lực không ngừng tản ra màu hoàng kim quang mang. Sau đó chung quanh những cái kia màu đen khí thể liền bị những thứ này màu hoàng kim quang mang triệt để chiếu thấu, sau đó Hạng Vũ cả người từ trong đó giết đi ra. Chỉ thấy trong tay hắn bá vương thương tại hải tộc trưởng lão còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền trực tiếp đâm xuyên qua một vị hải tộc nhập thánh cấp bậc trưởng lão. Cái này một màn cũng là triệt để bị khiếp sợ hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc một vị khác trưởng lão, bọn hắn không nghĩ tới Hạng Vũ vị này bèn bèn chỉ là nhập thánh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà như thế tùy tiện liền giải quyết bọn hắn hải tộc một vị nhập thánh sơ kỳ trưởng lão. Mà làm xong đây hết thể Hạng Vũ có thể không có tính toán chờ hải tộc tộc trưởng cùng một vị khác trưởng lão kịp phản ứng, chỉ thấy hắn đem bá vương thương chậm rãi theo cái này một cỗ thi thể bên trong rút ra. Sau đó lại một lần hướng về hải tộc tộc trưởng cùng một vị khác trưởng lão đánh tới. Lúc này thời điểm Hạng Vũ phảng phất là giết đỏ cả mắt đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo sát ý, cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim lưu quang xuất hiện ở hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc một vị khác trưởng lão thân một bên. Một giây sau chỉ thấy hắn cái này một cây bá vương thương hướng thẳng đến hải tộc tộc trưởng quất tới. Khủng bố lực lượng thậm chí đem nước biển chung quanh đều ép tới không ngừng thối lui. Hải tộc tộc trưởng cùng một vị khác trưởng lão lại nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn cản được Hạng Vũ một kích này. Một giây sau chỉ thấy hải tộc tộc trưởng chung quanh xuất hiện rất nhiều thủy trụ. Những thứ này thủy trụ trong nháy mắt liền đem Hạng Vũ một thương này chặn lại. Mà hải tộc vị kia trưởng lão thì là thừa cơ hội này đối với Hạng Vũ khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời hải tộc vị này tộc trưởng cùng hải tộc vị này trưởng lão cùng Hạng Vũ đại chiến ở cùng nhau, mà lại ba người ở giữa đại chiến lại đánh khó bỏ khó phân, thậm chí có thể nói đánh cái ngang tay. Vừa Hạng Vũ chỗ lấy chém giết vị kia nhập thánh cấp bậc hải tộc tộc trưởng chủ yếu là xuất kỳ bất ý, dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là hải tộc địa bàn, cho nên bọn hắn ở chỗ này đại chiến thực lực sẽ có đề thăng. Ngay tại Hạng Vũ cùng hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc vị này trưởng lão đại chiến đồng thời, lúc này hải tộc mặt khác hai cái chiến trường phía trên đại chiến cũng là càng thêm mãnh liệt. Đặng Thái A Tu Vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nhập thánh trung kỳ, nhưng là tại đối lên hải tộc hai vị nhập thánh hậu kỳ lão tổ thời điểm hắn thực lực không hề yếu. Mà hải tộc hai vị kia lão giả cũng là không ngừng sử dụng nước biển chung quanh đến đập nện phía dưới Đặng Thái A, thế nhưng là Đặng Thái A phi kiếm chi thuật vốn chính là sát nhân chi thuật. Cho nên tại đại chiến trong lúc đó, phi kiếm của hắn chi thuật còn đang không ngừng xuyên thấu nước biển chung quanh hướng về hải tộc hai vị kia lão tổ đánh tới. Mà hải tộc hai vị này lão tổ thì là không ngừng phòng ngự lấy Đặng Thái A phi kiếm, dù sao nếu như bọn hắn bị những thứ này tiểu tiểu phi kiếm đánh trúng lời nói như vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thụ thương tổn. Mà lại những thứ này bay trên thân kiếm cũng đều mang theo khai thiên ý chí, mỗi một chôi bay kiếm trên thân khí tức đều dường như có thể vạch phá toàn bộ trời cao khai thiên tích địa đồng dạng. Cho nên hải tộc hai vị này lão tổ tự nhiên muốn hết sức chăm chú ứng đối, bằng không mà nói bọn hắn hai cái đã sớm vẫn lạc tại Đặng Thái A phi kiếm thuật phía dưới. Bởi vậy Đặng Thái A tại trận này đại chiến bên trong lộ ra như thế nhẹ nhõm, chỉ thấy cả người hắn thường thường không có gì lạ đứng tại cái này một mảnh hải vực bên trong, nhẹ nhàng huy động phi kiếm trong tay hướng về hải tộc hai vị lão tổ đánh tới. Chương 260, hải vực chấn động, đông đảo tu sĩ chú ý. Chương 260, hải vực chấn động, đông đảo tu sĩ chú ý. So sánh với Đặng Thái A nhẹ nhõm tới nói, lúc này ở hắn đối diện hai vị hải tộc lão tổ thì là hết sức chật vật. Bọn hắn nhìn về phía Đặng Thái A trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, dù sao bị một cái tu vi so với bọn hắn thấp tu sĩ đem bọn hắn hai cái làm cho chật vật như vậy, bọn hắn tự nhiên cảm thấy mười phân phẫn nộ. Thế nhưng là phẫn nộ lại làm sao có thể cải biến kết cục đâu, chỉ thấy Đặng Thái A trong tay phi kiếm còn đang không ngừng xuyên thấu nước biển trùng quanh, sau đó hướng về hai vị hải tộc lão tổ đánh tới. Những thứ này phi kiếm phảng phất như là có linh khí đồng dạng, không ngừng nghe theo Đặng Thái A mệnh lệnh hướng về hải tộc hai vị lão tổ đánh tới, kinh khủng kiếm ý không ngừng xuyên thấu lấy nước biển trùng quanh. Làm đến nước biển trung quanh bên trong đều mang theo rất nhiều kiếm ý, mà sinh tồn ở trong nước biển hải tộc tại chạm đến những thứ này kiếm ý lúc cũng là ảo ảo bất lạc, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. So với Đặng Thái A bên này đại chiến, lúc này Tạ Hiểu Phong bên này đại chiến liền muốn mãnh liệt hơn nhiều. Dù sao Tạ Hiểu Phong lần này đối lên thế nhưng là hai vị nhập thánh viên mãn cảnh giới hải tộc lão tổ, mà lại Tạ Hiểu Phong chính mình thực lực thì đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ. Cho nên hắn chỗ này chiến trường tự nhiên muốn so cái khác hai nơi chiến trường càng thêm mãnh liệt. Hiện tại bọn hắn ba người đại chiến trường không ngừng có kiếm quang cùng kinh khủng uy áp không ngừng truyền ra. Đồng thời chỉ thấy chung quanh cái kia nước biển bên trong có một cái vòng xoáy đoạn tại ba người dưới chân xoay quanh, mà cái này vòng xoáy dưới đáy còn tràn ngập một cỗ mãnh liệt kiếm ý, chỉ thấy Tạ Hiểu Phong tay trường kiếm bên trong toàn lực hướng lên trước mặt hai vị hải tộc lão tổ đổ tới. Trong nháy mắt một đạo cao đến mấy trăm trượng kiếm mang hướng thẳng đến trước mặt hai vị này hải tộc lão tổ đánh tới. Đồng thời đạo này cao đến mấy trăm trượng kiếm mang trên thân còn không ngừng tản ra kinh khủng uy áp, chung quanh những cái kia nước biển tại tiếp xúc đến cái này một đạo kiếm mang thời điểm cũng là không ngừng tối lui. Cái này một đạo kiếm mang phảng phất như là thế gian đế vương đồng dạng, làm đến vạn vật cũng vì đó thần phục. Hải tộc một vị lão tổ tại thấy cảnh này trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệ chấn kinh chi sắc, có điều rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo màu tím quang mang. Một giây sau một cây màu tím tam xoa kích xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó chỉ thấy vị này hải tộc lão tổ thật cao đem một thanh này tam xoa kích giơ lên, sau đó nước biển chung quanh liên tục không ngừng vị này hải tộc lão tổ phương hướng tụ tập. Rất nhanh nước biển chung quanh liền toàn bộ tụ tập tại vị này hải tộc lão tổ bên người, sau đó trực tiếp tại vị này hải tộc lão tổ bên người tạo thành một cái màu tím hộ thuẫn. Cái này màu tím hộ thuẫn trực tiếp ngăn cản tại hải tộc hai vị lao tổ trước người. Cũng đúng vào lúc này, Tạ Hiểu chém ra cái kia một đạo kiếm mang cũng là va chạm tại hải tộc hai vị lao tổ phía trước màu tím hộ thuẫn trên thân. Một giây sau, kinh khủng tiếng va chạm tại toàn bộ thiên địa ở giữa vang lên, đồng thời Tạ Hiểu Phong chém ra cái kia một đạo kiếm mang cũng là bị đạo này màu tím hộ thuẫn triệt tiêu. Mà Tạ Hiểu Phong dường như đã sớm dự liệu đến cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn tay trường kiếm bên trong lại một lần nữa hướng về phía trước bung múa lên, sau đó trực tiếp một thanh lại một thanh lợi nhận xuất hiện tại Tạ Hiểu Phong sau lưng. Những thứ này lợi nhận trên thân đều mang kinh khủng uy áp. Một giây sau, những thứ này lợi nhận liền từ Tạ Hiểu Phong bên người bay thẳng ra, sau đó hướng về hải tộc hai vị lão tổ đánh tới. Mà hải tộc hai vị kia lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là không ngừng tụ tập nước biển chung quanh, sau đó để nước biển chung quanh đến ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Ba người đại chiến sinh ra ba động mười phân mãnh liệt, cho dù là hải vực trên không bầu trời, cũng bởi vì ba người đại chiến sinh ra lấy không ngừng ba động. Đồng thời một đạo lại một đạo hạ quang theo bọn hắn trên thân bay ra, sau đó đem trọn cái bầu trời đều chiếu chiếu. Trên hải vực không cách đó không xa một ngọn núi cao phía trên, nơi này đứng sừng sững lấy một cái màu đỏ tím cung điện, trong cung điện tràn đầy kinh khủng uy áp. Mà ở cái này màu đỏ tím phía trên cung điện còn bất ngờ viết Vân Thiên Tông ba chữ to. Lúc này ở cung điện đại điện bên trong một vị trung niên nam tử chậm rãi mở mắt, vị này trung niên nam tử người mặc một bộ đạo bào màu đỏ tím, đồng thời trên đầu của hắn còn cắm một cái tím cây châm màu đỏ, làm đến cả người hắn xem ra mười phân tà khí. Mở mắt trung niên nam tử cũng là đem ánh mắt nhìn phía hải vực phương hướng, lúc này hải vực trên không xuất hiện rất nhiều kiếm quang cùng cái khác đủ mọi màu sắc quang mang, làm đến chỗ đó xem ra mười phân bất phàm. Hải vực trên không làm sao có thể sẽ phát sinh đáng sợ như vậy ba động, mà lại tại cái này ba động bên trong lại còn có nhiều như vậy khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là có người tiến công hải tộc sao? Trung niên nam tử nhìn lấy hải tộc phương hướng rằng giặc mở miệng nói, đối với hải tộc mấy vị kia khí tức hắn tự nhiên là quen thuộc. nhưng là hắn hiện tại cảm nhận được cái kia mấy cái đạo khí tức đang cùng người khác giao thủ, cái này để trung niên nam tử cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao hải tộc dù nói thế nào cũng là Tây vực cường đại chủng tộc một trong, cũng coi là Tây vực bá chủ, cho nên nói làm sao có thể có người đi trêu chọc hải tộc đây. Khởi bẩm tông chủ, bởi vì hải tộc phía bên kia sinh ra đại chiến, hiện tại có rất nhiều nhập thánh cấp bậc tu sĩ ngay tại hướng về hải tộc phương hướng tiến đến. Thì tại vị này trung niên nam tử chính đang nhắm mắt suy tư thời điểm, một vị đồng dạng người mặc một bộ đạo bào màu đỏ tím lao giả chậm rãi đi tới, sau đó nhìn chính đang ngồi xếp bằng trung niên nam tử giằng giặc mở miệng nói, không qua trong giọng nói của hắn lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra hải tộc là trêu chọc phải cái gì cương địch, chỉ là không biết lần này hải tộc cần muốn thời gian bao nhiêu mới có thể giải quyết chiến đấu. Trung niên nam tử đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, có điều hắn có thể không tin lần này hải tộc sẽ diệt tộc. Dù sao hải tộc thực lực vốn là còn tại đó, cho dù lần này đến đây hải tộc tu sĩ thực lực không yếu, nhưng là bọn hắn muốn phải giải quyết hải tộc vẫn là cần nhất định thực lực. Dù sao trung niên nam tử cũng là biết hải tộc thực lực chân thật đến cùng có bao nhiêu cường đại. Đã như vậy vậy chúng ta cũng đi xem một chút đi. Sau đó chỉ thấy trung niên nam tử chậm rãi đứng người lên đối với bên người lão giả mở miệng nói, sau khi nói xong, trung niên nam tử liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Mà lão giả nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, cũng là vội vàng hóa thành một đạo quang mang đi theo tại trung niên nam tử sau lưng xuất hiện ở trên không. Lúc này thời điểm thật nhiều lưu quang ngay tại hướng về hải vực phương hướng mà đi, mà tại những thứ này lưu quang bên trong cũng là cảm nhận được những cái kia thuộc về nhập thánh cấp bậc khí tức. Hiển nhiên ngay tại chạy tới những thứ này lưu quang bên trong tu sĩ tu vi đã đạt đến nhập thánh cấp bậc. Rất nhanh, rất nhiều nhập thánh cấp bậc tu sĩ liền xuất hiện ở hải vực trên không. Lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy hải vực bên trong đại chiến. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng hải vực bên trong đại chiến thời điểm trên mặt ảo ảo lộ ra một vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới lần này gây nên đại chiến vậy mà vẹn vẹn chỉ là ba vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Chương 261, Hải tộc lao tổ dụ hoặc, độc cô cầu bại xuất thủ trấn toàn trường. Chương 261, Hải tộc lao tổ dụ hoặc, độc cô cầu bại xuất thủ trấn toàn trường. Làm nhập thánh cấp bậc tu sĩ bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Tạ Hiểu Phong ba người trên thân khí tức, bọn hắn bạn nghĩ không ra vẹn vẹn chỉ là ba vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ vậy mà đem chọn cái hải tộc quấy đến như thế long trời lở đất. Không biết các vị đạo hữu có thể từng nhận biết phía dưới ba người này. Đúng vào lúc này, một vị trung niên nam tử chậm rãi đứng ra, đối với trên bầu trời cái khác nhập thánh cấp bậc tu sĩ mở miệng dò hỏi, đồng thời có thể trông thấy trong ánh mắt của hắn trên mặt lấy một vẻ ý tò mò. Mà những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ đang nghe vị này trung niên nam tử hỏi thăm về sau đều ào ào lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra phía dưới Tạ Hiểu Phong ba người. Đương nhiên bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhận biết Tạ Hiểu Phong ba người, dù sao Tạ Hiểu Phong ba người dù nói thế nào cũng là theo Đông Nhạc mà đến, càng quan trọng hơn là bọn hắn ba người vẫn là Sở Phàm triệu hắn đi ra nhân vật. Cho nên nói những tu sĩ này lại làm sao có thể biết bọn hắn đây? Muốn đến ba vị này nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng không phải là ta Tây vực, dù sao nếu như ta Tây vực có ba vị dạng này tu sĩ mà nói chúng ta cần phải nhận biết mới đúng. Trung niên nam tử tại nhìn thấy một chúng tu sĩ biểu lộ về sau cũng là minh bạch bọn hắn cũng không nhận ra không có phía dưới ba người này, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm, sau đó giằng giặc mở miệng nói. Mà bọn hắn đến tự nhiên cũng là đưa tới phía dưới chú ý của mọi người, Tạ Hiểu Phong cùng Đặng Thái Ác bọn người tự nhiên cũng là chú ý tới phía trên đến Tây vực nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Thế nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng không để ý tới này một đám tu sĩ. Dù sao bọn hắn hiện tại phải đối mặt địch nhân thực lực đều không thế nào yếu, cho nên bọn hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi treo chọc các tu sĩ khác. Nhưng là Tạ Hiểu Phong bọn người không treo chọc những tu sĩ này không đại biểu hải tộc những lao tổ này không treo chọc những tu sĩ này. Chỉ thấy hải tộc vị kia nhập thánh viên mãn cảnh giới lao tổ nhanh chóng đem Tạ Hiểu Phong cưỡng ép bước lui, sau đó lúc này mới dùng ánh mắt rằng giặc nhìn lên bầu trời bên trong những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Các vị đạo hữu đã đến, sao không đến tương trợ ta hải tộc? Chỉ cần các vị đạo hữu tương trợ ta hải tộc lấy được trận này đại chiến thắng lợi, ta hải tộc đem sẽ mở ra đáy biển bí cảnh để các vị đạo hữu tiến nhập. Chỉ thấy vị lão giả này nhìn thoáng qua phía trên mọi người về sau giằng giặc mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Hiển nhiên hắn tin tưởng hắn nói xong một câu nói kia thời điểm, phía trên những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ liền chọn trợ giúp bọn hắn. Trên xuống những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ đang nghe hải tộc vị này lão tổ mà nói về sau cũng là phi thường dị động. Dù sao đáy biển bí cảnh thế nhưng là hải tộc bí mật lớn nhất, nghe nói ở nơi này có thể đạt được đột phá đến thánh vương cảnh giới bí mật. Cho nên khi hải tộc vị này lão tổ đem hải tộc bí cảnh lấy ra trong nháy mắt thì hấp dẫn lấy tất cả tu sĩ. Dù sao bọn hắn tu vi vốn là đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, hiện tại bọn hắn theo đuổi tự nhiên là tiến nhập càng cao cảnh giới. Mà hiện tại cơ hội như vậy thì bày tại bọn hắn trước mặt, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Cho dù là Vân Thiên Tông vị kia trung niên đạo sĩ lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc suy tư. Dù sao đột phá đến thánh vương cảnh giới cơ duyên ngay tại bày trước mặt mình, hắn đến cùng muốn hay không thử một lần đây. Nếu như các vị đạo hữu không tin, lão phu có thể ở chỗ này thề, chỉ cần các vị đạo hữu giúp ta giải quyết lần này địch người, lão phu tuyệt đối để các vị đạo hữu tiến nhập ta đáy biển bí cảnh. Hải tộc vị này lão tổ tự nhiên cũng là phát hiện trên không những người này chính đang suy tư, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đối với phía trên mọi người mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cực kỳ dụ hoặc. Vốn đang lựa chọn ngắm nhìn một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mười phân dị động, thậm chí có nhập thánh cấp bậc tu sĩ lúc này thời điểm đã dự định lựa chọn xuất thủ. Tông chủ, chúng ta muốn hay không ra tay? Vân Thiên Tông vị kia tử bào lão giả nhìn gặp trước mặt mình tông chủ trong ánh mắt tràn đầy kích động dò hỏi, lúc này thời điểm trong lòng của hắn nghĩ đến đều là hải tộc đáy biển bí cảnh. Bất quá Vân Thiên Tông vị này tông chủ lúc này thời điểm lại là không có hành động, ngược lại là ánh mắt sâu kín nhìn phía dưới Tạ Hiểu Phong ba người. Dù sao có thể xuất động như thế cường đại ba vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ thế lực lại làm sao có thể yếu đâu, nói không chừng lần này sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ tới chỗ này, Vân Thiên Tông tông chủ đối với mình bên người lão giả khoát tay áo cũng không tính xuất thủ, mà có rất nhiều người ý nghĩ đều cùng Vân Thiên Tông vị này tông chủ ý nghĩ không sai biệt lắm. Dù sao bọn hắn dù nói thế nào đều là đã sống ngàn năm lâu lão quái vật, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể nhìn không ra tình hình bây giờ đây. Nhưng là cũng có rất nhiều người ý nghĩ trong lòng cùng bọn hắn không giống nhau, sau đó chỉ thấy có vài chục đạo thân ảnh hướng thẳng đến Tạ Hiểu Phong đám người phương hướng mà đi, hiển nhiên bọn hắn lần này cũng định trợ giúp hải tộc giải quyết lần này nguy cơ. Làm cản. Ngay tại những này thân ảnh sắp xuất hiện tại chiến trường thời điểm, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm chậm rãi từ đáy biển truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm quang hướng thẳng đến cái này mấy chục đạo thân ảnh mà đến. Không kịp phản ứng, nhập thánh cấp bậc tu sĩ trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang trong nháy mắt miểu sát, mà kịp phản ứng cái khác nhập thánh cấp bậc tu sĩ thì là trong lòng run sợ tránh né cái này một đạo kiếm quang. Lúc này trên bầu trời tất cả nhập thánh cấp bậc tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại chậm rãi hướng về trên bầu trời đi tới, bước tiến của hắn tuy nhiên mười phân nhẹ nhàng, nhưng là hắn trên thân cố khí tức kia cùng hắn vừa mới chém ra cái kia một kiếm lại làm cho trên bầu trời những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ đều cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi muốn tham dự ta đại hạ cùng hải tộc ở giữa đại chiến? Đi vào trên bầu trời, Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt mang theo khinh miệt thần sắc nhìn lên trước mặt những tu sĩ này mở miệng nói. Sau khi nói xong, trên người hắn liền tán phát một cô kinh khủng kiếm ý làm đến mọi người ở đây đều cảm nhận được một cô kinh khủng uy áp đang theo bọn hắn đến. Yếu một điểm tu sĩ lúc này thời điểm thậm chí ngay cả hô hấp đều rất khó làm đến. Người thật là khủng bố, hắn tu vi chí ít cũng là đạt đến thánh vương cấp bậc. Vân Thiên Tông tông chủ tại cảm nhận được cái này một màn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệ chấn kinh chi sắc. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Độc Cô Cầu Bại trên thân cái kia cô khủng bố khí tức. Cho nên hắn lúc này cũng là đoán được Độc Cô Cầu Bại chân thực tu vi. May mắn tông chủ không để cho chúng ta phía trên, nếu không chúng ta phải đối mặt cũng là vị này người khủng bố. Ở bên cạnh hắn lão giả lúc này thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vệt may mắn thần sắc, nếu như vừa mới bọn hắn xuất thủ, như vậy hiện tại phải đối mặt cũng là Độc Cô Cầu Bại vị này thánh vương cấp bậc cường giả. Mà ý nghĩ cùng vị lão giả này giống nhau, những cái kia không có xuất thủ người đều dùng một bộ xem trò vui mục đích quang nhìn phía trước còn lại những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này thần bí thánh vương cấp bậc cường giả muốn giải quyết như thế nào những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Chương 262, chúng tu sĩ khiếp đảm, hải tộc chỗ sâu chuyển ra khí tức. Chương 262, chúng tu sĩ khiếp đảm, hải tộc chỗ sâu chuyển ra khí tức đến mức những cái kia bị Độc Cô Cầu Bại chấn lui ra ngoài tây vực nhập thánh cấp bậc tu sĩ, lúc này thời điểm đều dùng một bộ ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt Độc Cô Cầu Bại. Lúc này thì bọn hắn trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài cũng không có cái khác quá nhiều thần sắc, mà Độc Cô Cầu Bại thì là bình tĩnh nhìn trước mặt này một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Dường như này một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ ở trước mặt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Lúc này kinh hãi nhất không ai qua được hải tộc mấy vị kia nhập thánh cấp bậc lão tổ, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến vị này xem ra phổ thông trung niên nam tử tu vi vậy mà đạt đến thánh vương cấp bậc. Đồng thời bọn hắn trên mặt xuất hiện một màn kia vẻ chờ mong cũng là triệt để thất bại, có thánh vương cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn hắn lại làm sao có thể thoát khỏi đây. Bất quá lúc này hải tộc lão tổ vẫn là đem ánh mắt nhìn phía này một đám nhập thánh cấp bậc tây vực tu sĩ. Thánh vương cấp bậc cường giả tuy nhiên mười phân cường đại, nhưng là nếu như muốn đối mặt một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ, có lẽ này một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ còn có cơ hội thủ thắng. Thế nhưng là trước mặt hắn Tạ Hiểu Phong lại không cho hắn cơ hội, chỉ thấy Tạ Hiểu Phong không ngừng đối với trước mặt hai vị này hải tộc lao tổ khởi xướng tiến công. Hắn tay trường kiếm bên trong dường như sống lại đồng dạng, không ngừng đối với trước mặt hai vị này hải tộc lao tổ công kích mà đi. Một bên khác Đặng Thái A lúc này thời điểm cũng là đem cả mảnh trời không đều hóa thành lĩnh vực của mình, cho nên nói hắn đối diện hai vị hải tộc lao tổ lúc này thời điểm cũng là tại chật vật ngăn cản hắn tiến công. Đến mức phía dưới Hạng Vũ cái kia một chỗ chiến trường càng là càng thêm hung tàn, chỉ thấy trong tay hắn bá vương thương không ngừng huy động, mà chung quanh những cái kia hải tộc tu sĩ còn đang không ngừng bất lạc tại trong tay hắn mặt bá vương thương bên trong. Đến mức hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc vị kia nhập thánh cấp bậc trưởng lão, lúc này thời điểm thì là đang không ngừng ngăn cản Hạng Vũ tiến công. Hạng Vũ tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nhập thánh sơ kỳ, nhưng là hiện tại hắn thi triển ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tu vi. Thậm chí ngay cả hải tộc vị kia nhập thánh trung kỳ tộc trưởng lúc này thời điểm tại Hạng Vũ trước mặt đều cảm thấy da đầu run lên, bởi vì hắn cảm giác trước mặt Hạng Vũ thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mỗi một kích phát ra tới lực lượng đều có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Thì ở phía dưới Tạ Hiểu Phong ba người đang cùng hải tộc mấy vị cường giả đại chiến đồng thời, lúc này trên bầu trời Độc Cô Cầu Bại cũng là đem ánh mắt rằng rặc nhìn về phía trước mặt mình này một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy một đạo sát ý, bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là đem đạo này sát ý cho áp chế lại. Các hạ hiểu lầm chúng ta chỉ là dự định khoảng cách gần quan chiến, cũng không tính đối các hạ cùng các hạ thế lực xuất thủ. Một vị nhập thánh cấp bậc tây vực tu sĩ đang nhìn Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt sát ý lúc cũng là có chút lo lắng hai hùng đứng ra đối với Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn xuất hiện một vẻ trốn tránh, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không tin mình vừa mới biên soạn cái này một cái nói láo. Vân huynh nói không sai, chúng ta lần này chủ yếu là muốn trương ngựa một chút các hạ cùng các hạ thế lực cường giả thủ đoạn, quấy rầy đến các hạ thật sự là không có ý tứ. Người này tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một người khác cũng là đứng ra đối với Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ định nọ ý cười. Mà lúc này cái khác người cũng là ảo ảo đứng ra đối với Độc Cô Cầu bại tìm lên lấy cớ, mặc dù nói bọn hắn đều là nhập thánh cấp bậc tu sĩ, nhưng là tại đối mặt một vị thánh vương cấp bậc tu sĩ vẫn là hết sức khó khăn. Huống chi bọn hắn cho dù là giải quyết vị này thánh vương cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng cho bọn hắn mang đến quá nhiều chỗ tốt, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể vì Tây vực hải tộc liều mạng đây. Vốn là trong nội tâm còn mang theo một vẻ mong đợi hải tộc lao tổ tại nghe đến mấy cái này tu sĩ mà nói về sau trong nháy mắt thì phẫn nộ lên, hắn không nghĩ tới những tu sĩ này vậy mà như thế nhát gan. Sợ là vẹn vẹn chỉ là một vị thánh vương cấp bậc tu sĩ thì để bọn hắn không dám tiếp tục xuất thủ. Đương nhiên lúc này thời điểm hải tộc lão tổ cũng là có thể lý giải những người này, nếu như hắn đứng tại những người này góc độ, như vậy có lẽ hắn cũng chọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao muốn đối mặt một vị thánh vương cấp bậc cường giả bọn hắn tự nhiên là hết sức e ngại. Độc Cô Cầu bại tại nghe đến mấy cái này người giải thích về sau cũng là lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn liền chậm rãi ôm lấy trong ngực trường kiếm, đem ánh mắt nhìn phía hải tộc một phương hướng khác. Nhìn hướng phương hướng này, Độc Cô Cầu bại trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được cái này phương hướng nắm giữ một vị thánh vương cấp bậc cường giả, mà lại vị này thánh vương cấp bậc tu sĩ vẫn là hải tộc tu sĩ, chỉ bất quá tuổi thọ của người này sắp đến điểm cuối, cho nên cho dù là hiện tại vị này thánh vương cấp bậc hải tộc tu sĩ cũng còn không có xuất thủ. Có điều hắn trên thân cái kia từng sợi khí tức lại để lộ ra, nếu như là bình thường thánh vương cấp bậc tu sĩ, có lẽ còn không cách nào cảm nhận được vị này hải tộc thánh vương cấp bậc tu sĩ khí tức. Nhưng hắn nhưng là Độc Cô Cầu bại áp vị kia vô địch khắp thiên hạ Độc Cô Cầu bại, cho nên hắn lại làm sao có thể không cảm giác được cái này một cô khí tức đây. Đến mức lúc này thời điểm hải tộc lão tổ cùng hải tộc tộc trưởng thì là đang cùng chính mình đối diện đối thủ đại chiến, cho nên bọn hắn tự nhiên không có phát hiện điểm này. Theo đại chiến không ngừng kéo dài, Hạ Vũ bên này cũng là thừa dịp cơ hội trực tiếp một thương giải quyết vị kia nhập thánh cấp bậc trưởng lão. Đồng thời trong tay hắn bá vương thương cùng trung quanh bá vương khí tức cũng là triệt để hải tộc tổn thất nặng nề. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn bá vương thương xuất hiện ở vị này hải tộc tộc trưởng cổ họng chỗ. Theo trong tay hắn động tác hướng thẳng đến hải tộc vị này tộc trưởng đâm ra. Một đạo tràn đầy bá đạo khí tức hướng thẳng đến hải tộc vị này tộc trưởng mà đi. Hiển nhiên Hạng Vũ một thương này có thể giải quyết hải tộc vị này tộc trưởng. Nhìn thấy một màn này, hải tộc tộc trưởng trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng, bất quá lúc này thời điểm hắn hiển nhiên không cách nào tránh né một kích này. Chỉ thấy trong tay hắn hải thần tam xoa kích bị hắn vung vẩy đến cực hạn, ta muốn lấy này đến ngăn cản Hạng Vũ một thương này. Ai? Coi như Hạng Vũ một thương này nhanh sẽ rơi xuống vị này hải tộc tộc trưởng trên thân thời điểm, chỉ nghe được đại hải chỗ sâu truyền ra một đạo tiếng thở dài. Sau đó một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt thì theo đại hải chỗ sâu truyền đến. Một đạo khí tức này phảng phất muốn cứu vãn vị này hải tộc tộc trưởng đồng dạng. Thế nhưng là làm một đạo khí tức này nhanh sẽ rơi xuống Hạng Vũ trên thân đồng thời, một đạo kiếm ý sắc bén từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau, đại hải chỗ sâu phát ra đạo này khủng bố khí tức, trong nháy mắt liền bị đạo này kiếm ý cho mặt diện, đồng thời Độc Cô Cầu bại thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên mặt biển. Mà Độc Cô Cầu bại ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm một đạo khí tức này truyền đến phương hướng. Đương nhiên lúc này thời điểm trên bầu trời những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng là dùng ánh mắt nhìn chằm chọc vào một đạo khí tức này truyền đến phương hướng. Hiển nhiên lúc này thì bọn hắn cũng là đoán được cái gì. Chương 263, Hải tộc nội tình ra, Độc Cô Cầu bại xuất thủ. Chương 263, Hải tộc nội tình ra, Độc Cô Cầu bại xuất thủ. Làm Tây vực cái khác đỉnh tiêm thế lực bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng hải tộc chân chính nội tình. Xem ra hải tộc vị kia đã ra tới, chỉ bất quá lần này hải tộc vị này không nhất định có thể đánh thắng được trước mặt vị này, mà lại cho dù hắn có thể đánh thắng được trước mặt vị này, lần này cũng sẽ đem hắn thọ mệnh đi đến điểm cuối cùng đi. Vân Thiên Tông tông chủ cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố khí tức giằng giặc mở miệng nói, làm đỉnh tiêm thế lực tông chủ, hắn tự nhiên cũng là biết hải tộc chân chính nội tình đến cùng là ai. Đồng thời hắn cũng biết hải tộc nội tình thọ mệnh đã không lâu, bằng không mà nói hải tộc lại làm sao có thể không để cho mình nội tình xuất thủ đây. Mà lại một trận chiến này vô luận là trước mặt vị này trung niên nam tử thận, vẫn là hải tộc vị này nội tình, thắng lợi hải tộc, vị này nội tình, đều không thể tiếp tục lại vì hải tộc hộ tống. Vị này tông chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, ở bên cạnh hắn mấy vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ trong ánh mắt cũng là xuất hiện vẻ phức tạp, bất quá bọn hắn hiển nhiên đều nhận đồng vị này tông chủ. Làm Tây vực đỉnh tiêm thế lực một trong bọn hắn bên trong nội tình tự nhiên cũng là thánh vương cấp bậc cường giả, đương nhiên những cái kia thánh vương cấp bậc cường giả đều là ngủ say tổ tiên. Chỉ có làm bọn hắn thế lực bị sinh tử tồn vong lúc những thứ này nội tình mới sẽ xuất thủ, đây cũng là vì cái gì bọn hắn muốn có được đột phá đến thánh vương cảnh giới cơ duyên nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn tông môn nội tình đều không thể chân chính đi ra, cho nên bọn hắn tự nhiên không biết như thế nào đột phá đến thánh vương cảnh giới, trừ phi bọn hắn tông môn bên trong xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, bằng không mà nói bọn hắn tông môn vị kia thánh vương cấp bậc nội tình vĩnh viễn đều khó có khả năng đi ra. Hiện tại hải tộc vị này nội tình hiển nhiên là đã biết hải tộc ngay sau đó tình huống, cho nên hắn cái này mới không thể không đi ra. Mọi người ở đây đều đang suy tư hải tộc vị này nội tình đồng thời, chỉ thấy đại hải trung ương xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, mà lại cái này vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng. Sau đó chỉ thấy ở cái này vòng xoáy trung gian xuất hiện một cái thủy trụ, mà một vị người mặc một bộ trường bào màu lam lão giả chậm rãi theo cái này một cái thủy trụ chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ gặp trên mặt lão giả mang theo một vẻ trắng xám chi sắc, đồng thời quanh thân còn lan tràn kinh khủng tử khí, phảng phất là một vị theo trong phần mộ bỏ ra tới người chết đồng dạng. Mà vị lão giả này xuất hiện trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Độc Cô Cầu bại trên thân, cảm thụ được Độc Cô Cầu bại trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm ý, lão giả cũng là bất đắc dĩ lần nữa thở dài thở ra một hơi. Lão phu trong biển tiên gặp qua vị đạo hữu này, không nghĩ tới ta hải tộc vậy mà trêu chọc phải đạo hữu như vậy tồn tại. Lão giả nhìn lên trước mặt Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt cũng là mười phân phức tạp, chỉ thấy hắn đối với Độc Cô Cầu Bại chắp tay mở miệng nói. Lúc này lão giả tự nhiên cũng là theo Độc Cô Cầu Bại trên thân cảm nhận được cái kia cố khủng bố khí tức, hắn cũng biết mình có lẽ không phải trước mặt vị này trung niên nam tử đối thủ. Nhưng là hắn lúc này cũng không thể không đối mặt Độc Cô Cầu Bại, dù sao nếu như hắn không đối đầu Độc Cô Cầu Bại, như vậy bọn hắn hải tộc liền sẽ triệt để bị ma diệt. Không biết các hạ có thể hay không thả ta hải tộc một con đường sống. Sau khi nói xong, lão giả lại một lần nữa thở dài thở ra một hơi, sau đó đối với Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt tràn ngập tịch mịch hy vọng mở miệng nói. Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng là lão giả trong giọng nói lại hết sức yếu đuối, hiển nhiên chính hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đế quân có lệnh, hải tộc nên bị diệt. Độc Cô Cầu Bại nhìn lấy trước mặt mình lão giả cũng là chậm rãi mở miệng nói, hắn ngữ khí tuy nhiên mười phần bình tĩnh, nhưng cũng có thể theo trong giọng nói của hắn nghe làm ra một bộ không thể nghi ngờ. Nếu nói như vậy, hôm nay lão phu cho dù liều mạng cũng muốn cùng các hạ thử một lần. Hải tộc vị lão giả này lúc này thời điểm hiển nhiên cũng là dự liệu được loại này trả lời, sau đó chỉ thấy hắn đối với Độc Cô Cầu Bại khoát tay áo mở miệng nói, sau khi nói xong, chung quanh hắn liền nhiều hơn rất nhiều thủy trụ. Những thứ này thủy trụ rất nhanh liền hắn đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó, mà những thứ này thủy trụ trên thân còn tản ra thủy chi pháp tắc, khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì lan tràn toàn bộ hư không. Lúc này thời điểm những cái kia còn lâm vào Độc Cô Cầu Bại câu nói kia bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng là nhanh chóng rời đi cái này một mảnh thiên không phía dưới. Vừa mới bọn hắn đang nghe Độc Cô Cầu Bại trong miệng đế quân thời điểm chính đang suy tư Độc Cô Cầu Bại trong miệng đế quân đến cùng là người phương nào. Nhưng là tại cảm nhận được cái này đầy trời khắp nơi trên đất pháp tắc chi lúc, bọn hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà Độc Cô Cầu Bại thì là nhẹ nhàng hướng về bầu trời một chỉ, sau đó chỉ thấy dưới chân hắn nước biển liền dường như đảo lưu đồng dạng, hướng về trên bầu trời mà đi. Những thứ này nước biển xuất hiện ở trên bầu trời lúc cũng là từ từ bắt đầu ngưng tụ. Rất nhanh, một giọt lại một giọt nước biển từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất như là tại cái này bầu trời trong xanh rơi ra mưa to đồng dạng. Bất quá một màn quỷ dị rất nhanh liền xuất hiện, gặp những thứ này nước biển nhỏ xuống đến Độc Cô Cầu Bại bên người lúc, ào ào dừng lại tốc độ, sau đó nhảy cẫng hoan hô dừng lại tại Độc Cô Cầu Bại bên người. Theo càng ngày càng nhiều giọt nước dừng ở Độc Cô Cầu Bại bên người, những thứ này giọt nước rất nhanh liền tạo thành một thanh lại một thanh trong suốt sáng long lanh trường kiếm. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại kiếm chỉ vung lên, những thứ này trong suốt sáng long lanh trường kiếm liền hướng thẳng đến trước mặt vị này hải tộc lao giả đánh tới. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt thì lan tràn toàn bộ không gian, đồng thời toàn bộ không gian cũng là bị đạo này kiếm chi pháp tắc triệt để ma diệt. Trên bầu trời những cái kia thủy chi pháp tắc trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nhìn thấy một màn này cũng là hai tay vung lên, một giây sau chúng quanh hắn những cái kia thủy trụ liền bắt đầu vận chuyển. Thủy trụ không ngừng ở xung quanh hắn vận chuyển, rất nhanh liền đem lão giả chúng quanh tạo thành một cái từ thủy chi pháp tắc tạo thành hộ thuẫn. Độc Cô Cầu Bại bắn ra những cái kia từ nước biển tạo thành kiếm sĩ lúc này thời điểm cũng là không ngừng va chạm tại lão giả chúng quanh những cái kia thủy trụ trên thân. Sau đó liền gặp những thứ này như mưa rơi lớn nhỏ kiếm sĩ không ngừng dung nhập lão giả trước người những cái kia thủy trụ phía trên. Theo những thứ này như mưa rơi lớn nhỏ kiếm sĩ không ngừng dung nhập trước mặt lão giả thủy trụ phía trên, trước mặt lão giả thủy trụ cũng là càng ngày càng to, thậm chí có thể nói rất nhanh, những thứ này thủy trụ liền đã đạt đến kinh người độ cao. Mà lúc này lão giả trên mặt lại xuất hiện một vẻ ngưng trọng, bởi vì lúc này thời điểm hắn phát hiện chính mình rất khó khống chế trước mặt thủy trụ. Có thể nói những thứ này thủy trụ ngay tại hướng về hắn thân thể đè xuống, dường như chỉ cần một lát những thứ này thủy trụ liền có thể đem cả người hắn ngăn chặn đồng dạng. Nhưng bây giờ tại hắn phía ngoài Độc Cô Cầu Bại lại dường như không có phát hiện điểm này đồng dạng. Cũng hoặc là nói đây vốn chính là Độc Cô Cầu Bại vốn là chân chính dự định. Chỉ thấy bên cạnh hắn những cái kia nước biển còn đang không ngừng hướng về lão giả phương hướng đánh tới. Mà cảm nhận được cái này, một cỗ áp lực kinh khủng lão giả cũng là hai chân hung hăng đạp ở chính mình dưới chân thủy trụ trên thân. Sau đó cả người hắn thì giống như đạn pháo hướng thẳng đến chân trời bắn ra đi. Chương 264, Hải tộc tổ tiên liều chết nhất chiến, Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém Thánh Vương. Chương 264, Hải tộc tổ tiên liều chết nhất chiến, Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém Thánh Vương. Theo lão giả bay đến trên bầu trời, xung quanh hắn những cái kia thủy trụ cũng là phảng phất là một cái trận pháp đồng dạng đem hắn giam ở trong đó. Sau đó khủng bố lực lượng còn đang không ngừng hướng về xung quanh hắn nghiền ép mà đi, dường như muốn đem lão giả cả người vây chết ở trong đó đồng dạng. Mà Độc Cô Cầu Bại bên người những cái kia trong suốt sáng long lanh trường kiếm còn đang không ngừng hướng về trên bầu trời lão giả phương hướng đánh tới, lúc này những thứ này trường kiếm dường như sống lại đồng dạng, thậm chí ở trên bầu trời rẽ hướng về lão giả đánh tới. Phía dưới trông thấy một màn này, Tây vực một chúng tu sĩ trong ánh mắt cũng là tràn đầy không thể tin thần sắc, mặc dù nói lúc này thì bọn hắn không cách nào nhìn ra lão giả tình huống cụ thể. Nhưng là từ lão giả hiện tại trạng thái, bọn hắn liền có thể nhìn ra được lão giả hiện tại hẳn là bị vị này trung niên nam tử khống trụ. Phải biết lão giả thế nhưng là hải tộc vương giả, bây giờ lại bị nước của mình chi pháp tắc vây ở trong đó, tình huống như vậy cho dù là truyền đi cũng rất ít sẽ có người tin tưởng. Dù sao trên mặt biển lão giả thực lực lớn lớn được đến đề thăng, mà Độc Cô Cầu Bại thế nhưng là tu phương pháp luyện kiếm thì, dù vậy, hắn bằng vào của mình kiếm chi pháp tắc vậy mà nghiền ép hải tộc vị lão giả này thủy chi pháp tắc. Mọi người ở đây cảm thấy không thể tin thời điểm, chỉ gặp lão giả tức giận hướng về chung quanh xuất thủ. Trong thân thể của hắn trong nháy mắt thì bạo phát ra một cỗ khủng bố lực lượng, sau đó chỉ thấy cái này cỗ khủng bố lực lượng đem chung quanh hắn thủy trụ toàn bộ phá vỡ. Mà những thứ này bị phá ra thủy trụ trong nháy mắt thì hóa thành ngàn vạn trường kiếm hướng về hắn đánh tới, lúc này lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị ép phòng ngự. Chỉ thấy hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tam xoa kích, sau đó trong tay hắn một thanh này tam xoa kích không ngừng cùng cái này ngàn vạn trường kiếm va chạm. Thế nhưng là lúc này thời điểm Độc Cô Cầu bại bên người những cái kia trường kiếm còn đang không ngừng hướng về lão giả phương hướng mà đi, cho nên nói hiện tại lão giả tại Độc Cô Cầu bại trước mặt lộ ra như thế chật vật không chịu nổi. Theo Độc Cô Cầu bại trường kiếm bên người không ngừng hướng về lão giả phương hướng tụ tập, lão giả công kích tại những thứ này ngàn vạn trường kiếm bên trong lộ ra nhỏ yếu như vậy. Thậm chí có thể nói lão giả tốc độ không sánh bằng những thứ này trường kiếm không ngừng ngưng tụ tốc độ. Tiếp tục như vậy nữa, trận này đại chiến hắn thậm chí không cần xuất thủ ta liền có thể sẽ bị tươi sống mà chết. Tại ngàn vạn trường kiếm bên trong ngay tại khua tay tam xoa kích lão giả, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là thấy được Độc Cô Cầu bại trạng thái, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn một vẻ vẻ phức tạp. Đồng thời lúc này thời điểm lão giả cũng là bắt đầu suy tư tới đối sách. Dù sao nếu còn tiếp tục như vậy nữa, như vậy trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người không thể nào là hắn, thậm chí hắn liền chạm đến Độc Cô Cầu bại đều làm không được chính mình thì vẫn là. Muốn sau một lát, chỉ gặp lão giả trong ánh mắt nhiều hơn một vẻ ngưng trọng cùng kiên nghị. Một giây sau, chỉ thấy hắn nhanh chóng thu hồi trong tay tam xoa kích, lúc này thời điểm hắn phảng phất như là đang chờ chết đồng dạng nên đón cái này ngàn vạn trường kiếm. Trông thấy một màn này, một đám Tây vực tu sĩ trong ánh mắt cũng là tràn đầy thật không thể tin, bọn hắn cũng không biết lão giả định làm gì. Mặc dù nói vừa mới lão giả rất khó ngăn cản cái này ngàn vạn trường kiếm, nhưng là hiện tại cách làm không khác nào là chịu chết. Mà Độc Cô Cầu bại trông thấy cái này một màn có thể không có chút nào ngoài ý muốn, phản mà là tiếp tục tùy ý phía sau mình trường kiếm không ngừng hướng về lão giả phương hướng đánh tới. Ngay tại những này trường kiếm sắp tiếp xúc đến lão giả trong nháy mắt, chỉ gặp lão giả thân thể trong nháy mắt biến lớn, một giây sau lão giả liền biến thành một cái màu hoàng kim bạch tuộc. Mà những thứ này trường kiếm cũng là toàn bộ đánh vào lão giả bản thể phía trên, rất nhiều trường kiếm tại đập đện tại lão giả bản thể phía trên thời điểm cũng là trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Bất quá cũng có một chút trường kiếm trực tiếp đâm vào lão giả thân thể bên trong, trong nháy mắt ngay tại lão giả thân thể phía trên lưu lại một vết thương. Mà những thứ này vết thương tại hóa thành bản thể màu hoàng kim bạch tuộc trên thân lại có vẻ như thế nhỏ bé, chỉ thấy những thứ này vết thương giống như một đạo vết cắt đồng dạng không ngừng tại chảy máu tươi. Mà lúc này giải quyết chung quanh trường kiếm màu hoàng kim bạch tuộc cũng là trong nháy mắt tản mát ra một đạo thủy chi pháp tắc, trong nháy mắt liền đem tự chính mình toàn bộ người thân thể dùng đạo này thủy chi pháp tắc bao vây lại. Độc Cô Cầu bại bên người những thứ này thủy kiếm lúc này thời điểm cũng không cách nào lại tiếp xúc đến lão giả, sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu bại nhẹ nhàng phất phất tay. Những thứ này trường kiếm toàn bộ hóa thành trên bầu trời rơi xuống giọt mưa không ngừng hướng về mặt biển rơi xuống. Mà Độc Cô Cầu bại cả người thì là lặng lặng nhìn trước mặt cái này một con khổng lồ màu hoàng kim bạch tuộc. Có thể phá vỡ ta cái này tùy ý một kích ngươi cũng xem là không tệ. Độc Cô Cầu bại nhìn lên trước mặt màu hoàng kim bạch tuộc chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Vốn là hắn cho là mình cái này tùy ý một kiếm là có thể giải quyết trước mặt cái này một cái màu hoàng kim bạch tuộc, nhưng không nghĩ tới hắn một kiếm này cũng chỉ là thương tổn tới cái này một cái màu hoàng kim bạch tuộc. Mà cái này một cái màu hoàng kim bạch tuộc lúc này thời điểm hiển nhiên cũng là thụ thương, chỉ thấy theo cái kia trương miệng to như chậu máu bên trong lộ ra một đạo kinh khủng máu tươi. Đạo này máu tươi thậm chí đem nước biển chung quanh đều nhuộm thành đỏ như máu. Thế mà trông thấy một màn này, Độc Cô Cầu bại lại không có tính toán tiếp tục cùng trước mặt màu hoàng kim bạch tuộc đại chiến, chỉ thấy kiếm chỉ của hắn tại một lần nhẹ nhàng vạch phá bầu trời. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm mang. Đạo này kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt liền đem cả mảnh trời không chia làm hai nửa. Đồng thời còn loáng thoáng ở giữa nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo màu bạc trắng đạo môn, dường như cũng là truyền thuyết bên trong tiên môn đồng dạng. Mà theo một kiếm này sau khi ra ngoài, toàn bộ bầu trời đều dường như bị đông cứng đồng dạng. Những cái kia chính tại quan chiến nhập thánh cấp bậc tu sĩ, lúc này thời điểm dường như thân thể đều không thể nhúc nhích. Thậm chí có thể theo cái này một cái màu hoàng kim bạch tuộc trong ánh mắt nhìn đến một vẻ chấn kinh cùng không cam lòng. Bất quá cái này một vẻ chấn kinh cùng không cam lòng sau cùng lại hóa thành một vẻ hiu quạng. Rất nhanh, chỉ thấy đạo này dường như có thể đem toàn bộ thương khung chạm đi kiếm mang chậm rãi rơi vào màu hoàng kim bạch tuộc trên thân. Một giây sau, màu hoàng kim bạch tuộc thân thể phảng phất như là bọt biển đồng dạng trực tiếp bị cái này một đạo kiếm mang cho phân chia thành hai nửa. Kinh khủng máu tươi từ hắn thân thể bên trong chảy ra. Vị này thánh vương cấp bậc màu hoàng kim bạch tuộc cũng là triệt để đã mất đi sinh mệnh. Làm xong đây hết thảy, Độc Cô Cầu bại dường như không có chuyện người đồng dạng chậm rãi đứng thẳng ở trên bầu trời, mà lúc này ánh mắt của hắn lại là bình tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Lúc này phía dưới những cái kia hải tộc lao tổ trong ánh mắt cũng là tràn đầy bi phẫn, bọn hắn không nghĩ tới chính mình tổ tiên vậy mà dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cho dù lại thế nào bi phẫn cũng không có cách nào, dù sao Độc Cô Cầu bại thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà lúc này Độc Cô Cầu bại có thể không để ý đến bọn hắn. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ, mà hắn chỗ tiến về địa phương chính là hải tộc chỗ sâu. Lúc này thời điểm ai cũng không biết Độc Cô Cầu bại ý nghĩ, nhưng là ai cũng không dám ngăn cản Độc Cô Cầu bại, huống chi lúc này hải tộc cũng không có người có thể ngăn cản Độc Cô Cầu bại. Chương 265, miểu sát hải tộc đại trưởng lão, thanh lý hải tộc. Chương 265, miểu sát hải tộc đại trưởng lão, thanh lý hải tộc. Độc Cô Cầu bại rất nhanh liền xuất hiện ở hải tộc một chỗ đáy biển cung điện. Chỗ này đáy biển cung điện xem ra cũng không phải là đặc biệt phồn hoa, bất quá lại cho người một loại hoa lệ cảm giác. Độc Cô Cầu bại nhìn lên trước mặt cung điện trên mặt cũng là nổi lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn, hắn lúc này tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được trong cung điện truyền ra một đạo thuộc về nhập thánh cảnh giới khí tức, mà lại cái này đạo khí tức còn đang không ngừng theo nhập thánh sơ kỳ đột phá đến nhập thánh trung kỳ, hiển nhiên cái này đạo khí tức chủ nhân chính tại đột phá tu vi. Đồng thời Độc Cô Cầu bại cũng có thể cảm thụ được cái này đạo khí tức chủ nhân cũng là hải tộc người. Mà Độc Cô Cầu bại lúc này thời điểm cũng không có lựa chọn xuất thủ ngăn cản vị này hải tộc người đột phá, dù sao coi như người này đột phá đến thánh vương cảnh giới cũng không thể nào là hắn đối thủ. Theo thời gian trôi qua một hồi lâu về sau, bên trong đột phá người lúc này mới đột phá đến nhập thánh trung kỳ. Ha ha ha, bản tắc rốt cục đột phá đến nhập thánh trung kỳ. Theo cái này đạo khí tức vững chắc tại nhập thánh trung kỳ về sau, một đạo thanh âm phách lối từ bên trong truyền ra, có thể theo cái này đoạn trong thanh âm nghe ra vô cùng mừng rỡ. Sau đó liền gặp trước mặt đại môn chậm rãi mở ra, sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ trường bào màu phấn hồng lão giả chậm rãi từ đó đi ra. Vị này người mặc trường bào màu phấn hồng lão giả tự nhiên là trước tiên đã nhìn thấy trước mặt Độc Cô Cầu Bại, sau đó chỉ thấy hắn chầm chậm lên trước mặt Độc Cô Cầu Bại nhíu nhíu mày. Hiển nhiên hắn lúc này đối với trước mặt Độc Cô Cầu Bại cũng không hữu hảo, thậm chí có thể nói hắn hiện tại bắt đầu cảnh giác. Ngươi là người phương nào, vậy mà xuất hiện tại bản tọa cung điện bên ngoài? Vị này người mặc trường bào màu phấn hồng lão giả chính là Hải tộc đại trưởng lão, bây giờ nhìn lên trước mặt Độc Cô Cầu Bại, hắn nhíu nhíu mày bắt đầu hỏi thăm. Bất quá trên mặt hắn cao ngạo vẫn không có xóa đi, dường như thiên sinh hơn người một bậc đồng dạng. Người chết không xứng biết ta danh tự. Độc Cô Cầu Bại nhìn lấy trước mặt mình vị này Hải tộc đại trưởng lão giằng giặc mở miệng nói, mặc dù nói trước mặt Hải tộc đại trưởng lão đã đột phá đến nhập thánh trung kỳ, nhưng là đối với Độc Cô Cầu Bại tới nói vẫn là một cái lớn một chút con kiến hôi. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng hướng lên trước mặt nhấn một ngón tay, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt thì theo đầu ngón tay của hắn tản ra, sau đó hướng thẳng đến trước mặt vị này Hải tộc đại trưởng lão mà đi. Hải tộc vị này đại trưởng lão lúc này thời điểm cảm nhận được thân thể dường như không cách nào động đậy đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy trước mặt mình Độc Cô Cầu Bại, hắn lúc này thời điểm rốt cục cảm nhận được một cỗ tử vong phủ xuống. Không, không, ngươi không thể giết bản tọa, ngươi giết bản tọa ngươi liền đi không ra biển tộc. Cầu sinh bản năng để vị này Hải tộc đại trưởng lão trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn lên trước mặt Độc Cô Cầu Bại, đồng thời lúc này thời điểm Hải tộc đại trưởng lão cũng là bắt đầu uy hiếp Độc Cô Cầu Bại. Hiện tại có lẽ chỉ có dạng này mới có thể cứu hắn một mạng, thế nhưng là Độc Cô Cầu Bại lại làm sao có thể thụ hắn uy hiếp đâu? Đạo này bén nhọn kiếm khí vẫn không có mảy may dừng lại hướng về Hải tộc đại trưởng lão mà đi. Một giây sau chỉ thấy đạo này bén nhọn kiếm khí trực tiếp tiến nhập đại trưởng lão trong đầu, sau đó vốn đang tại cao ngạo đại trưởng lão trong nháy mắt thì cảm giác chính mình náo tử nổ tung. Đồng thời hắn thân thể cũng là triệt để hóa thành bản thể, xuất hiện tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt là một cái màu hồng phấn bạch tuộc, mà cái này một cái màu hồng phấn bạch tuộc lúc này thời điểm cũng là đã mất đi tính mệnh. Nhìn lên trước mặt đã không có bất kỳ khí tức gì màu hồng phấn bạch tuộc, Độc Cô Cầu Bại trên tay lại một lần nữa xuất hiện một đạo kiếm mang, sau đó chỉ thấy cái này một cái màu hồng bạch tuộc trong nháy mắt liền bị Độc Cô Cầu kiếm cái này một đạo kiếm mang tan rã. Làm xong đây hết thảy, Độc Cô Cầu Bại lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ, làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới hải tộc trên đại điện. Lúc này Hạng Vũ bọn hắn đại chiến cũng là không sai biệt lắm kết thúc. Hạng Vũ trước mặt hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc một vị khác nhập thánh cấp bậc trưởng lão đã bị hắn chém giết, hiện tại Hạng Vũ ngay tại sách trong tay bá vương thương thanh lý hải tộc cái khác tu sĩ. Phàm là hải tộc tu sĩ đều bị Hạng Vũ dùng trong tay bá vương thương không ngừng chém giết. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ mặt biển liền bị nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Mà một bên khác Đặng Thái A lúc này cũng là bằng vào phi kiếm của mình chi thuật giải quyết một vị hải tộc lão tổ, mà một vị khác hải tộc lão tổ trên thân cũng là tràn đầy vết thương đáng sợ. Đồng thời tại phi kiếm của hắn chi thuật phía trên còn đang không ngừng chạy trốn, nhưng là Đặng Thái A muốn phải giải quyết hắn cũng không cần quá nhiều thời gian. Đến mức một bên khác Tạ Hiểu Phong thì là đã đem Hải Châu hai vị nhập thánh viên mãn cảnh giới lao tổ triệt để chém giết, hắn lúc này cũng là gia nhập Hạng Vũ phía dưới chiến trường. Mặc dù nói hắn vị này nhập thánh hậu kỳ cường giả đến chém giết những này hải tộc tu sĩ có chút rơi mặt mũi, nhưng là đối với Tạ Hiểu Phong tới nói trong lòng của hắn lại không có loại này suy nghĩ. Dù sao bọn hắn lần này vốn chính là vì chém giết hải tộc mà đến, cho nên chỉ thấy trong tay hắn kiếm quang xẹt qua phía dưới nước biển, sau đó chỉ thấy mấy ngàn vạn tên hải tộc tu sĩ trong nháy mắt thì vẫn lạc tại trong nước, đồng thời có một ít hải tộc tu sĩ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có thay đổi đối triệt để vỡ nát tại trong biển. Tạ Hiểu Phong vẹn vẹn chỉ là vung động trong tay trường kiếm mấy lần, phía dưới hải tộc tu sĩ liền vẫn lạc hơn vạn tên. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Thái A cũng là giải quyết chính mình đối diện vị kia hải tộc lão tổ, sau đó hắn cũng là hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở Tạ Hiểu Phong trước mặt. Sau đó trong tay hắn phi kiếm cũng là trực tiếp từ trong tay của hắn trong hộp gỗ vọt ra ngoài. Một giây sau, vô số thanh phi kiếm không ngừng hướng về hải tộc những cái kia sơ giai tu sĩ đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, toàn bộ mặt biển đều nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Trông thấy một màn này, thế lực khác trên mặt cũng là xuất hiện bất đắc dĩ cùng lo lắng, đương nhiên bọn hắn trên mặt càng nhiều thần sắc là không biết làm sao. Dù sao hiện tại toàn bộ hải tộc đều nhanh muốn bị trước mặt những người này diệt tộc. Phải biết hải tộc thế nhưng là bọn hắn Tây vực bá chủ một trong. Hải tộc thực lực cùng bọn hắn tại chỗ đại đa số tông môn thực lực đều không khác mấy, nhưng là bây giờ lại bị như thế bốn người biến diệt tộc. Hải tộc thật đúng là trời gây nghiệt không thể xuống a, đã trêu chọc phải như thế địch nhân đáng sợ, xem ra sau khi trở về muốn ước thúc một chút chính mình đệ tử, nếu không cho tông môn đưa tới như vậy cường đại cường giả lời nói có lẽ chúng ta tông môn cũng sẽ ở trong vòng một ngày diệt tông. Vân Thiên Tông tông chủ nhìn phía dưới đây hết thảy, trong ánh mắt cũng là tràn đầy hữu quặng cùng bất đắc dĩ, làm không sai hắn lúc này trong nội tâm cũng là xuất hiện một vẻ sợ hãi. Cường như hải tộc đều trong nháy mắt này bị hủy diệt hoàn toàn, như vậy bọn hắn tông môn nếu như xuất hiện mấy cái vị đệ tử trêu chọc tới như vậy đối tay, bọn hắn làm sao có thể trốn được diệt tông vận mệnh đây? Bên cạnh hắn vị kia lão giả đang nghe hắn về sau cũng là kiên định gật đầu, tuy nhiên không biết lần này hải tộc vì sao lại trêu chọc đến như vậy địch nhân đáng sợ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trở về ước thúc chính mình đệ tử. Chương 266, bị trấn nhiếp Tây vực, Triệu Hoán Tam Tuyệt chương 266, bị chấn nhiếp Tây vực, Triệu Hoán Tam Tuyệt các tu sĩ khác đang nghe Vân Thiên Tông tông chủ mà nói về sau cũng là không tự chủ được nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm bọn hắn mới chính thức ý thức được ngoại giới lực lượng cường đại. Mặc dù nói bọn hắn đều là Tây vực bá chủ, nhưng là tại cường đại như vậy thế lực trước mặt, bọn hắn vẫn là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mà cũng là bởi vì lần này Độc Cô Cầu bại bọn người cường thế Đông Lâm Tây vực giải quyết hải tộc nguyên nhân, ảnh hưởng tới tiếp xuống Tây vực triệt để biến thành một đám ổn trọng người. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua thời gian một nén nhang, tại cái này thời gian một nén nhang bên trong Tạ Hiểu Phong mấy người cũng là triệt để giải quyết hải tộc còn dư lại dư nghiệt. Có thể nói lần này bọn hắn ba người triệt để đem chọn cái hải tộc tu sĩ đều mạt diệt tại mảnh này hải vực bên trong, cả một mảnh hải vực bên trong thậm chí ngay cả một cái sinh linh cũng không có. Làm xong đây hết thảy, ba người cũng là bay đến Độc Cô Cầu bại bên người, sau đó ba người đối với Độc Cô Cầu bại nhẹ gật đầu. Độc Cô Cầu bại trông thấy cái này một màn cũng là nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó Tạ Hiểu Phong tay trường kiếm bên trong liền xuất hiện ở hắn trong tay, một giây sau chỉ thấy Độc Cô Cầu bại hướng về phía dưới hải vực chém ra một kiếm. Trong nháy mắt một đạo đáng sợ kiếm quang hướng về phía dưới hải vực phóng đi, lực lượng đáng sợ trực tiếp quét ngang cả phiến hải vực, đồng thời hải tộc những kiến trúc kia cũng là trong nháy mắt ầm vang ngã xuống đất. Cả phiến hải vực bởi vì đạo này đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt biến đến 10 phân tĩnh mịch, thậm chí có thể nói cả phiến hải vực bởi vì cái này một đạo kiếm quang trong nháy mắt thì biến thành một mảnh luyện ngục. Làm xong đây hết thảy, Độc Cô Cầu bại cái này mới đem tay trường kiếm bên trong ném trở về Tạ Hiểu Phong trong tay, sau đó cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại hải vực trên không. Mà Tạ Hiểu Phong ba người lúc này thời điểm cũng là theo sát phía sau hóa thành ba đạo quang mang biến mất tại hải vực trên không. Đã hải vực địch nhân đều đã giải quyết như vậy, bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại ngừng lưu tại nơi này. Nhìn lấy Tạ Hiểu Phong cùng Độc Cô Cầu bại bọn người rời đi về sau, tại chỗ một chúng tu sĩ lúc này mới dám lớn tiếng thở dốc, vừa mới Độc Cô Cầu bại cái kia một kiếm hoàn toàn chính xác cho bọn hắn rung động rất lớn. Dù sao Độc Cô Cầu bại vẹn vẹn chỉ là một kiếm thì triệt để đem phía dưới hải châu san bằng, phải biết bọn hắn tông môn kiến trúc còn không bằng phía dưới hải tộc kiến trúc, như vậy cũng liền đại biểu cho Độc Cô Cầu bại muốn một kiếm đem bọn hắn tông môn san bằng 10 phân dễ dàng. Sau đó chỉ thấy tại chỗ chúng tu sĩ bắt đầu hào hào lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó hào hào rời đi mảnh này hải vực, bọn hắn lúc này thời điểm cũng không muốn dính dáng tới nhân quả. Dù sao dính dáng tới nhân quả người cũng đã bị Độc Cô Cầu bại chém giết. Đồng thời sự tình hôm nay cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tây vực, bọn hắn cũng biết Tây vực hải tộc trêu chọc tới một cái địch nhân đáng sợ, dẫn đến toàn bộ Tây vực hải tộc trong nháy mắt thì tan thành mây khói tại toàn bộ Tây vực. Thậm chí có ít người lưu truyền Tây vực hải tộc trêu chọc tới trên trời tiên nhân, cái này mới dẫn đến bọn hắn dễ dàng như thế liền vẫn lạc tại toàn bộ hải tộc. Đương nhiên đến mức chân chính địch nhân những tu sĩ này cũng không hiểu rõ, dù sao cái kia một ngày trông thấy Độc Cô Cầu bại người đại phát thần uy một đám tông môn cường giả lúc này thời điểm cũng là không nói gì. Bọn hắn cũng không dám bởi vì chuyện này mà để chính mình tông môn treo chọc phải đáng sợ như vậy tồn tại, cho nên dù là Tây vực hải tộc bị diệt sạch mấy tháng lâu cũng không cách nào biết được đến cùng là ai diệt bọn hắn. Chuyện này cũng là triệt để trở thành Tây vực cấm kỵ. Mà lúc này tại một bên khác trong thành Trường An, Sở Phàm cũng là tại Độc Cô Cầu bại bọn người giải quyết Tây vực hải tộc đồng thời liền nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành mắt xích nhiệm vụ giải quyết hải tộc, khen thưởng nhập thánh triệu hoán thẻ 5 tấm 4 là chính tại tu luyện. Sở Phàm nghe được tin tức này cũng là theo tu luyện bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền tiến vào hệ thống không gian bên trong. Tiến nhập hệ thống không gian bên trong hắn tự nhiên cũng là trước tiên liền thấy hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại người vậy mà dễ dàng như vậy thì hoàn thành đạo này nhiệm vụ, xem ra biển trong tộc cũng không có quá mạnh đối thủ. Nhìn lấy hệ thống khen thưởng, Sở Phàm trên mặt xuất hiện một vẻ nụ cười, dù sao phần thưởng lần này thế nhưng là 5 tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ, cũng liền đại biểu cho từ giờ trở đi bọn hắn đại hạ hoàng triều lại muốn thêm ra đến 5 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Mà lại lúc này thời điểm Sở Phàm hệ thống không gian bên trong còn có 3 tấm chân vương cảnh giới triệu hoán thẻ không có sử dụng, cũng liền đại biểu cho lần này hắn cũng có thể lại triệu hoán ra 3 vị chân vương cấp bậc tu sĩ. Đến mức cái này 3 tấm chân vương cấp bậc triệu hoán thẻ thì là vì Tần Quỳnh bọn người đánh hạ Thiên Tâm Hoàng triều nhiệm vụ khen thưởng, cho nên nói hắn hiện tại ngoại trừ cái này 5 tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ bên ngoài, còn có 3 tấm chân vương cấp bậc triệu hoán thẻ. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này triệu hoán thẻ bên ngoài, nó quốc vận giá trị cũng tiếp tục đạt đến hơn 700 vạn nếu như Sở Phàm muốn hắn hiện tại có thể lại triệu hoán 7 vị chân vương cấp bậc tồn tại. Đã hiện tại hệ thống không gian bên trong có nhiều như vậy triệu hoán thẻ, như vậy thì đem cái này 3 tấm chân vương cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng mất đi, nhìn xem lần này triệu hoán nhân vật có thể mang đến cho ta cái gì hy vọng. Sở Phàm nhìn thoáng qua chính mình hệ thống không gian bên trong triệu hoán thẻ chậm rãi nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là mang theo chờ đợi thần sắc, dù sao lần này hắn nhưng là có thể triệu hoán đến nhiều nhân vật như vậy. Đương nhiên cho dù hắn lại thế nào chờ đợi cũng không có khả năng triệu hoán đến thánh vương cấp bậc cường giả, dù sao trong tay hắn tối cường triệu hoán thẻ cũng chỉ là nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ. Hệ thống, trước cho ta đem cái này 3 tấm chân vương triệu hoán thẻ sử dụng mất. Nghĩ tới chỗ này hắn không có chút nào do dự, liền trực tiếp đối với hệ thống hạ chính mình mệnh lệnh. Đinh, chân vương triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân vương triệu hoán nhân vật Bắc Cái Hồng Thất Công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân vương triệu hoán nhân vật Tây Độc Câu Dương Phong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân vương triệu hoán nhân vật Nam Đế Nhất Đăng. Rất nhanh, cái này 3 tấm triệu hoán thẻ liền xuất hiện ở Sở Phàm hệ thống không gian bên trong. Nhìn đến cái này 3 tấm triệu hoán thẻ, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thân sắc của quái. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này triệu hoán đi ra chân vương cấp bậc triệu hoán nhân vật lại là 3 vị này, phải biết hắn hiện tại đã triệu hoán ra 1 vị Đông Tả Hoàng Dược Sư. Hiện tại triệu hoán ra 3 vị này cũng lại vừa vặn đem Xạ Điêu bên trong Ngũ Tuyệt triệu hoán ra 4 vị. Mà Sở Phàm lúc này cũng là nhìn thấy 3 người tu vi, ba người tu vi cũng là không có chút nào ngoài ý liệu đạt đến chân vương viên mãn cảnh giới. Hiển nhiên bọn hắn ba người tu vi đều cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư tu vi một dạng, nói cách khác triệu hoán ra ba người này đến, đối với Sở Phàm tới nói đặc biệt có lợi. Dù sao dựa theo ba người tu luyện tiên phú tới nói, triệu hoán đi ra một năm thậm chí không muốn thời gian một năm bọn hắn liền có thể đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Thời điểm khoảng cách Sở Phàm hoàn thành nhiệm vụ cũng không xa, huống chi hắn còn có thể đổi lấy đan dược để bốn người đột phá đến nhập thánh cảnh giới, có thể nói lần này chân vương triệu hoán thẻ Sở Phàm vận khí cũng không tệ lắm. Chương 267, Thiên Long Tam huynh đệ, Bắc Lương Trừ Lộc Sơn. Chương 267, Thiên Long Tam huynh đệ, Bắc Lương Trừ Lộc Sơn. Đương nhiên Sở Phàm đối với ba vị này triệu hoán nhân vật cũng là có rất tốt cảm quan, dù sao ba người đều là hắn đặc biệt ưa thích tiểu thuyết nhân vật ở bên trong. Mặc dù nói Tây Độc Câu Dương Phong tại bản kia tiểu thuyết bên trong thuộc về phản phái nhân vật, nhưng là phía sau hắn cũng là thành tựu thần điêu đại hiệp, cho nên nói Sở Phàm đối với hắn cũng không có quá lớn phản cảm. Huống chi triệu hắn đi ra nhân vật đối Sở Phàm đều 100 trung tâm, cho nên nói hắn tại sao muốn đối vị này phản phái nhân vật cảm thấy phản cảm đây. Đến mức Bắc Cái Hồng Thất Công mà nói càng là Sở Phàm ở kiếp trước đặc biệt ưa thích nhân vật, hắn mặc dù nói đặc biệt tham ăn, nhưng dù nói thế nào cũng là thiên hạ chính thức số một số hai anh hùng hào kiệt. Huống chi hắn còn dạy bảo ra quyết tính như vậy hiệp chi đại giả vì dân vì nước đại hiệp, cho nên nói Bắc Cái Hồng Thất Công tự nhiên là Sở Phàm mười phân yêu thích một trong những nhân vật. Đến mức phía sau Nam Đế Nhất Đăng mà nói Sở Phàm cũng không có quá lớn đánh giá, dù sao vị này chính là Đoàn Dự hậu đại. Sau đó Sở Phàm cái này lại đem ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong cái khác nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ trên thân, đã nói sinh vật chân vương cấp bậc triệu hoán thẻ đều triệu hoán ra ba vị chân vương viên mãn cảnh giới tồn ở đây, như vậy nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ lại có thể cho hắn cái gì dạng kinh hỉ đây? Nếu như những thứ này nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ đều có thể triệu hoán ra nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ, như vậy Sở Phàm tuyệt đối sẽ bị cười tỉnh. Dù sao nếu như triệu hoán ra nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ, như vậy cũng liền đại biểu cho những tu sĩ này khoảng cách thánh vương cảnh giới không xa, có lẽ Sở Phàm có thể đổi lấy ra loại kia đột phá đan dược để bọn hắn đột phá đến thánh vương cảnh giới, đến lúc đó hắn muốn phải hoàn thành phía sau nhiệm vụ này thì hết sức đơn giản. Dù sao hắn cũng phải cần có 5 vị thánh vương cấp bậc tu sĩ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, tại nói nhập thánh cấp bậc tu sĩ Sở Phàm thì là không có chút nào lo lắng. Hệ thống, đem còn lại nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ toàn bộ triệu hoán đi. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm tràn ngập mong đợi nhìn lấy hệ thống không gian mở miệng nói: "Đinh, nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhập thánh cấp bậc nhân vật Kiều Phong, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhập thánh cấp bậc nhân vật Đoàn Dự, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhập thánh cấp bậc nhân vật Trừ Lộc Sơn, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhập thánh cấp bậc nhân vật Hư Trúc, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhập thánh cấp bậc nhân vật Lý Tầm Hoan." Rất nhanh, năm tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật liền xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Nhìn lấy chính mình hệ thống không gian bên trong năm vị nhập thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đi ra năm vị nhập thánh cấp bậc nhân vật lại là cái này năm vị, càng làm cho hắn không nghĩ tới là mặt khác ba vị lại là Thiên Long Bát Bộ bên trong cái kia Tam huynh đệ, mà lại cái này Tam huynh đệ thực lực đều đạt đến nhập thánh cấp bậc. Đối với Thiên Long Bát Bộ bên trong cái này Tam huynh đệ, Sở Phàm tự nhiên là hết sức rõ ràng, ngoại trừ Kiều Phong bên ngoài, mặt khác hai cái đều là treo bức. Tại toàn bộ võ hiệp thế giới bên trong đều thuộc về đỉnh phong treo, dù sao Thiên Long Bát Bộ bên trong hai treo nói cũng là bọn hắn hai cái. Một cái vốn là không muốn tập võ, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới để chính mình thực lực được đến đề thăng, thậm chí trong thời gian thật ngắn mặt đem chính mình tu vi tăng lên tới thế giới kia bên trong đỉnh phong cấp độ. Càng đáng sợ chính là hắn còn trời đất xui khiến học xong đoạn gia lục mạch thần kiếm. Phải biết lục mạch thần kiếm tại toàn bộ Thiên Long Bát Bộ thế giới bên trong đều xem như đứng đầu nhất công pháp võ kỹ, thậm chí ngay cả Kiều Phong vị này tu luyện mấy chục năm tiên kiêu đều mặc cảm. Đương nhiên Đoàn Dự lợi hại nhất không phải điểm này, hắn lợi hại nhất là vận khí của hắn, hắn không chỉ có tu luyện Bắc Minh thần công, tới hậu kỳ hắn thực lực còn chiếm được to lớn tăng lên. Tại toàn bộ Thiên Long Bát Bộ thế giới bên trong, hắn đều xem như tối cường đỉnh phong cao thủ. Cho dù là Nam Mộ Dung tại trung hậu kỳ cũng vô pháp so ra mà vượt Đoàn Dự. Đến mức Hư Trúc mà nói càng là một cái càng khủng bố hơn treo, trời đất xui khiến đạt được Vô Nhai Tử công pháp truyền thừa, đồng thời Vô Nhai Tử trong thân thể mấy chục năm toàn bộ nội lực rót vào hắn thể nội. Thậm chí đằng sau còn chiếm được Vô Nhai Tử hai đại sư tỷ nội lực, cuối cùng nội lực của hắn cùng nhau không dưới 200 năm, cho nên nói hắn mở treo càng thêm lớn. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn thời gian Hư Trúc thực lực liền đã vượt qua hắn thế giới kia bên trong đỉnh phong cao thủ, cho dù là Đinh Xuân Thu ở phía sau cũng bị hắn tùy tiện thì đánh bại. Đến mức Tiểu Phong mà nói có thể nói là Thiên Long Bát Bộ bên trong đỉnh phong cao thủ, dù sao công pháp của hắn võ kỹ đều là chính mình tu luyện, không có giống Đoàn Dự cùng Hư Trúc như vậy bậc hắc. Nhưng là hắn thực lực tại toàn bộ Thiên Long Bát Bộ thế giới bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là đứng đầu nhất thiên tiêu. Bất quá Tiểu Phong tại Thiên Long Bát Bộ thế giới bên trong xem như một cái bi tình nhân vật, không chỉ có tự tay đánh chết chính mình lớn nhất nữ nhân yêu mến, sau cùng còn vì đại hán cùng hắn vốn là khiết đan tộc hòa bình mà tự vẫn có thể nói mỗi một cái nhìn qua bộ tiểu thuyết này người đối với Tiểu Phong kết cục đều rất khó bình. Sở Phàm cảm khái một phen về sau cũng là trực tiếp điểm mở ba người giới thiệu mặt bảng, sau đó hắn liền nhìn thấy ba người tu vi cùng giới thiệu. Làm hắn nhìn đến ba người tu vi lúc trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới ba người tu vi vậy mà đều là nhập thánh hậu kỳ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tiểu Phong có thể đạt tới nhập thánh viên mãn cảnh giới, đến mức hai huynh đệ khác mà nói Sở Phàm cũng không có quá lớn chờ đợi. Dù sao Đoàn Dự cùng Hư Trúc vốn chính là treo một giống như tồn tại, cho nên bọn hắn hai cái tu vi có thể đạt đến mức nào cũng đều thuộc về bình thường. Thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Phong tu vi vậy mà cũng chỉ là nhập thánh hậu kỳ, bất quá tam huynh đệ tu vi đều bèn bèn chỉ là nhập thánh hậu kỳ mà nói đối với Sở Phàm tới nói cũng là có thể tiếp nhận. Xem hết liên quan tới Thiên Long tam huynh đệ giới thiệu về sau, Sở Phàm lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía Triệu Hoán Thẻ bên trong một cái khác bản tử trên thân. Cái này bản tử Sở Phàm tự nhiên là biết đến, dù sao hắn nhưng là Tuyết Trung thế giới bên trong hiển hách hung danh nhân vật. Đồng thời cũng là vị kia Bắc Lương thế tử Liếm Cẩu, có thể nói hắn thật là vì toàn bộ Bắc Lương mà còn sống. Hoặc rất là nhiều người đều biết áo trắng thương tiên Trần Chi Báo, nhưng là liên quan tới hắn Trử Lộc Sơn tự nhiên cũng là có lưu truyền. Chỉ là Sở Phàm không nghĩ tới lần này Triệu Hoán đi ra Trử Lộc Sơn lại là nhập thánh cấp bậc tu sĩ, phải biết hắn lần trước Triệu Hoán đi ra áo trắng thương tiên Trần Chi Báo tu vi có thể bèn bèn chỉ là vương giả cảnh giới, khoảng cách nhập thánh cảnh giới thế nhưng là kém rất xa. Bất quá Sở Phàm tin tưởng chỉ cần giải phong Trần Chi Báo tu vi hắn thực lực tuyệt đối phải đến kinh khủng để thăng. Trừ Lộc Sơn tại toàn bộ Bắc Lương đều có tác dụng nhất định, hắn nổi danh nhất điện tịch có lẽ cũng là 3000 thiết kỵ mở thuộc đi. Mà lần này Triệu Hoán đi ra Trừ Lộc Sơn tu vi cũng là đạt đến nhập thánh trung kỳ, đương nhiên mặc dù không có Sở Phàm dự đoán cao như vậy, nhưng là lần này cũng vì hắn tăng lên một vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Mà lại Trừ Lộc Sơn lợi hại nhất cũng không phải là hắn thực lực mà chính là hắn mang binh đánh giặc thống soái năng lực. Chương 268, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, tưởng niệm Sở Phàm tiêu tử y đi. Chương 268, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, tưởng niệm Sở Phàm tiêu tử y đi. Cho nên nói Trừ Lộc Sơn tác dụng lớn nhất cũng là thống binh phương diện này, đến mức cái khác lời nói Sở Phàm cũng không chờ mong hắn tu vi cao biết bao nhiêu. Sau đó Sở Phàm cái này lại mới đưa ánh mắt nhìn phía sau cùng một tấm Triệu Hoán Thẻ trên thân, nhìn đến tấm này Triệu Hoán Thẻ trên thân tên, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà đem chính mình khi còn bé sùng bái nhất nhân vật Triệu Hoán đi ra. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, vị này chính là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong hoàn mỹ nam chính. Hắn phi đao vừa ra cho dù là thiên hạ đệ nhị thượng quan kinh hồng cũng vô pháp đón lấy. Có thể nói Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan thực lực tại võ hiệp thế giới bên trong cũng là xếp hạng đỉnh phong tồn tại. Mà lại Triệu Hoán tới Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan tu vi cũng đạt tới nhập thánh viên mãn cảnh giới, có thể nói là lần này Triệu Hoán cường đại nhất Triệu Hoán nhân vật. Đương nhiên mẹn mẹn chỉ là tại lần này Triệu Hoán bên trong, dù sao hiện tại Sở Phàm thế nhưng là nắm giữ mấy vị thánh vương cấp bậc cường giả. Đem cái này nằm tấm Triệu Hoán nhân vật đều toàn bộ sau khi xem xong, Sở Phàm mới chậm rãi đem ánh mắt theo hệ thống không gian bên trong rời đi ra. Hắn hiện tại đã theo hưng phấn bên trong tỉnh táo lại, đồng thời Triệu Hoán ra cái này năm vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, bọn hắn đại hạ hoàng triều cũng tăng lên năm vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Cách hắn hoàn thành nhiệm vụ lại tới gần một bước. Mà lại ngoại trừ Triệu Hoán đi ra những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ bên ngoài, hắn còn triệu hoán ra mấy vị chân vương cảnh giới tu sĩ, phải biết mấy vị kia chân vương cảnh giới tu sĩ đã đạt đến chân vương viên mãn cảnh giới. Cho nên nói hắn nhập thánh cấp bậc tu sĩ đã không cần lo lắng, thậm chí ngay cả thánh vương cấp bậc tu sĩ đều có lẽ không cần hắn tiếp tục triệu hoán đi ra. Dựa theo Lý Tầm Hoan tu luyện tốc độ có lẽ hắn sẽ rất nhanh liền tiến vào thánh vương cảnh giới. Sau đó Sở Phàm liền đem lần này triệu hoán qua tới nhân vật toàn bộ triệu hoán đến hoàng cung cung phụng điện bên trong, mặc dù nói lúc này thời điểm triệu hoán ra nhiều như vậy cường giả, nhưng là hắn lúc này cũng không cần những cái này cường giả làm cái gì. Dù sao hiện tại Đại Hạ hoàng triều đã nhanh muốn thống nhất toàn bộ Đông vực, khoảng cách Đại Hạ hoàng triều thống nhất Đông vực thời gian cần phải không được bao lâu. Sau đó Sở Phàm liền dùng một bộ ánh mắt mong chờ nhìn qua Mông Nguyên hoàng triều phương hướng, lúc này chỉ cần Minh Nguyên hoàng triều bên này đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ hoàng triều, như vậy bọn hắn Đại Hạ hoàng triều liền có thể thống nhất toàn bộ Đông vực. Đến lúc đó những cái kia không phục thế lực bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi đem bọn hắn toàn bộ đánh phục. Ngay tại Sở Phàm nơi này triệu hoán ra mấy vị nhập thánh cấp bậc cường giả đồng thời, lúc này Trung vực Thiên Huyền Thánh Địa cũng là mười phần náo nhiệt. Nguyên lai hôm nay là trung vực mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu ở giữa đại chiến. Mà Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử chính là Sở Phàm huynh trưởng Sở Trần, đi qua trong khoảng thời gian này bế quan Sở Trần tu vi cũng là thành công đạt đến vương giả hậu kỳ. Mặc dù nói hắn tu vi so với Sở Phàm tu vi tới nói vẫn là yếu đi rất nhiều, nhưng là tại toàn bộ trung vực Thiên Huyền Thánh Địa bên trong Sở Trần tu vi cũng coi là đứng đầu nhất thiên kiêu. Ngoại trừ những kia tuổi tác so với hắn lớn thiên kiêu bên ngoài, Sở Trần tu vi đã giành chức cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm thiên kiêu, thậm chí có thể nói cùng thế hệ thiên kiêu bên trong hắn tu vi đều xem như đỉnh phong tồn tại. Chỉ thấy Sở Thành một bộ áo trắng đứng tại Thiên Huyền Thánh Địa vị trí, mà ở bên cạnh hắn đứng đấy vị kia người mặc một bộ trường bào màu tím nữ tử chính là từ Đông vực trở về Tiêu Tử Y, nàng lúc này tu vi cũng là thành công tiến nhập vương giả cảnh giới, mặc dù không có bị Thiên Huyền Thánh Địa định là thánh nữ, nhưng là bằng vào tu vi hiện tại của nàng tại toàn bộ trung vực đều xem như đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Bất quá lúc này Tiêu Tử Y lại là một bộ không yên lòng bộ dáng, chỉ thấy nàng ánh mắt sâu kín nhìn qua không hiểu phương hướng. Sở Chân nhìn thấy chính mình sư muội cái dạng này trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ nghi hoặc, sau đó chỉ thấy hắn cau mày chậm rãi đi vào chính mình sư muội trước mặt, sau đó rằng giặc đối với chính mình sư muội dò hỏi: "Sư muội đây là có tâm sự gì như sao?" "A, là sư minh a, sư muội không có việc gì." Vốn là ngay tại không yên lòng Tiêu Tử Y đang nghe Sở Chân mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, sau đó chỉ thấy nàng nhanh chóng đem chính mình ánh mắt thu hồi lại, sau đó giống một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng đối với Sở Chân mở miệng nói: "Sư muội lần này theo Đông vực sau khi trở về làm sao lại giống biến thành người khác một dạng?" Sở Chân nhìn lấy trước mặt mình Tiêu Tử Y thì hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, trong khoảng thời gian này nàng phát hiện chính mình sư muội dường như tựa như biến thành người khác đồng dạng, liền tu luyện tâm tư đều không có, mỗi ngày đều tại sững sờ ngẩn người. "Sư minh, ngươi cũng biết, sư muội không thích trong nhà an bài hôn nhân, cho nên hiện tại chính đang tự hỏi như thế nào giải quyết trong nhà an bài hôn sự." Tiêu Tử Y nghe được Sở Trần mà nói về sau, nghĩ đến trước mặt mình Sở Trần là Sở Phạm ca ca, sau đó nàng cũng không có giấu giếm trực tiếp đối với trước mặt Sở Trần mở miệng nói ra trong lòng mình lo lắng. Đã sư muội không thích trong nhà an bài hôn chuyện, như vậy sư muội cầu sư phụ đi giúp ngươi lui đi cái này một môn hôn sự không là được dựa theo sư phụ tính cách, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý sư muội thỉnh cầu. Sở Trần nghe được Tiêu Tử Y yểm mà nói về sau mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hắn lúc này rốt cuộc biết chính mình sư muội vì cái gì một mặt không vui dáng vẻ, sau đó chỉ thấy hắn không quan trọng đối với chính mình sư muội khoát tay áo. Hắn lúc này tựa như một cái sắt thép thẳng nam đồng dạng. Thế nhưng là sư tôn nói hắn cũng không tiện nhúng tay chúng ta gia tộc sự tình. Tiêu Tử Y yểm nghe được Sở Trần mà nói về sau nhẹ gật đầu, có điều rất nhanh nàng lại có chút bất đắc dĩ đối với Sở Trần mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt mang theo một chút mong đợi nhìn qua đông bực phương hướng. Nếu nói như vậy cái kia đến lúc đó sư minh đi giúp ngươi xem một chút như thế nào. Sở Trần không nghĩ tới luôn luôn như thế yêu thương chính mình sư muội sư tôn vậy mà lựa chọn để chính mình sư muội chính mình đi giải quyết, bất quá Tiêu Tử Y ỉa dù nói thế nào cũng là chính mình sư muội, cho nên Sở Trần tự nhiên cũng là dự định đi xem một cái chính mình có thể hay không giải quyết lần này hôn sự. Áo tím trước ở chỗ này cảm ơn sư minh. Tiêu Tử Y thì không nghĩ tới Sở Trần vậy mà chủ động muốn giúp tự mình giải quyết cái này một môn hôn sự, sau đó chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn lấy Sở Trần mở miệng nói: "Đúng rồi, ngươi lần này đi đông ngược thời điểm cảm giác ta cái kia đệ đệ như thế nào?" Sở Trần lúc này thời điểm giống như là nghĩ đến cái gì sau đó liền gặp hắn đối với Tiêu Tử Y thì một mặt hiếu kỳ dò hỏi, mặc dù nói chính mình sư muội theo đông ngược trở về thời gian cũng có chút lớn, nhưng là Sở Trần đoạn thời gian trước một mực tại bế quan, cho nên hắn cũng không biết Tiêu Tử Y theo đông ngược trở về tin tức. Đây cũng là vì cái gì hắn lúc này sẽ trực tiếp đối với Tiêu Tử Y thì hỏi thăm về có quan hệ Sở Phạm sự tình nguyên nhân. Hắn xem như đứng đầu nhất thiên tiêu đi, hiện tại hắn tu vi chỉ sợ sớm đã vượt qua sư mình, mà lại bên cạnh hắn còn có rất nhiều cường giả. Tiêu Tử Y thì nghe được Sở Trần hỏi thăm về sau, trong đầu trong nháy mắt thì xuất hiện Sở Phạm cái kia bất cần đời khuôn mặt, đồng thời khoe miệng cũng là không tự chủ dương lên một vệt nụ cười. Chương 269, Tiêu Tử Y liền nước, Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử. Chương 269, Tiêu Tử Y liền nước, Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử. Tiêu Tử Y li khoe miệng trong lúc lơ đãng chạy ra một màn kia nụ cười tự nhiên cũng là bị Sở Trần nhìn thấy, hắn lúc này cho dù lại thế nào đần cũng đoán được chính mình sư muội chỉ sợ đã thích chính mình đệ đệ. Bất qua trong lòng mặt có ý nghĩ này Sở Trần càng thêm vui vẻ, dù sao hắn từ nhỏ đã đem Tiêu Tử Y xem như muội muội của mình, mà hiện tại cái này chính mình thương yêu muội muội thích chính mình thân đệ đệ đối với hắn mà nói là việc tốt nhất. Mặc dù nói hắn có thật lâu chưa từng gặp qua Sở Phàm, nhưng là dù nói thế nào Sở Phàm cũng là hắn thân đệ đệ, cho nên nói nếu như Tiêu Tử Y cùng Sở Phàm cùng một chỗ mà nói hắn khẳng định thật cao hứng. Dù sao hắn cũng không hy vọng chính mình yêu thương lâu như vậy muội muội thì gả cho một cái tóc vàng. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Trần cũng là càng thêm kiên định muốn vì Tiêu Tử Y thì đem nàng cái này một môn hôn sự thoái thác. Không nghĩ tới sư muội đối với ta cái kia đệ đệ vậy mà có đánh giá cao như thế, xem ra trong những năm này thật sự là hắn trưởng thành rất nhiều. Sở Trần nghĩ tới đây về sau lại tiếp tục đối với trước mặt Tiêu Tử Y thì mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào trước mặt Tiêu Tử Y, hắn lúc này muốn theo chính mình sư muội trong ánh mắt nhìn ra chút gì tới. Mà Tiêu Tử Y lại là không có phát hiện Sở Trần lúc này biến hóa, nàng nghe được Sở Trần mà nói về sau, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được, sau đó trực tiếp điểm đầu tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù nói tên kia có thời gian có chút không đứng đắn, nhưng là hắn thiên phú cùng thực lực là không có gì sánh kịp, đồng thời hắn còn giác tỉnh tiên thiên đạo thể, cho nên nói hắn dù là đi vào trung vực cũng coi là đứng đầu nhất thiên tiêu, chỉ bất quá bây giờ hắn muốn thống nhất toàn bộ đông vực, cho nên nói hắn không có thời gian đến trung vực. Tiêu Tử Y sau khi nói xong cái này mới phản ứng được, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn lấy chính mình sư huynh. Nhìn lấy chính mình sư huynh trong ánh mắt vẻ đăm chiêu, Tiêu Tử Y cả người cũng là triệt để phản ứng lại, sau đó chỉ thấy sắc mặt của nàng trong nháy mắt thì biến đến đỏ lên. Xem ra ta cái kia đệ đệ tại sư muội trong lòng chiếm cứ rất lớn địa vị a. Sở Trần lúc này thời điểm tự nhiên cũng là tiếp tục đối với Tiêu Tử Y ỉa trêu ghẹo, bất quá hắn lúc này trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết chính mình sư muội hôn sự. Tiêu Tử Y ỉa đang nghe Sở Thành mà nói về sau liền không có tiếp tục mở miệng, ngược lại là yên lặng túi đầu không dám nói lời nào. Mà nàng lúc này trên mặt đỏ ửng liền có thể đại biểu lúc này tâm tình của nàng, đồng thời lúc này Tiêu Tử Y trong đầu tất cả đều là Sở Phàm bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Ngay tại Sở Trần cùng Tiêu Tử Y nói chuyện đồng thời, một phương hướng khác, một vị người mặc một bộ khinh bạc thanh niên chính là một mặt tức giận nhìn lấy Sở Trần hai người phương hướng. Trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy sát ý, nếu như một người ánh mắt có thể giết người, như vậy hiện tại hắn có lẽ đã đem Sở Trần giết. Đáng chết Sở Trần, lại dám như thế không đem ta để ở trong mắt. Còn có Tiêu Tử Y, cũng dám ở ngay trước mặt ta cùng Sở Thành như thế chuyện trò vui vẻ. Chỉ thấy vị này thanh niên cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Sở Trần phương hướng nói ra, bất quá hắn lúc này trong ánh mắt lại bị cái kia một đoàn nộ hỏa cho triệt để tràn ngập. Lúc này Sở Trần tự nhiên cũng là cảm nhận được đạo này mãnh liệt ánh mắt, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía đạo này ánh mắt chuyển đến phương hướng. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy một vị thanh niên dùng một bộ ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy chính mình. Trông thấy một màn này Sở Trần cũng là nhíu nhíu mày, đồng thời trong đầu điều tra nhìn chính mình có biết hay không vị này thanh niên. Bất quá muốn sau một lát, hắn đều phát hiện chính mình não hải bên trong cũng không có liên quan tới vị này thanh niên bất kỳ ghi lại nào, nói cách khác hắn không biết vị này thanh niên. Nhưng bây giờ vị này thanh niên trông thấy hắn vậy mà tức giận như vậy, trong nháy mắt liền để Sở Trần có chút sợ không tới đầu óc. Phi Hồng, ngươi cũng đã biết vị kia thanh niên là ai? Không biết vị này thanh niên thân phận chân chính, Sở Trần cũng là đối với mình bên người một vị người mặc một bộ bạc chiến bào màu trắng thanh niên dò hỏi. Vị này người mặc một bộ bạc chiến bào màu trắng thanh niên, trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là đạt đến vương giả cảnh giới, chỉ bất quá bây giờ hắn cảnh giới vẫn còn vương giả sơ kỳ thôi. Tên kia chính là Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử, truyền thuyết hắn ra đời thời điểm có chân long hàng thế, cho nên hắn liền bị Thái Sơ Tiên Triều xưng vì chân long hoàng tử. Hiện tại hắn tu vi cần phải đạt tới vương giả trung kỳ hoặc là hậu kỳ đi. Vị này người mặc một bộ bạc chiến bào màu trắng thanh niên chính là Thiên Huyền Thánh Địa chân truyền đệ tử Vân Phi Hồng, đồng thời hắn cũng là Sở Trần tùy tùng giả một trong. Đang nghe Sở Trần mà nói về sau cũng là nhanh chóng liền đem trước mặt vị này người mặc một bộ màu xanh trường bào thanh niên thân phận nói cho Sở Trần. Ta Thiên Huyền Thánh Địa cùng Thái Sơ Tiên Triều ở giữa hẳn không có ân oán đi. Sở Trần đang nghe Vân Phi Hồng mà nói về sau cũng là trong nháy mắt hiểu được vị này thanh niên thân phận, sau đó chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn đối với Vân Phi Hồng mở miệng dò hỏi. Vị này Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử cùng chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa hoàn toàn chính xác không có có ân oán. Vân Phi Hồng đang nghe Sở Trần mà nói về sau, cũng là đem ánh mắt nhìn phía vị này Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử trên thân, tại nhìn thấy Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử trong ánh mắt tràn đầy nỗi hỏa, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Thế mà Vân Phi Hồng cùng Sở Trần không biết là, lúc này Tiêu Tử Y liền nghe được Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử thời điểm, cũng là ngẩng đầu lên nhìn phía Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử, nhìn lấy vị kia Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử, ánh mắt của nàng bên trong xuất hiện một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Khởi bẩm thánh tử, thuộc hạ chỉ sợ biết vị này Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử vì sao lại cửu thị chúng ta. Ngay tại Vân Phi Hồng cùng Sở Trần không nghĩ ra thời điểm, Sở Trần bên người một vị nữ tử chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Nàng cũng là Sở Trần tùy tùng giả một trong, đồng thời cũng là Thiên Huyền Thánh Địa chân truyền đệ tử một trong, tu vi càng là đạt đến vương giả sơ kỳ, mà lại cùng Vân Phi Hồng còn là một đôi tỷ đệ, tên là Vân Yên Nhiên. Vân Yên Nhiên người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, có lồi có lõm dáng người đem nàng phụ trợ mười phân hoàn mỹ, đồng thời cái kia tuyệt mỹ mặt phía trên mang theo một vẻ ý cười nhợt nhạt, ánh mắt phảng phất như là một cái đầm bông tuyền đồng dạng, khiến nàng cả người nhìn qua càng thêm sinh động. Hả, không biết hắn cùng giữa chúng ta có gì ân oán? Vốn đang tại hơi nghi hoặc một chút, Sở Trần đang nghe Vân Yên Nhiên mà nói về sau càng thêm nghi hoặc, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt rằng rặc nhìn về phía Vân Yên Nhiên. Thái Sơ Tiên Triều vị này tứ hoàng tử cùng Tiêu sư muội ở giữa có một tờ hôn ước, cho nên nói hắn tại nhìn thấy Tiêu sư muội cùng thánh tử ở chỗ này chuyện trò vui vẻ sau đó liền ghi hận thánh tử, dù sao gia hỏa này thế nhưng là mười phân mang thủ. Vân Yên Nhiên đang nghe Sở Trần mà nói về sau trên mặt lộ ra một vẻ ý cười nhợt nhạt, sau đó nàng cái này mới chậm rãi nhìn lấy Tiêu Tử Ý để mở miệng nói. Lúc này thời điểm Vân Yên Nhiên tự nhiên cũng là nghe được Sở Trần cùng Tiêu Tử Ý ở giữa trò chuyện, cho nên nói nàng cũng biết Tiêu Tử Ý có lẽ là ưa thích chính mình thánh tử đệ đệ. Nàng biết chính mình thánh tử tính khí, chỉ sợ lại biết Thái Sơ Tiên Triều vị này tứ hoàng tử thân phận về sau chính mình vị này thánh tử sẽ không như vậy bỏ qua. Chương 270, Vân Phi Hồng cường thế xuất thủ, bị đòn Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử. Chương 270, Vân Phi Hồng cường thế xuất thủ, bị đòn Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử, quả thật đúng là không sai. Sở Trần đang nghe Vân Yên Nhiên mà nói về sau lần nữa nhìn về phía Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy một đạo bá đạo khí thế. Gọi chính mình sư muội cùng chính mình đệ đệ ở giữa có loại quan hệ này, hắn tự nhiên không có khả năng để chính mình sư muội gả cho Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử. Vừa mới bắt đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đi đem chính mình sư muội cái này một môn hôn sự thoái thác, nhưng là hắn hiện tại giống như đã tìm được cơ hội. Sau đó góc nhìn Sở Trần dùng một bộ suy tư ánh mắt nhìn qua Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử. Phi Hồng, chờ sau đó ngươi đi khiêu chiến Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử, ta nghe nói Thái Sơ Tiên Hoàng thất hoàng tử cùng Thái Sơ Tiên Hoàng vị này tứ hoàng tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, ngươi đánh bại Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử về sau, ta tin tưởng giá hỏa này thì sẽ xuất thủ. Sở Trần sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Vân Phi Hồng, sau đó trực tiếp đối với Vân Phi Hồng mở miệng nói: Thánh tử yên tâm, chờ sau đó thuộc hạ tuyệt đối đem tên kia đánh bại, sau đó vị này cái gọi là tứ hoàng tử xuất thủ. Vân Phi Hồng đang nghe Sở Trần mà nói về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt nóng rực nhìn lấy Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử. Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình vậy mà dễ dàng như vậy liền bị người để mắt tới. Mặc dù nói Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử cùng Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, nhưng là giữa bọn hắn tu luyện thiên phú chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử tu vi hiện tại vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới, hơn nữa còn là vừa mới đột phá đến vương giả sơ kỳ loại kia, nhưng là Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử tu vi lại đã đạt đến vương giả hậu kỳ, cho nên nói bọn hắn hai cái ở giữa chênh lệch cũng không thiểu. Tiêu Tử Y kia đang nghe chính mình lời của sư minh về sau trên mặt cũng là nổi lên một vẻ cao hứng nụ cười, sau đó chỉ thấy nàng một mặt mong đợi nhìn qua chính mình sư minh. Mà lúc này Vân Phi Hồng cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi tới Thiên Huyền Thánh Địa đấu võ trường. Vân Phi Hồng làm Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử Sở Trần tùy tùng giả một trong, hắn xuất hiện tại đấu võ trường phía trên tự nhiên cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, cho dù là Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ lúc này thời điểm cũng là chú ý tới Vân Phi Hồng, những đại thế lực kia thánh chủ cùng cường giả lúc này thời điểm tự nhiên đều đem ánh mắt nhìn phía Vân Phi Hồng trên thân. Bọn hắn không hiểu Vân Phi Hồng vì cái gì vậy mà như thế nhanh thì xuất hiện ở lôi đài phía trên, phải biết dựa theo trước kia tình huống đến xem, Vân Phi Hồng chí ít cũng là cần chờ đại chiến đến đằng sau mới có thể xuất hiện tại lôi đài phía trên. Dù sao chân chính đại chiến đều là muốn lưu đến sau cùng. Sau đó liền gặp những người này hào hào đem ánh mắt nhìn phía Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ trên thân, bất quá Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ lại không để ý tới những người này, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới Vân Phi Hồng. Nghe nói Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử là vạn người không được một thiên tiêu, không biết hôm nay có thể hay không để ta kiến thức một chút. Đi vào lôi đài phía trên, Vân Phi Hồng cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Thái Sơ Tiên Triều phương hướng, sau đó chỉ thấy hắn đối với ngay tại ăn linh quả Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử mở miệng nói. Vốn là ngay tại ăn lên trước mặt linh quả Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử, đang nghe Vân Phi Hồng mà nói về sau trong nháy mắt dừng lại trong tay động tác, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Vân Phi Hồng. Những người khác lúc này thời điểm đang nghe Vân Phi Hồng mà nói về sau cũng là một mặt nghi hoặc nhìn Vân Phi Hồng. Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ lúc này thời điểm cũng là đem ánh mắt quét mắt một lần Vân Phi Hồng, sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt dừng lại tại Sở Trần trên thân. Hắn hiện tại biết Vân Phi Hồng khiêu chiến Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử chỉ sợ là xuất từ Sở Trần tay. Mà Sở Trần tại nhìn thấy chính mình Thánh Chủ ánh mắt về sau cũng là nhẹ gật đầu. Đã bị này huynh đài muốn khiêu chiến lời của tại hạ, như vậy tại hạ thì đón lấy một trận chiến này. Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử đang nghe Vân Phi Hồng mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ trực tiếp đáp ứng xuống. Sau đó chỉ thấy hắn thân thể rất nhanh liền xuất hiện ở lôi đài phía trên, sau đó trên thân xuất hiện một vệ chiến ý nhìn lên trước mặt Vân Phi Hồng. Vân Phi Hồng nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử không có con nương tay chút nào, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hướng lên trước mặt vị này Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử vung ra một quyền. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử nghiền ép mà đi. Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử lúc này thời điểm cũng là không có dự liệu được Vân Phi Hồng vậy mà như thế quả quyết thì đối với mình ra tay, bất quá hắn lúc này vẫn là phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn thân thể trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một tàn ảnh tại nguyên chỗ. Mà Vân Phi Hồng một quyền này vừa bận đập nện tại cái này một đạo tàn ảnh trên thân, trong nháy mắt liền đem cái này một đạo tàn ảnh đánh tan. Đến mức lúc này Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử thì là đã xuất hiện ở Vân Phi Hồng đằng sau, đồng thời hắn nắm đấm cũng là không có chút nào lưu tình hướng về Vân Phi Hồng sau lưng đập tới. Thế nhưng là lúc này thời điểm Vân Phi Hồng liền phảng phất không có phát hiện chuyện này đồng dạng, bất quá lúc này khóe miệng của hắn rằng giật nâng lên một màn kia nụ cười cũng đã bán rẻ hắn. Coi như Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử nắm đấm nhanh sẽ rơi xuống hắn trên thân thời điểm, chỉ thấy Vân Phi Hồng nhanh chóng xoay người lại sau đó một quyền đánh ra. Màu bạc trắng khí huyết chi lực trong nháy mắt thì bao trùm Vân Phi Hồng toàn thân, một giây sau tại Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, Vân Phi Hồng một quyền này trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó chỉ thấy Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử hung hăng nện ở lôi đài phía trên, trong nháy mắt liền đem lôi đài đập ra một cái thật sâu hố to. Mà Vân Phi Hồng thì là phủi tay, đứng tại cái này một cái hố to cách đó không xa nhìn lấy đại hố tình huống bên trong. Hắn muốn dùng hoàn mỹ nhất thủ đoạn đánh bại Thái Sơ Tiên Triều vị này thất hoàng tử, chỉ có dạng này mới có thể biểu dương sự lợi hại của hắn chỗ, đồng thời cũng chỉ có dạng này mới có thể biểu dương chính mình thánh tử cường đại. Khu, khu, khu. Qua phải sau một lát, trong hố sâu lúc này mới chuyển tới một đạo tiếng ho khan, sau đó chỉ thấy Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử chậm rãi theo hố sâu bên trong bò lên đi ra. Khi ánh mắt của hắn nhìn hướng Vân Phi Hồng thời điểm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, hắn không biết mình trước mặt gia hỏa này đến cùng là vì sao lại đối với chính mình ra nặng như vậy tay. Có điều rất nhanh hắn trong ánh mắt nghi hoặc không hiểu liền biến thành phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt hướng về Vân Phi Hồng phương hướng đánh tới. Đồng thời ở trong tay của hắn còn xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này một đạo kiếm quang dường như xuyên thấu thời không đồng dạng hướng thẳng đến Vân Phi Hồng đánh tới. Thế nhưng là Vân Phi Hồng lại làm sao có thể là đơn giản như vậy liền có thể để hắn đối phó đây. Chỉ thấy Vân Phi Hồng trong tay trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh bạc trường thương màu trắng. Cái này một cây trường thương xuất hiện trong nháy mắt, Vân Phi Hồng trên thân trong nháy mắt thì nhiều hơn một cỗ kinh khủng thương ý, đồng thời chỉ thấy đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái màu bạc trắng bạch hổ. Cái này một cái bạch hổ xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng tiếng hổ gầm trong nháy mắt liền đem lôi đài đều chấn động đến xuất hiện rất nhiều vết rách. Chương 271, tứ hoàng tử hạ vô song xuống tràng, thỉnh chiến Sở Trần. Chương 271, tứ hoàng tử hạ vô song xuống tràng, thỉnh chiến Sở Trần. Mà Vân Phi Hồng cả người càng là tay cầm trường thương, mang theo sau lưng một con kia bạch hổ hướng lên trước mặt Thái Sơ Tiên Triều thất hoàng tử đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ lôi đài, đồng thời Vân Phi Hồng cũng là vẹn vẹn chỉ là tại trong chớp mắt thì xuất hiện ở vị này thất hoàng tử bên người. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn trường thương giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng hướng thẳng đến vị này thất hoàng tử đâm ra. Vị này thất hoàng tử thấy thế cũng là vội vàng thay đổi tay trường kiếm bên trong, sau đó dùng tay trường kiếm bên trong ngăn cản được Vân Phi Hồng một thương này. Thế nhưng là Vân Phi Hồng một thương này bên trong mang theo lực lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cho nên tại một thương này tiếp xúc đến thất hoàng tử tay trường kiếm bên trong nháy mắt. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem vị này thất hoàng tử đánh bay ra ngoài, đồng thời Vân Phi Hồng cả người còn không có lưu tình chút nào, phản mà là tiếp tục tay cầm bạc trường thương màu trắng hướng về vị này thất hoàng tử đánh tới. Một giây sau, chỉ thấy trong tay hắn trường thương lại một lần nữa đập đánh vào vị này thất hoàng tử trên thân. Sau đó một đạo khủng bố lực lượng lại một lần nữa đem vị này thất hoàng tử đánh bay ra ngoài. Mà không biết có phải hay không là Vân Phi Hồng vô tình hay cố ý động tác, vị này thất hoàng tử rơi xuống địa phương vừa mới là Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử bên người. Trông thấy một màn này, Vân Phi Hồng trên mặt nhiều hơn một vẻ ý cười, đồng thời hắn còn đối với Thái Sơ Tiên Triều vị này tứ hoàng tử làm ra một cái khiêu khích động tác. Vốn là đối Sở Thành tràn đầy tức giận Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử tại nhìn thấy cái này, một màn trong ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn phía dưới Vân Phi Hồng. Lúc này thời điểm hắn hận không thể trực tiếp xuất thủ giải quyết phía dưới Vân Phi Hồng. Thế nhưng là làm Thái Sơ Tiên Triều đỉnh phong tiên kiêu, hắn biết hiện tại nếu như hắn đối Vân Phi Hồng xuất thủ vậy sẽ phải rơi cái ủy lớn hiếp nhỏ kết cục. Huống chi cho dù là hắn xuất thủ thắng Vân Phi Hồng, tất cả mọi người sẽ không tán thành hắn. Dù sao Vân Phi Hồng vẹn vẹn chỉ là Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử Sở Trần tùy tùng giả, cho nên nói bọn hắn hai cái ở giữa căn bản không có đại chiến tất yếu. Mà Thái Sơ Tiên Triều Hoàng Đế lúc này thời điểm cũng là nhíu mày nhìn phía Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn, đồng thời hắn giống như ngay tại hỏi thăm Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ tình huống lúc này. xem ra các ngươi Thái Sơ tiên triều vị này thất hoàng tử thực lực cũng không có chuyển tới lợi hại như vậy, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị cùng thế hệ thiên kiêu đánh bại. Ngay tại Thái Sơ tiên triều hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Huyền Thánh chủ đồng thời, lúc này ở Thái Sơ tiên triều vị hoàng đế này bên người một vị người mặc một bộ chiến thứ nhất màu hoàng kim trung niên nam tử, nhìn lấy Thái Sơ tiên triều hoàng đế giằng giặc mở miệng nói, bất quá có thể nghe được tiếng nói của hắn bên trong mang theo trào phúng. Tiểu thất tính cách ham chơi, cho nên hắn không sánh bằng Thiên Huyền Thánh địa chân truyền đệ tử cũng đúng là bình thường, bất quá ta nghe nói các ngươi Long Nguyên Đế đỉnh cái này đệ nhất thiên kiêu thực lực đều không được tốt lắm, không biết lời đồn đại này có phải thật vậy hay không. Thái Sơ tiên triều vị hoàng đế này đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau mi đầu càng thêm nhíu chặt lấy, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo lanh lợi thần sắc đối với vị này trung niên nam tử mở miệng nói. Đồng thời tại tiếng nói của hắn bên trong cũng là mang theo 10 phần trào phúng ý vị. Trung niên nam tử trên mặt trào phúng đang nghe Thái Sơ tiên triều vị hoàng đế này mà nói về sau, trong nháy mắt thì biến đến âm trầm xuống, bởi vì Thái Sơ tiên triều vị hoàng đế này nói không sai, bọn hắn Long Nguyên Đế đỉnh cái này đệ nhất tiên yêu hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Mà Thiên Huyền Thánh địa thánh chủ tại nhìn thấy cái này một màn cũng là không khỏi âm thầm cười cười, đối với hắn mà nói, những thứ này đỉnh tiêm thế lực chủ nhân lẫn nhau cãi lộn cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Mà cái khác đỉnh tiêm thế lực thánh chủ lúc này đều là nhiều hứng thú nhìn lấy hai người cãi lộn, dù sao đối với bọn hắn tới nói hai cái này thế lực cho dù đánh lên bọn hắn đều không có có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá Thái Sơ tiên triều cùng Long Nguyên Đế đỉnh tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn, sau đó chỉ gặp bọn hắn hai cái lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lôi đài phía trên. Lúc này lôi đài phía trên Vân Phi Hồng còn tại dùng ánh mắt khiêu khích Thái Sơ tiên triều tứ hoàng tử. Mà lúc này Thái Sơ tiên triều tứ hoàng tử Hạ Vô Song trong ánh mắt cũng là tràn đầy sát lục khí tức, hắn lúc này hận không thể đem lôi đài phía trên Vân Phi Hồng chém thành muôn mảnh. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem bên cạnh mình đệ đệ đỡ lên, một giây sau Hạ Vô Song toàn bộ người thân thể thì còn như điện chớp xuất hiện ở lôi đài phía trên. Sau đó chỉ thấy hắn động tác hết sức nhanh chóng, năm đấm hướng thẳng đến Vân Phi Hồng phương hướng đập tới. Vân Phi Hồng tự nhiên là đã sớm để phòng Hạ Vô Song, tại nhìn thấy Hạ Vô Song một quyền này hướng về chính mình anh tới trong nháy mắt cả người hắn cũng là cấp tốc hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại lôi đài phía trên. Làm Vân Phi Hồng thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm hắn đã đi tới Sở Trần bên người, hắn lúc này một mặt khiêu khích nhìn lấy lôi đài phía trên Hạ Vô Song. Hạ Vô Song nhìn thấy một màn này trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm, bất quá tại nhìn thấy chung quanh lôi đài những cái kia thánh chủ trong ánh mắt lúc, hắn cái này mới chậm rãi đem trong ánh mắt sát ý thu vào. Sau đó chỉ thấy Hạ Vô Song chậm rãi đứng ra đối với Sở Thành phương hướng đối chọi gay gắt nhìn lại, đồng thời hắn trong ánh mắt sát ý cũng là trong nháy mắt thì biến thành một đạo chiến ý, không biết Sở Thánh tử có dám hay không đánh với ta một trận. Sau đó chỉ thấy hắn mười phần cao điệu đối với Sở Trần mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy mười phần chiến ý, đồng thời một cỗ khủng bố khí tức trong nháy mắt thì theo hắn thân thể bên trong tán phát ra. Tại cỗ khí tức này bên trong cũng có thể cảm thụ được hắn tu vi đã đạt đến vương giả hậu kỳ, phải biết hiện tại những cái kia bày ra thiên kiêu thực lực cũng bèn bèn chỉ là vương giả trung kỳ. Đương nhiên người khác cũng không biết bọn hắn tu vi đến cùng phải hay không thật chỉ là vương giả trung kỳ. Mà Hạ Vô Song một cử động kia cũng là triệt để đưa tới phía dưới chú ý của mọi người. Không nghĩ tới Hạ Vô Song tu vi đã đột phá đến vương giả hậu kỳ, hắn quả nhiên không hổ là Thái Sơ tiên triều chân long chi tử. Đúng vậy à, ta nghe nói hắn tại 15 tuổi thời điểm thì đã từng xông qua chân long xảo đạt được chân long quyền, không biết hắn lúc này có thể hay không thi triển ra hắn lấy được chân long quyền. Mặc dù nói Hạ Vô Song thực lực thập phần cường đại, nhưng là Sở Trần thực lực cũng là không hề yếu, dù sao hắn nhưng là nắm giữ chí tôn cốt tồn tại, mà lại đoạn thời gian trước hắn tại Thiên Huyền Thánh Địa còn đánh bại vương giả hậu kỳ Thiên Huyền Thánh Địa thế hệ trước chân truyền đệ tử. Không tệ, Sở Trần tu vi giống như cũng là đạt đến vương giả hậu kỳ đi, cho nên tại đối mặt Hạ Vô Song thời điểm hắn tuyệt đối có lực đánh một trận. Không nghĩ tới lần này vậy mà có thể nhanh như vậy liền thấy hai vị tuyệt thế thiên kiêu ở giữa đại chiến, cũng không biết Sở Trần có thể đáp ứng hay không Hạ Vô Song tình chiến. Phía dưới đến quan chiến một đám thiên kiêu, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ thảo luận lên. Đồng thời bọn hắn cũng chờ mong Sở Trần sẽ đáp ứng Hạ Vô Song cùng Hạ Vô Song nhất chiến. Dù sao Sở Trần cùng Hạ Vô Song đều là trung vực đỉnh phong tiên tiêu, giữa bọn hắn đại chiến tự nhiên sẽ hết sức đặc sắc. Chương 272, Sở Trần ứng chiến, hai đại đỉnh tiêm thiên tiêu ở giữa đại chiến. Chương 272, Sở Trần ứng chiến, hai đại đỉnh tiêm thiên tiêu ở giữa đại chiến. Lúc này thời điểm thì liền phía trên những cái kia đỉnh tiêm thế lực thánh chủ cũng là dùng một bộ xem kịch vui ánh mắt nhìn Sở Trần phương hướng, bọn hắn cũng muốn biết Sở Trần có thể hay không ứng chiến. Bất quá dựa theo hiện tại cái này tình huống đến xem, Sở Trần nếu như không ứng chiến, như vậy đem về rơi xuống toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa danh tiếng, mà lại Sở Trần làm tuổi trẻ thế hệ bên trong thiên tiêu, hắn tự nhiên không có khả năng như thế e sợ chiến. Huống chi trận này đại chiến vốn chính là Sở Thành tùy tùng giả bước lên, bọn hắn có thể không tin Sở Trần tùy tùng giả sẽ không giống nhau Sở Trần đáp ứng liền trực tiếp đi khiêu chiến vị kia Thái Sơ tiên triều thất hoàng tử. Thánh tử, hiện tại đến ngươi đi thật tốt giáo huấn gia hỏa này, ta thế nhưng là nghe nói gia hỏa này có thể cùng thánh tử nổi danh, không biết hắn đến cùng có năng lực gì có thể cùng thánh tử nổi danh. Vân Phi Hồng nhìn phía dưới Hạ Vô Song trong ánh mắt tràn đầy một vẻ khinh thường, mặc dù nói Hạ Vô Song được xưng là chân long chi tử, nhưng là nắm giữ chí tôn cốt Sở Trần Thiên Phú tại toàn bộ Đông Bực cũng là đạt được công nhận, mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Huyền Thánh Địa Sở Trần cùng Thái Sơ Tiên Triều tứ hoàng tử Hạ Vô Song bị toàn bộ Trung Bực cho rằng là hai đại thiên tiêu. Cho nên tại bên ngoài xem ra hai người thực lực đều không khác mấy, nhưng là Vân Phi Hồng lại cảm thấy chính mình thánh tử thực lực muốn cường đại một chút, đây cũng là vì cái gì hắn xem thường Hạ Vô Song nguyên nhân. Mà ở bên cạnh bọn hắn Tiêu Tử Y thì là có chút lo lắng nhìn lấy chính mình sư huynh. Dù sao chính mình sư minh thời gian tu luyện vốn là không có Hạ Vô Song dài như vậy, huống chi Hạ Vô Song dù nói thế nào cũng là Thái Sơ Tiên Triều chân long chi tử, cho nên nói nàng lúc này thời điểm tự nhiên có chút lo lắng là chính mình sư minh. Nếu như là tên kia tại nơi này, chỉ sợ Hạ Vô Song liền hắn một chiêu đều tiếp không được đi. Bất quá lúc này Tiêu Tử Y thì trong đầu lại nhớ tới cái kia đạo phong khoáng ngông nên thân ảnh, nàng xem thấy lôi đài phía trên Hạc Không Song trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tại Tiêu Tử Y thì xem ra nếu như Sở Phàm tại nơi này Hạ Vô Song thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều tiếp không được, dù sao Sở Phàm tại thành lập Đại Hạ Hoàng Triều thời điểm tu vi cũng thành công đột phá đến chân vương cảnh giới, cho nên nói một cái tiểu tiểu vương giả cảnh giới tu sĩ tại Sở Phàm trước mặt tự nhiên là không đáng chú ý. Chỉ bất quá Tiêu Tử Y tuy nhiên mười phân tin tưởng Sở Phàm thực lực, nhưng là hắn cũng có chút lo lắng Sở Phàm sau lưng thế lực không cách nào cùng Thái Sơ Tiên Triều đối kháng. Dù sao Thái Sơ Tiên Triều sau lưng thế nhưng là nắm giữ mấy cái tôn đại thánh cấp bậc cường giả, cho dù là chuẩn đế cấp bậc cường giả Thái Sơ Tiên Triều đằng sau chỉ sợ cũng là có, đây cũng là vì cái gì Tiêu Tử Y như thế lo lắng nguyên nhân. Ngay tại Tiêu Tử Y nhắc tới Sở Phàm đồng thời, lúc này ở xa xôi đông vực Sở Phàm cũng là hắt xì hơi một cái, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn tựa hồ là như có điều suy nghĩ nhìn phía trung vực phương hướng. Mà lúc này Sở Trần nhìn lấy lôi đài phía trên cái kia phách lối Hạ Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ khinh thường, mặc dù nói Hạ Vô Song thực lực đồng dạng cũng là đạt đến vương giả hậu kỳ, thậm chí có thể nói tại vương giả hậu kỳ bên trong Hạ Vô Song thực lực cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại, nhưng là hắn muốn đánh bại Trúc Võ Song cũng là không cần tiêu hao quá lớn thực lực. Chỉ thấy Sở Trần nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, một giây sau chỉ thấy hắn một bộ áo trắng tung bay liền rơi xuống lôi đài phía trên. Hắn một cử động kia cũng là trong nháy mắt đưa tới phía dưới một đám nữ tu chú ý, chỉ thấy những thứ này nữ tu một mặt hoa si nhìn lấy lôi đài phía trên Sở Trần. Thậm chí có chút nữ tu lúc này thời điểm trên mặt đã xuất hiện đỏ ửng, dường như tại muốn chuyện gì đó không hay đồng dạng. Mà Hạ Vô Song nhìn lấy trước mặt mình bị này áo trắng tung bay Sở Trần thời điểm trong ánh mắt phẫn nộ càng thêm khó có thể khống chế. Đồng thời hắn còn nhìn thấy Tiêu Tử Y ánh mắt bên trong đối Sở Trần tình cảm, đương nhiên đây hết thảy đều là Hạ Vô Song cho rằng. Kỳ thật lúc này Tiêu Tử Y là theo Sở Trần trên thân nhìn thấy Sở Phàm thân ảnh, cho nên ánh mắt của nàng bên trong mới có thể xuất hiện Hạ Vô Song cho rằng tình cảm. Thái Sơ Tiên Triều Chân Long chi tử, rất sớm trước đó ta liền nghe nói qua ngươi, chỉ bất quá ngươi thực lực làm ta quá là thất vọng. Sở Trần nhìn lấy trước mặt mình Hạ Vô Song chậm rãi mở miệng nói, đây là hắn xuất hiện tại lôi đài phía trên lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, đồng thời hắn một câu nói kêu bên trong cũng là mang theo rất nhiều thanh lãnh ngữ khí, dường như trước mặt Hạ Vô Song không xứng đánh với hắn một trận đồng dạng. Vốn là mười phân tức giận Hạ Vô Song đang nghe Sở Trần mà nói về sau trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc càng thêm nồng đậm, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong có chút điên cuồng nhìn lên trước mặt Sở Trần. Ta cũng không nghĩ tới lừng lẫy có tên Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử lại có như thế lợi hại khẩu tài. Đè xuống trong nội tâm phẫn nộ Hạ Vô Song đối với trước mặt Sở Thành giằng giặc mở miệng nói, bất quá có thể trông thấy ánh mắt của hắn bên trong vẫn là mang theo một nét khó có thể phát hiện tối tăm. Đã ngươi cho là như vậy lời nói, như vậy ngươi ta liền dưới tay gặp thật chiêu đi. Sở Trần cũng không định cùng trước mặt Hạ Vô Song tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ thấy hắn ánh mắt sâu kín nhìn qua trước mặt mình Hạ Vô Song, sau đó trực tiếp làm ra một cái dấu tay xin mời. Hạ Vô Song thấy thế trên thân cũng là trong nháy mắt thì tản ra cái kia cố thuộc về vương giả hậu kỳ khí tức, đồng thời cả người cũng là trong nháy mắt giống như bắn ra mũi tên đồng dạng hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng đánh tới. Mà Sở Trần thấy cảnh này, trong ánh mắt thì là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại chỉ thấy hắn thường thường không có gì lạ hướng về phía trước oanh ra một quyền. Oanh ra một quyền này hắn sau lưng cũng là xuất hiện một cái hung mãnh bạch hổ, chỉ thấy cái này một cái bạch hổ hướng thẳng đến trước mặt Hạ Vô Song đánh tới. Một giây sau cái này một đầu bạch hổ liền cùng trước mặt Hạ Vô Song đụng vào nhau. Đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp theo giữa lôi đài tán phát ra. Hạ Vô Song cùng Sở Trần đồng thời xuất hiện tại lôi đài một bên, lúc này Hạ Vô Song cùng Sở Trần trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, bất quá có thể trông thấy Hạ Vô Song trước mặt lôi đài phía trên nhiều hơn rất nhiều dấu chân. Mà tại Sở Trần trước mặt thì là không có bất kỳ cái gì dấu chân, từ nơi này liền có thể nhìn ra được một kích này Sở Trần chiếm cứ thượng phong. Thấy cảnh này Hạ Vô Song tự nhiên là có chút phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn lại một lần nữa hướng lên trước mặt Sở Trần phát động tiến công, lần này hắn nắm chặt nắm đấm. Ở sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một đầu màu xanh cự long, đầu này cự long phảng phất là sắp thức tỉnh ác ma đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước Sở Trần. Sở Trần nhìn thấy một màn này tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là lại một lần nữa hướng về Hạ Vô Song phương hướng oanh ra một quyền, theo hắn cái này một quyền đánh ra, ở sau lưng của hắn cũng là xuất hiện lần nữa một con kia bạch hổ. Bạch hổ nhìn lên trước mặt thanh long trực tiếp tức giận nộ hống một tiếng, kinh khủng sóng âm trong nháy mắt thì đem bọn hắn chỗ lôi đài đều chấn vỡ. Đồng thời bạch hổ cũng là trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời cùng thanh long nhìn nhau. Mà cái kia một đầu thanh long dường như cũng là phát hiện bạch hổ tồn tại, chỉ thấy hắn tức giận hướng về bạch hổ phương hướng giống giận. Một đạo lại một đạo màu xanh gợn sóng không ngừng hướng về bạch hổ phương hướng đập nện mà đến. Bất quá bạch hổ trước mặt lại có một đạo màu trắng bạc quang mang chặn lại cái này một đạo lại một đạo màu xanh gợn sóng. Chương 273, hai người bày ra thực lực kinh khủng, kiếm ý cùng thương ý. Chương 273, hai người bày ra thực lực kinh khủng, kiếm ý cùng thương ý. Phía dưới mọi người tự nhiên cũng là nhìn thấy lôi đài phía trên ngay tại lẫn nhau đối mặt hai người. Lúc này Sở Trần cùng Hạ Vô Song trên thân khí tức lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi vương giả hậu kỳ. Cho dù là đồng dạng vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ tại bọn hắn trước mặt chỉ sợ cũng đánh không ra loại này công kích. Không nghĩ tới bọn hắn hai cái một lên đến liền sử dụng ra chính mình quyền lợi a, xem ra Hạ Vô Song vẫn là hết sức coi trọng Sở Trần, vẹn vẹn chỉ là ngay từ đầu liền sử dụng ra chính mình chân long quyền. Vừa mới bọn hắn hai cái một kích kia nhân ra sợ Trần Thánh Tử thế nhưng là chiếm cứ thượng phong, cho nên nói Hạ Vô Song nếu như khinh thường nữa mà nói chỉ sợ hắn đã sớm bại. Không nghĩ tới bọn hắn giữa hai người đại chiến vậy mà như thế khủng bố, nếu như ta hiện tại tại lôi đài phía trên, sợ rằng sẽ bị hai người trên thân khí tức xé nát. Thật không biết trận này đại chiến người thắng cuối cùng đến cùng sẽ là ai, bất quá ta tin tưởng Sở Trần Thánh Tử có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Mặc dù nói Hạ Vô Song thực lực rất cường đại, nhưng là ta cũng chống đỡ Sở Trần Thánh Tử có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Hạ Vô Song cùng Sở Trần ở giữa đại chiến trong nháy mắt thì đưa tới phía dưới mọi người chấn kinh, dù sao hiện tại hai người thi triển ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn hai người chỗ cảnh giới. Bất quá chấn kinh sau một lát rất nhiều người cũng bắt đầu chống đỡ Sở Trần có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi, tại những tu sĩ này xem ra nhan trị lớn hơn hết thảy. Mặc dù nói Hạ Vô Song nhan trị cũng không kém, nhưng là tại Sở Trần trước mặt hắn nhan trị vẫn là kém một mảng lớn. Dù sao Sở Trần nhan trị tại toàn bộ Đông Ngực cũng là có thể xếp hàng đầu tồn tại, huống chi lúc này Hạ Vô Song bởi vì phẫn nộ làm đến cả người hắn đều biến đến có chút để người nghĩ mà sợ. Lục Kinh Thiên, không nghĩ tới các ngươi Thiên Huyền Thánh địa vị này Sở Trần thực lực vậy mà như thế bất phàm, xem ra lần này hắn cần phải có thể đánh bại cái này cái gọi là Chân Long Chi Tử, xem ra cái này cái gọi là Chân Long Chi Tử là một ít người thổi phồng lên thôi. Long Nguyên Đế đỉnh vị kia đế chủ Hoa Phi Gấu nhìn lấy Thiên Huyền Thánh địa thánh chủ giằng giặc mở miệng nói, nói đến một nửa thời điểm, hắn còn không nhịn được đem ánh mắt nhìn phía một bên Thái Sơ Tiên Triều hoàng đế trên thân, nhìn về phía vị hoàng đế này, thời điểm ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khinh thường. Đồng thời lúc này Hoa Phi Gấu trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong, hắn hy vọng Sở Trần có thể đánh bại Hạ Vô Song. Mặc dù nói Sở Trần cũng không phải là bọn hắn Long Nguyên Đế đỉnh người, nhưng là chỉ cần có người có thể đánh bại Hạ Vô Song đối với hắn mà nói đều là mười phân kết quả tốt. Lúc này Lục Kinh Thiên đang nghe hắn về sau cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đến mức Thái Sơ Tiên Triều hoàng đế đang nghe hắn về sau càng là hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía lôi đài phía trên chính tại đại chiến hai người. Lúc này lôi đài phía trên Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng là đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt vô luận là Sở Trần vẫn là Hạ Vô Song đều lẫn nhau hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai người thân thể cũng là bị cái này một cỗ lực lượng đẩy té bay ra ngoài. Hai người dưới chân không gian đều không ngừng tại nổ tung, phản phất là liền dưới chân bọn hắn không gian đều không thể thừa nhận ở hai người lùi lại mang đến lực lượng. Đồng thời tại bọn hắn vừa mới va chạm cái kia một mảnh thiên không bên trong còn xuất hiện đáng sợ khí lưu, những khí lưu này cho dù là vương giả hậu kỳ tu sĩ nhiễm phải một chút cũng sẽ trong nháy mắt bị chém thành muôn mảnh. Đương nhiên đối với Hạ Vô Song cùng Sở Trần loại này thiên kiêu tới nói những khí lưu này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người không sai biệt lắm bay ngược vài dặm về sau mới chậm rãi dừng bước. Sở Trần dừng bước lại về sau nhìn lấy chính mình đối diện Hạ Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Hạ Vô Song cái này ra hỏa thực lực vậy mà cũng đạt tới loại này trình độ. Phải biết vừa mới bắt đầu Sở Trần còn cho là mình có thể tùy tiện giải quyết Hạ Vô Song, nhưng là không nghĩ tới Hạ Vô Song vậy mà có thể đón lấy chính mình một cách này. Bất quá ánh mắt bên trong xuất hiện một chút ngoài ý muốn về sau Sở Trần trên mặt cái kia vốn là còn tại vẻ suy tư trong nháy mắt thì ngưng trọng lên, mặc dù nói Hạ Vô Song thực lực hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng là hắn đối với chính mình cũng là có được 10 phần lòng tin. Mà một bên khác Hạ Vô Song tại nhìn thấy chính mình đối diện cách đó không xa Sở Trần thời điểm ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ ngưng trọng, hắn đồng dạng cũng là đánh giá thấp Sở Trần, bất quá hắn lúc này trong ánh mắt còn mang theo một màn kia phẫn nộ chi sắc. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một vệt kim quang, rất nhanh, này một đạo kim quang liền huyện hóa thành một thanh vàng vàng nóng ánh trường kiếm. Nhìn qua thì giống như một thanh vương giả chi kiếm đồng dạng. Theo một thanh này vàng vàng nóng ánh trường kiếm xuất hiện tại Hạ Vô Song trong tay đồng thời, Hạ Vô Song thân trong nháy mắt thì tản ra một đạo vương đạo khí tức. Hiển nhiên xuất thân từ tiên triều hắn tự nhiên cũng là tu luyện vương đạo pháp tắc. Sau đó chỉ thấy Trúc Không Song tay nắm thật chặt trong tay trường kiếm màu hoàng kim. Một giây sau chỉ thấy cả người hắn nhảy lên thật cao, đồng thời trung quanh của nó còn xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang, đạo này màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Theo Hạ Vô Song cả người bay đến không trung về sau, một giây sau liền gặp hắn hai tay nắm chặt lấy trường kiếm màu hoàng kim, trong ánh mắt cũng là tản ra màu hoàng kim quang mang. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về Sở Trần phương hướng toàn lực chém ra một kiếm. Một đạo kinh khủng kiếm khí màu hoàng kim giống như bộ ra phiến thiên địa này, đồng dạng hướng về Sở Trần phương hướng đánh tới. Cho dù là chung quanh những pháp tắc kia cũng vô pháp ngăn cản đạo này kiếm khí màu hoàng kim. Khác bên ngoài một mảnh thiên không phía dưới Sở Trần trông thấy cái này một màn trên mặt cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, liền gặp phía sau của hắn nhiều hơn rất nhiều màu trắng quang mang. Những thứ này màu trắng quang mang rất nhanh liền tạo thành một đoàn lại một đoàn màu trắng chùm sáng, mà tại những thứ này màu trắng chùm sáng bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Dường như tùy thời đều có thể theo cái này chút màu trắng chùm sáng bên trong phát ra. Theo Sở Trần trên thân tán phát đi ra khí tức càng ngày càng cường đại, những thứ này màu trắng chùm sáng cũng là chậm rãi phá tan đến, sau đó chỉ thấy những thứ này màu trắng quang đoàn bên trong xuất hiện một thanh lại một thanh bạc trường thương màu trắng. Bọn chúng phảng phất như là tránh thức tồn tại giữa thiên địa trường thương đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thương ý trong nháy mắt thì theo Sở Trần trên thân tán phát đi ra, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng hướng về Hạ Vô Song phương hướng nhấn một ngón tay. Một giây sau, tại phía sau hắn những cái kia bạc trường thương màu trắng liền toàn bộ hướng về Hạ Vô Song phương hướng đánh tới. Mà những thứ này bạc trường thương màu trắng tại phi hành trên đường còn đang không ngừng biến hóa, một thanh hóa thành hai thanh hóa thành bốn, trôi phảng phất là đạo gia nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là tại thời gian mấy hơi thở Sở Trần trước mặt liền xuất hiện đầy trời bạc trường thương màu trắng, mà những thứ này bạc trường thương màu trắng rất nhanh liền cùng cái kia một đạo kiếm khí màu hoàng kim tiếp xúc ở cùng nhau. Một giây sau, kinh khủng va chạm ba động ở trên bầu trời vang lên, đồng thời cả mảnh trời không trong nháy mắt liền bị kiếm ý cùng thương ý lấp kín. Mà va chạm cái kia một cái phương hướng kiếm khí màu hoàng kim cùng đẩy trời màu trắng bạc trường giang còn đang không ngừng lẫn nhau giằng co lấy. Chương 274, mấy bị thần bí thiên kiêu, phóng lên tận trời kiếm lớn màu hoàng kim. Chương 274, mấy bị thần bí thiên kiêu, phóng lên tận trời kiếm lớn màu hoàng kim. Theo hai đạo lực lượng không ngừng ở trên bầu trời va chạm, kinh khủng thương ý cùng kiếm ý trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ lôi đài. Ầm ầm. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo ầm ầm tiếng vang theo lôi đài phía trên vang lên, một giây sau chỉ thấy hai đạo quang mang theo lôi đài đến trung ương ngã bay ra ngoài. Theo cái này hai đạo quang mang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, một giây sau xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là Sở Trần cùng Hạ Vô Song hai người thân ảnh, lúc này hai người đều đứng ở lôi đài phía trên. Đồng thời tại hai người trên thân cũng đều tản ra một cỗ khó có thể nói nên lời khí tức. Đương nhiên lúc này thời điểm Hạ Vô Song trên thân nhiều hơn một đạo lại một đạo vết máu, làm đến hắn trên thân cái kia một kiện chiến thứ nhất trong nháy mắt liền bị những máu tươi này nhuộm đỏ. Mà tóc của hắn cũng có vẻ hơi lộn xộn, để Hạ Vô Song xem ra có chút chật vật. Bất quá hắn lúc này lại là ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý nhìn lấy đối diện Sở Trần. Đến mức đứng tại hắn đối diện Sở Trần thì là một bộ áo trắng xuất trần không thôi, phản phất như là không có trải qua trận này đại chiến đồng dạng. Bất quá từ nhỏ một chút người lại có thể trông thấy Sở Trần góc áo đã bị chém tới một đoạn, bất quá so với Hạ Vô Song, Sở Trần xem ra càng thêm hoàn mỹ. Mà lúc này Sở Trần cũng là một mặt bình tĩnh nhìn chính mình đối diện Hạ Vô Song. Bất quá lúc này Sở Trần lại là có chút ngoài ý muốn Hạ Vô Song vậy mà có thể đạt tới loại này trình độ. Phải biết vừa mới một chiêu kia hắn đã toàn lực xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị Hạ Vô Song đến chặn lại, vẻn vẹn chỉ là bị một số rất nhỏ thương thế đứng trước mặt mình. Xem ra muốn chúc mừng Lục Đạo Minh, không nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử vậy mà như thế cường đại, trận này đại chiến về sau, các ngươi Thiên Huyền Thánh Địa đem về triệt để danh dương toàn bộ trung vực. Trên đài cao một vị thánh chủ nhìn lấy lôi đài phía trên hai người nhịn không được đối với trước mặt mình Lục Kinh Thiên mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong đang nhìn hướng Sở Trần thời điểm tràn đầy hâm mộ. Dù sao hắn cũng hy vọng chính mình thánh địa xuất hiện như thế một vị thiên tiêu chi tử. Mà cái khác thánh chủ đang nghe vị này thánh chủ mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Lục Kinh Thiên phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Phải biết Hạ Vô Song thế nhưng là toàn bộ trung vực lừng lẫy có tên tiên kiêu. Mặc dù nói trước kia Sở Trần cùng Hạ Vô Song hai người nổi danh, nhưng là Sở Trần lại là không có đúng nghĩa xuất thế qua, cho nên Hạ Vô Song tên vẫn luôn là sắp xếp tại Sở Trần trước mặt, nhưng là hôm nay trận này đại chiến lại làm cho bọn hắn thấy được Sở Trần chân chính thực lực. Lục Kinh Thiên đang nghe mọi người thổi phồng về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, hắn lúc này tràn đầy nụ cười, nhìn lấy lôi đài phía trên Sở Trần. Mặc dù nói lôi đài phía trên trận này đại chiến còn chưa kết thúc, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem, trận này đại chiến bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử cơ hội thắng lợi xa xa vượt ra khỏi Thái Sơ Tiên Triều. Đến mức lúc này Thái Sơ Tiên Triều Hoàng Đế đã dùng một bộ âm trầm ánh mắt nhìn qua giữa lôi đài Sở Trần, vốn là hôm nay trận này đại chiến là bọn hắn Thái Sơ Tiên Triều dương danh thời điểm, nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện Sở Trần như thế một vị yêu nghiệt. Thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới Thái Sơ Tiên Triều Hạ Vô Song vậy mà cũng không phải Sở Trần đối thủ, không biết Sở Trần đến cùng có đáng giá hay không cho ta xuất thủ. Tại lôi đài cách đó không xa một chỗ dưới bầu trời, đứng bước ba bốn vị thanh niên, mấy vị này thanh niên ánh mắt cũng là một mực dừng lại tại lôi đài phía trên, trong đó một vị thanh niên nhìn lấy lôi đài phía trên Sở Trần khỏe miệng dương lên một vệt nụ cười. Người cái này ra hỏa tu vi đã đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách chân vương cảnh giới cũng không xa, Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh tử thực lực lại thế nào bất phàm cũng không có khả năng đánh với ngươi một trận. Vị này thanh niên tiếng nói vừa mới kết thúc về sau, ở bên cạnh hắn đứng bước một vị khác thanh niên nhịn không được đứng ra đối với vị này thanh niên mở miệng nói. Có điều hắn sau khi nói xong trong ánh mắt sắc thực mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy lôi đài phía trên Sở Trần, vừa mới Sở Trần một kích kia cũng là mang đến cho hắn một điểm rung động, công kích như vậy cũng không phải một vị tiểu tiểu vương giả hậu kỳ tu sĩ có thể đánh ra tới. Mặc dù nói Sở Trần tu vi hiện tại không có chúng ta mấy cái cao như vậy, nhưng là dựa theo hắn thiên phú, muốn đuổi kịp chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng sẽ không cần quá lâu đi. Ở bên cạnh bọn hắn một vị khác thanh niên lúc này thời điểm cũng là nhịn không được cau mày nói ra, mặc dù nói bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi Sở Trần, nhưng là bọn hắn tuổi tác vốn là so Sở Trần lớn, cho nên nói Sở Trần tu vi muốn đuổi kịp bọn hắn cũng là có khả năng. Vậy thì chờ hắn tu vi đuổi kịp chúng ta mấy cái đánh với hắn một trận đi, để ta xem một chút vị này Thiên Huyền Thánh Địa cái gọi là thánh tử đến cùng có bao nhiêu cường đại. Ban đầu nói chuyện vị kia thanh niên đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau mặt mũi tràn đầy chiến ý nhìn lấy lôi đài phía trên Sở Trần, mặc dù nói hắn cũng thừa nhận Sở Trần tiên phú 10 phần cường đại. Nhưng dù sao hắn dù nói thế nào cũng là trung vực một vị thiên kiêu, cho nên hắn lại làm sao có thể vào lúc này thì nhận thua đây. Mà cái khác mấy vị thiên kiêu đang nghe vị này mà nói về sau, cũng là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm lôi đài phía trên Sở Trần. Cùng lúc đó, lúc này lôi đài phía trên Hạ Vô Song cũng là bắt đầu đối với Sở Thành lần nữa phát động tiến công, chỉ thấy hắn tay trường kiếm bên trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm lớn màu hoàng kim. Một thanh này kiếm lớn màu hoàng kim cao đến mấy ngàn trượng, dường như muốn đem trọn cái bầu trời đều bổ ra đồng dạng. Mà tại lôi đài phía trên có thể nhìn thấy chính là một thanh này trường kiếm màu hoàng kim xuyên thẳng mây xanh, lúc này bọn hắn thậm chí rất khó coi gặp một thanh này trường kiếm màu hoàng kim chân chính đỉnh đầu. Phía dưới Hạ Vô Song thì là hai tay giơ lên kiếm lớn màu hoàng kim trôi kiếm dưới đáy, trong ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn lấy đối diện Sở Trần. Mà ở đối diện hắn Sở Trần trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt thì là không có chút nào tâm tình, chỉ thấy hắn bình tĩnh chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó liền gặp phía sau của hắn xuất hiện một cái màu bạc trắng kỳ lân. Cái này một cái kỳ lân hư ảnh theo Sở Trần lại một lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt thì ngưng tụ. Sau đó chỉ thấy cái này một cái kỳ lân nhìn lên trước mặt một thanh này giống như chống trời trường kiếm màu hoàng kim, nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng âm ba đem chung quanh đám mây đều trong nháy mắt thì giống tán. Đồng thời tại cái này một cái màu trắng bạc kỳ lân trên thân còn tản ra một luồng khí tức kinh khủng. Mà Hạ Vô Song lại nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào ba động, ngược lại gặp hắn chậm rãi huy động đỉnh đầu một thanh này kiếm lớn màu hoàng kim. Sau đó chỉ thấy một thanh này kiếm lớn màu hoàng kim hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng bổ xuống, kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt để mọi người ở đây nhìn tê cả da đầu. Lúc này thời điểm bọn hắn đều cảm thấy Sở Trần chỉ sợ không cách nào ngăn cản một thanh này trường kiếm màu hoàng kim, thế nhưng là Sở Trần lúc này thời điểm cách làm lại đại đại ngoài dự liệu của bọn hắn. Hắn cũng không có lựa chọn tránh thoát, ngược lại là trực tiếp lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Theo hắn bước ra một bước này về sau, phía sau hắn cái này một cái kỳ lân cũng là trực tiếp nhảy lên một cái hướng về trường kiếm màu hoàng kim mà đi. Chương 275, trung cực một chiều, cả đời muốn cường Sở Trần. Chương 275, trung cực một chiều, cả đời muốn cường Sở Trần. Mà tại cái này một cái kỳ lân bên người thì là mang theo rất nhiều màu bạc trắng trùng sáng, những thứ này trùng sáng theo kỳ lân không ngừng hướng về kiếm lớn màu hoàng kim mà đi. Một giây sau kỳ lân liền vươn chính mình móng vuốt hướng về kiếm lớn màu hoàng kim va chạm mà đi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này một cái màu bạc trắng kỳ lân cùng bầu trời bên trong một thanh này kiếm lớn màu hoàng kim đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một đạo giống như binh khí va chạm thanh âm vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, kỳ lân tiếng giống giận dữ cũng là truyền khắp toàn bộ chân trời. Mà lúc này kỳ lân lại cùng bầu trời bên trong kiếm lớn màu hoàng kim tương xứng. Màu trắng kỳ lân cùng hoàng kim kiếm dường như lẫn nhau ở trên bầu trời đối kháng đi lên đồng dạng, bọn hắn lực lượng dường như đã đi tới điểm thăng bằng. Hạ Vô Song thấy thế cắn răng đối với Sở Trần phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy một thanh này kiếm lớn màu hoàng kim tiếp tục hướng về Sở Trần phương hướng nghiền ép mà đến. Theo hắn lực lượng ra chỉ phía dưới trên bầu trời kỳ lân cũng là nộ hống một tiếng, bất quá lúc này thời điểm hắn cái này gầm lên giận dữ bên trong dường như tràn đầy bi ai. Sở Trần nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là không có chút nào biểu lộ ba động, ngược lại chỉ thấy hắn tiếp tục hướng về phía trước bước ra một bước. Theo hắn bước ra một bước này về sau, trên thân những cái kia bạc khí lưu màu trắng trong nháy mắt thì ra chỉ đến trên bầu trời màu trắng bạc kỳ lân trên thân. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong màu trắng bạc kỳ lân phát ra một tiếng vui sướng nộ hống, sau đó chỉ thấy hai chân của hắn trực tiếp đập đện tại kiếm lớn màu hoàng kim trên thân. Cả đầu kỳ lân trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang và chạm tại kiếm lớn màu hoàng kim trên thân. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, đạo này kiếm lớn màu hoàng kim trung ương trong nháy mắt thì xuất hiện một lỗ hổng. Mà tại cái này một lỗ hổng chỗ có thể nhìn thấy đúng lúc cũng là đạo này màu trắng bạc quang mang. Theo đạo này màu trắng bạc quang mang đem kiếm lớn màu hoàng kim đánh xuyên về sau, kiếm lớn màu hoàng kim phảng phất là nhận lấy cái gì đã kích nặng nề bắt đầu từ từ tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, đạo này kiếm lớn màu hoàng kim liền tiêu tán tại trên bầu trời. Mà cái kia một đạo màu trắng bạc quang mang lại một lần nữa biến hóa thành một đầu màu bạc trắng kỳ lân hướng về Hạ Vô Song phương hướng đánh tới. Bất quá lúc này màu bạc trắng kỳ lân trên thân khí tức lại so vừa mới bắt đầu cắt giảm hơn phân nửa. Hạ Vô Song thì là ở trên bầu trời cái kia một thanh kiếm lớn màu hoàng kim biến mất thời điểm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng nhìn lên bầu trời bên trong đang theo tới mình màu trắng bạc kỳ lân. Một giây sau, chỉ thấy hắn dùng trong tay mặt kiếm lớn màu hoàng kim đem chính mình thân thể nâng lên, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì hóa thành một nói màu xanh quang mang biến mất ngay tại chỗ. Theo hắn biến mất không thấy gì nữa về sau, tại cái kia chỉ kỳ lân phía dưới xuất hiện một đạo màu xanh thân ảnh, đạo này thân ảnh chính là Hạ Vô Song thân ảnh. Thấy cảnh này tất cả mọi người chấn kinh đến mức há hốc mồm, lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng Hạ Vô Song định dùng chính mình nhục thân lực lượng ngăn cản đạo này kỳ lân công kích. Cho dù là ngồi tại trên đài cao Thái Sơ Tiên Triều hoàng đế, lúc này cũng là đứng dậy nhìn chằm chằm Hạ Vô Song. Trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Mà lúc này tại kỳ lân dưới thân Hạ Vô Song thì là quyết nhiên vung đánh một quyền, màu xanh quang mang trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Mà phía dưới Sở Trần tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt lại một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, trên bầu trời cái kia vốn là khí tức không phải đặc biệt mãnh liệt kỳ lân trong nháy mắt ngay tại bước này ra chỉ phía dưới khí tức đột nhiên nhất biến. Mà bước ra bước này Sở Trần trên mặt cũng là trong nháy mắt thì trắng bệnh, hắn vừa mới thi triển chính là Thiên Huyền Thánh Điệu bất truyền bí thuật kỳ lân đạp thiên bộ. Dựa theo hắn vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới tu vi vẹn vẹn có thể bước ra ba bước, phải biết đây cũng là bởi vì hắn là vương giả cảnh giới bên trong đỉnh phong thiên tiêu nguyên nhân mới có thể bước ra ba bước. Bằng không mà nói cái khác tu luyện kỳ lân đạp thiên bộ tu sĩ tại vương giả cảnh giới vẹn vẹn chỉ là có thể bước ra hai bước thôi. Đương nhiên những cái được gọi là phổ thông vương giả cảnh giới tu sĩ cũng vô pháp tu luyện kỳ lân đạp thiên bộ, dù sao đây chính là Thiên Huyền Thánh Điệu bất truyền chi bí, không phải là Thiên Huyền Thánh Điệu thánh tử cùng những cái kia công lao trọng đại chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Mà Sở Trần làm Thiên Học Thánh Điệu thánh tử tự nhiên có thể tu luyện kỳ lân đạp thiên bộ. Vừa mới hắn cưỡng ép bước ra bước thứ tư thời điểm trong nháy mắt liền đem chính mình thân thể bên trong lực lượng cho rút đi tám thành, bất quá lúc này trên bầu trời cái này một đầu kỳ lân uy lực cũng là đại đại tăng trưởng. Thì ở trên bầu trời cái này một đầu kỳ lân thực lực tăng trưởng giờ khắc này dù là ở phía dưới Hạ Vô Song trên mặt cũng là trong nháy mắt thì phát sinh biến hóa, lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được trước mặt cái này một đầu kỳ lân biến hóa. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại là cắn răng đối với trên bầu trời cái này một đầu kỳ lân tiếp tục quanh ra trong tay một quyền này. Lúc này trên đài cao Thái Sơ Tiên Triều hoàng đế, lúc này thời điểm đã không lo được chính mình vị này cao cao tại thượng hoàng đế tôn nghiêm, chỉ thấy hắn đầu tiên là phẫn hận liếc qua Lục Kinh Thiên, sau đó lúc này mới trong ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn lấy lôi đài phía trên Hạ Vô Song. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là dự định tùy thời chuẩn bị xuất thủ, dù sao Hạ Vô Song dù nói thế nào cũng là bọn hắn Thái Sơ Tiên Triều cường đại nhất thiên kiêu một trong, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng để Hạ Vô Song vẫn lạc tại đạo này lôi đài phía trên. Đến mức cái khác thánh chủ thì là một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy lôi đài phía trên đại chiến, dù sao lôi đài phía trên đại chiến bất kể là ai thắng ai thua đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đương nhiên cùng Thái Sơ Tiên Triều có ma sát những cái kia thánh địa thì là trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong sắp nên tiếp cái kia một đầu màu trắng bạc kỳ lân Hạ Vô Song. Lúc này thì liền cái kia một mảnh thiên không phía dưới mấy vị kia thanh niên trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc nhìn trên bầu trời cái này một màn. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới hai vị đằng sau đuổi theo tới thiên kiêu thực lực vậy mà đạt đến loại này trình độ. Tại mọi người cái này ánh mắt khiếp sợ bên trong Hạ Vô Song thân thể cùng bầu trời bên trong kỳ lân đụng vào nhau. Chỉ thấy Hạ Vô Song tại cùng cái này một đầu kỳ lân đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa ở giữa xuất hiện một mảnh chấn động kịch liệt. Đồng thời một nói màu xanh quang mang trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, mà cái kia một đầu màu bạc trắng kỳ lân lúc này thời điểm cũng là ở trên bầu trời chậm rãi tiêu tán. Đến mức Sở Trần thì là bình tĩnh từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó chậm rãi đứng tại lôi đài phía trên, nhìn lấy phía trước mình cái kia một đạo ngay tại từ trên bầu trời rơi xuống màu xanh quang mang. Lúc này thời điểm Sở Trần mặt ngoài mặc dù không có cái gì, phản phất là không có trải qua trận này đại chiến đồng dạng, nhưng là cẩn thận người lại đó có thể thấy được hắn sắc mặt mười phân trắng xám, tuy nhiên vừa mới trận này đại chiến cho hắn tạo thành tiêu hao không nhỏ. Đồng thời cũng có thể trông thấy khỏe miệng của hắn lúc này thời điểm treo một vệt máu tươi, bất quá cái này một vệt máu tươi rất nhanh liền bị hắn đẩy mạnh chính mình thân thể bên trong linh lực trong nháy mắt thì ma diệt. Làm Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử, Sở Trần tự nhiên không hy vọng để cho người khác nhìn gặp mình bây giờ thụ thương, hắn muốn lấy hoàn mỹ tư thái đánh bại trước mặt Hạ Vô Song. Chương 276, đại chiến kết thúc, Hạ Vô Song ẩn tàng thể chất đấu chiến thánh thể. Chương 276, đại chiến kết thúc, Hạ Vô Song ẩn tàng thể chất đấu chiến thánh thể. Lúc này phía dưới những tu sĩ này cũng đúng như Sở Trần châu nghĩ như vậy, bọn hắn cảm thấy một chiêu này Sở Trần cũng không nhận đến bất kỳ thương tổn. Đương nhiên Sở Trần loại chiêu thức này cũng vẹn vẹn chỉ có thể giấu giếm những cái kia nhỏ yếu thiên tiêu, đến tại bầu trời bên trong ẩn tàng mấy vị kia thanh niên tự nhiên cũng là nhìn ra Sở Trần lúc này chân chính tình huống. Tại trên đài cao những cái kia thánh chủ tự nhiên cũng là rất rõ ràng, hiện tại Sở Trần chân chính tình huống, cho nên bọn hắn đều cũng không nói lời nào, ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ Lục Kinh Thiên trên mặt thì là xuất hiện một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Sở Trần làm hắn sư đệ đồ đệ, hắn đối với chính mình sư đệ vị này đồ đệ cũng là mười phân thương yêu, bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể nhanh như vậy thì chống đỡ Sở Trần làm đến thánh tử vị trí đây. Mà lúc này tại Sở Trần đối diện cái kia một nói màu xanh quang mang cũng là triệt để rơi vào lôi đài phía trên, sau đó trực tiếp đem giữa lôi đài đập ra một cái hố sâu to lớn. Lúc này thời điểm toàn bộ người ánh mắt đều như ngừng lại cái này một tòa hố sâu bên trong, lúc này thì bọn hắn mười phân muốn rõ ràng trong hố sâu đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là lôi đài phía trên bụi mù lại đem bọn hắn tầm mắt cho chặn lại, cho nên nói lúc này thời điểm tất cả mọi người đem ánh mắt ào ào hội tụ tại cái này một mảnh trong bụi mù. Theo thời gian chậm rãi đi qua, lôi đài phía trên bụi mù cũng là rất nhanh liền tan đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một chỗ hố sâu to lớn. Mà lúc này tại mọi người trong tưởng tượng Hạ Vô Song cũng chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là cái kia hố sâu đại biểu cho Hạ Vô Song lần này chỉ sợ đã triệt để thất bại. Khủng. Mọi người ở đây đều hiếu kỳ Hạ Vô Song lần này đến cùng bị thương thành như thế nào thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo tiếng ho khan chậm rãi theo trong hố sâu vang lên. Mà lúc này những tu sĩ này cũng là theo đạo này tiếng ho khan bên trong nghe được mười phân hư nhược khí tức. Sau đó tại tầm mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy một cái toàn thân tràn ngập vết máu tay chậm rãi xuất hiện ở hố sâu trung quanh. Sau đó chỉ thấy cái tay này một chút dùng lực liền đem Hạ Vô Song cái kia vết thương chẳng chịt thân thể mang tới, lúc này Hạ Vô Song chậm rãi theo trong hố sâu bỏ lên đi ra. Lung la lung lay đứng lên nhìn lấy chính mình đối diện Sở Trần. Lúc này trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy không cam lòng. Đồng thời ở trên người hắn còn chứng kiến mười phân kinh khủng vết thương. Trong miệng máu tươi không ngừng tại tràn ra. Hắn trên thân cái kia một kiện chiến bào, lúc này thời điểm cũng là triệt để bị vừa mới một trận chiến này cho xé rách, làm đến cả người hắn xem ra hết sức chật vật. Mà hắn cái kia trên mặt anh tuấn cũng là hiện đầy vết máu, có chút máu tươi đem tóc của hắn cũng nhiễm trên mặt. Hạ Vô Song trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trước mặt Sở Trần, sau đó chỉ thấy hắn thân thể phảng phất là đã mất đi tất cả động lực đồng dạng trực tiếp ngã trên mặt đất. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở nhìn lấy lôi đài phía trên đây hết thảy. Hạ Vô Song đệ tại nhìn thấy cái này một màn cũng là cấp tốc hóa thành một đạo quang mang xuất hiện tại Hạ Vô Song bên người. Sau đó chỉ thấy hắn ý niệm lo lắng đem Hạ Vô Song ôm lấy, ánh mắt mù mịt nhìn thoáng qua Sở Trần về sau lúc này mới biến mất tại lôi đài phía trên. Mà Sở Trần đang nhìn biến mất không thấy gì nữa Hạ Vô Song về sau, cái này mới chậm rãi nhẹ nhẹ gật gật mũi chân, sau đó cả người trong nháy mắt thì biến mất tại lôi đài phía trên. Hắn thân ảnh bay xuống tại Vân Phi Hồng mấy người bên người. Vân Phi Hồng lúc này thời điểm cũng là mười phân thức thời đi vào Sở Trần bên người, sau đó nhìn thoáng qua Sở Trần, theo Sở Trần trong ánh mắt đạt được hắn muốn đáp án về sau liền đi theo Sở Trần trong nháy mắt liền rời đi. Tiêu Tử Y trông thấy chính mình sư huynh không nói tiếng nào liền rời đi, cũng là có chút lo lắng chính mình sư minh tình huống, sau đó nàng liền nhanh chóng theo chính mình sư minh rời đi, chỉ để lại mọi người ở đây lúc này thời điểm tỉnh táo lại. Phía dưới một đám thiên kiêu đang nhìn Sở Trần rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy thần sắc kích động, bọn hắn không nghĩ tới lần này Sở Trần vậy mà như thế thuận lợi thì thắng được trận này đại chiến. Không nghĩ tới Sở Trần thánh tử vậy mà dễ dàng như vậy thì thắng Hạ Vô Song, vừa mới bắt đầu bọn hắn đại chiến thời điểm, ta còn tưởng rằng giữa hai người thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là hiện tại xem ra Sở Trần Thánh Tử càng hơn một bậc a. Đó là đương nhiên, dù sao Sở Trần Thánh Tử thế nhưng là liền kỳ lân đạp thiên bộ đều thi triển ra 4 bước, phải biết phía trên một vị thiên huyền thánh địa thánh tử tại vương giả cảnh giới thời điểm cũng bèn bèn chỉ là bước ra 3 bước, mà lại bước ra cái này 3 bước thời điểm cả người hắn liền đã mất đi tất cả lực lượng. Bất quá Hạ Vô Song cũng không kém a, cho dù là đối mặt bước ra 4 bước kỳ lân đạp thiên bộ hắn cũng là không có chút nào lựa chọn nhượng bộ trực tiếp nên kích đi lên, nếu như không phải hắn thực lực yếu, trận này đại chiến kết quả còn chưa nhất định đâu. Bất kể nói thế nào trận này đại chiến thắng lợi giả đều là Sở Trần Thánh Tử, hắn thực lực chỉ sợ đã nhanh muốn đuổi kịp những cái kia thế hệ trước thiên kiêu đi. Phía dưới một đám thiên kiêu nhìn lấy Sở Trần rời đi phương hướng, bắt đầu một mặt sùng bái nhìn lấy Sở Trần rời đi phương hướng nói ra. Dù sao trận này đại chiến triệt để bọn hắn nhìn xuống rồi. Không chỉ là Hạ Vô Song thành danh tuyệt kỹ Chân Long Quyền xuất hiện, cho dù là Thiên Huyền Thánh Địa nổi danh nhất kỳ lân đạp thiên bộ tại trận này đại chiến bên trong cũng là xuất hiện. Cho nên nói trận này đại chiến là lần này đại hội lớn nhất đáng xem một trận đại chiến. Mà phía trên những cái kia thánh chủ cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm cũng là hơi xúc động nhìn lấy Sở Trần rời đi phương hướng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Địa Sở Trần vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Biết lần trước Sở Trần trở thành Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử thời điểm hắn tu vi thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là vương giả sơ kỳ, nhưng bây giờ hắn vậy mà trưởng thành đến vương giả hậu kỳ, mà lại thực lực còn có thể cùng chân vương cảnh giới tu sĩ đánh một trận. Mà liên tại một chúng tu sĩ hào hào thảo luận Sở Trần đồng thời, hắn lúc này cũng là cùng Vân Phi Hồng bọn người xuất hiện ở Thiên Huyền Thánh Địa một chỗ trong cung điện. Xuất hiện tại cái này một mảnh trong cung điện, Sở Trần cũng nhịn không được nữa, chỉ thấy trong miệng hắn máu tươi cũng nhịn không được nữa hướng về phía trước phun ra. Đồng thời trên mặt của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo tái nhợt thân sắc, làm đến cả người hắn xem ra dường như bị trọng thương đồng dạng. Thánh tử tại vừa mới cái kia một trận đại chiến bên trong cũng thụ thương. Trông thấy một màn này, Vân Phi Hồng cũng là 10 phần lo lắng đi vào Sở Trần bên người vận công vì Sở Trần liệu thương. Đồng thời hắn còn nhanh chóng móc ra một cái bình ngọc đem một viên đan dược đổ ra vì Sở Trần an bảo. Ở một bên Tiêu Tử Y lúc này thời điểm cũng là 10 phần lo lắng nhìn lấy chính mình sư huynh, nàng không nghĩ tới chính mình sư huynh vậy mà thụ như thế trọng thương tổn. Vừa mới cưỡng ép thi triển kỳ lân đạp thiên bộ bước thứ 4 bị phản vệ, đồng thời ta cũng không nghĩ tới Hạ Vô Song vậy mà nắm giữ đấu chiến thánh thể, tại sao cùng một khắc này hắn đấu chiến thánh thể phát vung tới cực hạn, cho nên ta lúc này mới sẽ bị trọng thương. Mà Sở Trần thì là nhẹ nhàng phủi nhẹ khỏe miệng máu tươi, sau đó đối với trước mặt mấy người một mặt ngưng trọng nói ra, chính mình cũng không nghĩ tới Hạ Vô Song vậy mà nắm giữ đấu chiến thánh thể loại này đấu chiến vô song thể chất. Chương 277, Mông Nguyên Hoàng Triều đầu hàng, Đông Vực sắp thống nhất. Chương 277, Mông Nguyên Hoàng Triều đầu hàng, Đông Vực sắp thống nhất. Vân Phi Hồng mấy người đang nghe Sở Trần mà nói về sau phía trên cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ ngưng trọng, bọn hắn cũng không nghĩ tới vị kia tứ hoàng tử vậy mà nắm giữ đấu chiến thánh thể. Phải biết đấu chiến thánh thể thế nhưng là đặc thù thể chất bên trong có thể đứng vào trước 100 tồn tại, có thể nói đấu chiến thánh thể cùng Sở Trần trong thân thể chí tôn cốt chỉ sợ đã bất phân cao thấp đi. Đương nhiên đây hết thảy đều là suy đoán của bọn hắn thôi. Sau đó Sở Trần liền đi thẳng về bế đóng lại, dù sao một trận chiến này cũng là đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế, cho nên nói hắn hiện tại đương nhiên sẽ không tiếp tục ở bên ngoài tùy ý thương thế của mình tiếp tục mở rộng. Mà một bên khác Hạ Vô Song cũng là được đưa về Thái Sơ Tiên Triều, dù sao lần này hắn bị thương thế nhưng là nghiêm trọng hơn, mặc dù nói đấu chiến thánh thể đem thương thế trên người hắn ổn định, nhưng là Thái Sơ Tiên Triều cũng không dám đánh bạc Hạ Vô Song thương thế trên người sẽ không nghiêm trọng hơn. Huống chi Hạ Vô Song thiên phú tại toàn bộ Thái Sơ Tiên Triều đều là đứng đầu nhất, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không nhìn lấy Hạ Vô Song bản thân bị trọng thương. Mà liên tại Hạ Vô Song hai người trở về dưỡng thương đồng thời, quan tại bọn hắn hai người đại chiến cũng là triệt để tại toàn bộ trung vực truyền ra. Dù sao hai người vốn chính là toàn bộ trung vực đỉnh phong thiên kiêu, đồng thời hai người một mực nổi danh, cho nên bọn hắn một trận chiến này tự nhiên bị rất nhiều tu sĩ chú ý, mà lại trận này đại chiến Sở Trần cũng là triệt để đem chính mình thanh danh đánh ra. Dù sao trận này đại chiến hắn nhưng là đem Hạ Vô Song đánh bại, hơn nữa còn đem Thiên Huyền Thánh Địa kỳ lân đạp thiên bộ bước ra 4 bước. Thì tại trung vực lưu truyền Sở Trần bị này Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử đến cùng có bao nhiêu cường đại, đồng thời lúc này đông vực cũng là chính tại phát sinh lấy kinh thiên động địa biến hóa. Đông vực, Mông Nguyên Hoàng Triều. Lúc này Mông Nguyên Hoàng Triều trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, Mông Ca một mặt bất đắc dĩ cùng Hưu Quảng nhìn lấy cái này trống rỗng đại điện. Lúc này liên quan tới hai đại hoàng triều hủy diệt tin tức tự nhiên đã truyền đến bọn hắn Mông Nguyên Hoàng Triều, Mông Ca cũng không nghĩ tới hai đại hoàng triều vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Đại Hạ Hoàng Triều diệt đi. Bây giờ chờ đợi bọn hắn chỉ có 2 kết quả, hoặc là cũng là đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều, hoặc là cũng là chờ đợi Đại Hạ Hoàng Triều quân đội đến cùng Đại Hạ Hoàng Triều nhất chiến. Nhưng là hiện tại Mông Ca chính mình cũng là hết sức rõ ràng, nếu như chân chính muốn cùng Đại Hạ Hoàng Triều nhất chiến, bọn hắn Mông Nguyên Hoàng Triều không có chút nào cơ hội thắng lợi. Dù sao Đại Hạ Hoàng Triều thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem Phong Vân Hoàng Triều cùng Tiên Tâm Hoàng Triều hai đại hoàng triều hủy diệt, muốn lại hủy diệt một cái hoàng triều, đối với Đại Hạ Hoàng Triều chỉ sợ không có chút nào độ khó khăn. Thật chẳng lẽ chỉ có đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều một con đường này sao? Mông Ca nhìn lấy trống rỗng đại điện không khỏi nỉ nó nói, bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt lại tràn đầy không cam lòng cùng hiệu quả. Hắn lúc này không cam tâm như vậy đem Mông Nguyên Hoàng Triều chắp tay nhường cho, nhưng là hắn lại biết lấy Đại Hạ Hoàng Triều thực lực tuyệt đối, bọn hắn không cách nào ngăn cản Đại Hạ Hoàng Triều tiến công. Trong lúc nhất thời để vị này Mông Nguyên Hoàng Triều hoàng đế trong nháy mắt không biết làm sao. Vừa mới bắt đầu hắn để Đại Hạ Hoàng Triều cho hắn thời gian nửa tháng chủ yếu là muốn nhìn một chút Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều đến cùng có thể hay không ngăn cản được Đại Hạ Hoàng Triều tiến công. Nhưng là không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều dĩ nhiên như vậy đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng liền đem Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều triệt để hủy diệt. Điều này cũng làm cho hắn kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Hiện tại Mông Ca cũng không biết mình có nên hay không đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều. Dù sao nếu như đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều mà nói như vậy hắn sẽ là toàn bộ Mông Nguyên Hoàng Triều tội nhân. Bất đắc dĩ Mông Ca cũng là trực tiếp đi đến bọn hắn Mông Nguyên Hoàng Triều tổ địa, rất nhanh, Mông Ca liền xuất hiện ở tổ địa, sau đó liền cùng chính mình lão tổ thương lượng lên chuyện kế tiếp. So sánh Mông Ca bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lúc này Quách Gia lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết Mông Nguyên Hoàng Triều không có khả năng cùng bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều nhất chiến, vô luận là Mông Nguyên Hoàng Triều những đại thần kia vẫn là Mông Nguyên Hoàng Triều lão tổ, đều sẽ không lựa chọn cùng Đại Hạ Hoàng Triều nhất chiến, bởi vì bọn hắn không có cơ hội thắng lợi. Mà sự thật cũng đúng như hắn trồ nghĩ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai, vừa mới dậy Quách Gia liền bị Mông Ca phái người gọi vào Mông Nguyên Hoàng Triều trong đại điện. Đến trong đại điện Quách Gia tự nhiên cũng là phát hiện lúc này Mông Nguyên Hoàng Triều đại điện bên trong tình huống, mặc dù nói Mông Ca trên mặt là gương mặt không cam tâm, nhưng là có thể thấy được hắn cũng không định cùng Đại Hạ Hoàng Triều ăn thua đủ. Trong khoảng thời gian này vất vả quân sư tại ta Mông Nguyên Hoàng Triều, đến đón lấy ta Mông Nguyên Hoàng Triều đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều, hy vọng quân sư trở về đem tin tức này bẩm báo cho Đại Hạ Hoàng Triều đế quân. Mông Ca một mặt hiu quạnh nhìn phía dưới Quách Gia mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn dường như không có chút nào khí lực, ánh mắt không ánh sáng nhìn lên trước mặt đại điện. Tốt, như vậy cáo lui. Quách Gia tự nhiên là đã sớm dự liệu được cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối với phía trên Mông Ca mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn liền trực tiếp rời đi Mông Nguyên Hoàng Triều đại điện. Rời đi Mông Nguyên Hoàng Triều đại điện, Quách Gia cũng là trực tiếp đem nơi này tin tức truyền đưa cho Sở Phàm. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên cũng là nhận được tin tức, tại Mông Nguyên Hoàng Triều đầu hàng trong nháy mắt đó Sở Phàm trong đầu liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công cầm xuống Mông Nguyên Hoàng Triều khen thưởng Trinh Vương Triệu Hoán Thẻ 4 tấm Trường An Thành. Sở Phàm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mông Nguyên Hoàng Triều vậy mà như thế tùy tiện liền đã rơi vào Đại Hạ Hoàng Triều. Xem ra khoảng cách thống nhất toàn bộ Đông vực đã không cần thời gian dài bao lâu. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Sở Phàm rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía cung điện bên ngoài, đã Đông vực tứ đại hoàng triều đều đã toàn bộ bị hắn giải quyết. Nghĩ như vậy muốn thống nhất toàn bộ Đông vực cũng là hết sức dễ dàng. Chỉ cần đem chọn cái Đông vực lãnh thổ đều thu nhập Đại Hạ Hoàng Triều, như vậy toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều liền có thể thống nhất Đông vực. Khi biết Mông Nguyên Hoàng Triều cũng quy kết vào Đại Hạ Hoàng Triều lãnh thổ về sau, Sở Phàm cũng là trực tiếp đi đến Trường An Thành trong hoàng cung. Sau đó cả người hắn liền đem lúc này Trường An Thành đại thần đều triệu tập tại đại điện bên trong, lúc này Trần Chi Báo mấy người cũng là về tới Trường An Thành, đến mức Phong Vân Hoàng Triều phía bên kia Sở Phàm thì là phái ra một số chữa trị địa phương nhân tài đi chữa trị Phong Vân Hoàng Triều. Mà lại Phong Vân Hoàng Triều hoàng đô cũng bị Sở Phàm đổi là Phong Vân Thành. Hiện tại Mông Nguyên Hoàng Triều cũng có thể đưa về ta Đại Hạ Hoàng Triều lãnh thổ ở trong, bất quá bây giờ chúng ta còn không có hoàn toàn thống nhất toàn bộ Đông vực, ta muốn toàn bộ Đông vực chỉ có thể nghe thấy ta thanh âm. Sở Phàm nhìn phía dưới Trần Chi Báo bọn người rằng giật mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người hắn tản ra một cỗ hoàng đạo khí tức, lúc này thời điểm hắn phảng phất là một tôn chân chính nhân hoàng đứng ở đại điện này bên trong đồng dạng. Sở Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng uy áp, làm đến cả người hắn xem ra càng giống nhân hoàng. Chương 278, Đông vực thống nhất, nghịch thiên thời gian bảo tháp. Chương 278, Đông vực thống nhất, nghịch thiên thời gian bảo tháp. Đến đón lấy Sở Phàm liền trực tiếp phái ra Đại Hạ Hoàng Triều quân đội đi thanh lý toàn bộ Đông vực, chỉ cần phàm là không nghe theo Đại Hạ Hoàng Triều mệnh lệnh tông môn hoặc là thế lực toàn bộ bị trấn áp. Mà Mông Nguyên Hoàng Triều bên kia Sở Phàm cũng trực tiếp đem Dương Nghiệp cùng Dương Gia quân phái tới. Hiện tại hắn tại trời Tân Hoàng Triều cũng không có tác dụng, cho nên Sở Phàm liền trực tiếp đem hắn phái đi ra trấn áp Mông Nguyên Hoàng Triều những cái kia không có ý định đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều thế lực. Theo Sở Phàm hạ muốn thống nhất toàn bộ Đông vực mệnh lệnh về sau, liên quan tới Đại Hạ Hoàng Triều cầm xuống Tam Đại Hoàng Triều tin tức cũng là triệt để truyền ra ngoài. Đồng thời toàn bộ Đông vực cũng biết Đại Hạ Hoàng Triều đã giải quyết cái khác Tam Đại Hoàng Triều, hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều đã có thể triệt để thống nhất toàn bộ Đông vực. Biết tin tức này, toàn bộ Đông vực cũng là triệt để chấn động lên. Bọn hắn không nghĩ tới đã từng trấn Bắc Vương phủ vậy mà như thế tùy tiện liền giải quyết toàn bộ Đông vực bốn đại đỉnh tiêm hoàng triều. Phải biết Đông vực bị cái này tứ đại hoàng triều thống trị dòng dã ngàn năm, nhưng là bây giờ vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền bị Đại Hạ Hoàng Triều cho thay thế. Đương nhiên cũng có thật nhiều người lúc này thời điểm bắt đầu chú ý lên Đại Hạ Hoàng Triều. Không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều thực lực vậy mà như thế khủng bố, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm thì triệt để giải quyết tồn tại mấy ngàn năm tứ đại hoàng triều. Hiện tại toàn bộ Đông vực đều sắp rơi vào Đại Hạ Hoàng Triều trong tay, chỉ sợ Đại Hạ Hoàng Triều vị hoàng đế này Sở Phàm đem về khai sáng một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thịnh thế đi. Thật hy vọng cái này một cái thịnh thế đến. Dù sao bị tứ đại hoàng triều thống trị cái này mấy ngàn năm bên trong ta Đông vực thế nhưng là yếu nhất địa vực. Ta nghe nói Đại Hạ Hoàng Triều bên trong có nhập thánh cấp bậc cường giả, phải biết đây chính là truyền thuyết bên trong tồn tại cường đại nhất nha, cho dù là đã từng tứ đại hoàng triều bên trong cường đại nhất nhân vật, cũng vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới thôi. Đúng vậy a, Đại Hạ Hoàng Triều thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Đông vực cái khác thế lực. Theo Sở Phàm mệnh lệnh được đưa ra về sau, toàn bộ Đông vực cũng bắt đầu lấy bản về có quan hệ Đại Hạ Hoàng Triều hết thảy. Đồng thời có người bắt đầu khai quật lên Sở Phàm khi còn bé sự tích. Tỷ như khi còn bé Trấn Bắc Vương phủ nắm giữ hai vị thế tử tin tức cũng là để Đông vực cái khác người khai quật ra. Đương nhiên bọn hắn cũng biết Trấn Bắc Vương phủ một vị khác thế tử tại đã từng một trận đại chiến bên trong thì vẫn lạc. Mà lại bọn hắn cũng không biết từ chỗ nào biết Đại Hạ Hoàng Triều nắm giữ nhập thánh cấp bậc cường giả. Phải biết đã từng Đông vực thế nhưng là liền vương giả cảnh giới trở lên tu sĩ đều rất ít xuất hiện tồn tại, huống chi những thứ này phổ thông tu sĩ thậm chí ngay cả vương giả cảnh giới cũng không biết. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua, đảo mắt gần 2 tháng liền đi qua, tại cái này gần 2 tháng bên trong Đại Hạ Hoàng Triều quân đội cũng là triệt để quét sạch toàn bộ Đông vực. Tại cái này gần 2 tháng bên trong Đông vực cũng là triệt để đã đưa vào Đại Hạ Hoàng triều lãnh thổ phạm vi bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thống nhất Đông vực, khen thưởng ký chủ ngày nhập thánh triệu hoán thẻ 3 tấm. Thời gian bảo tháp một tòa, nghe hệ thống thanh âm, Sở Phàm trên mặt rốt cục dương lên một vệt nụ cười, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy hắn thì hoàn thành hệ thống cho hắn nhiệm vụ. Đồng thời lần này hắn cũng nhiều thêm 3 tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm ánh mắt lại một mực nhìn về phía hệ thống một cái khác khen thưởng, liên quan tới nhập thánh triệu hoán thẻ hắn tự nhiên biết là cái gì, dù sao hắn sử dụng nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ cũng không ít. Thời gian bảo tháp, thiên địa chí bảo, thời gian bảo tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, ký chủ tu vi đạt tới vương giả cảnh giới có thể tiến nhập đệ nhất tầng. Ký chủ cảnh giới đạt tới chân vương cảnh giới có thể tiến nhập đệ nhị tầng. Ký chủ cảnh giới đạt tới nhập thánh cảnh giới có thể tiến nhập đệ tam tầng. Ký chủ cảnh giới đạt tới thánh vương cảnh giới có thể tiến nhập đệ tứ tầng. Đương nhiên đó cũng không phải thời gian bảo tháp chân chính tác dụng, thời gian bảo tháp chân chính tác dụng là khống chế thời gian. So như bây giờ đệ nhất tầng thời gian chính là ngoại giới 10 lần, nói cách khác hiện tại nếu như hắn tiến nhập đệ nhất tầng, như vậy ngoại giới đi qua trong một ngày bảo tháp bên trong thời gian liền đi qua 10 ngày. Mà lại trong tầng thứ nhất linh lực là ngoại giới 10 lần, nếu như vậy nếu như Sở Phàm tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện hắn tốc độ đem về siêu qua tất cả thiên kiêu. Mà đệ nhị tầng linh lực cùng thời gian đều là ngoại giới 20 lần, đệ tam tầng thì là gấp 30 lần. Dựa theo Sở Phàm tu vi hiện tại hắn vẹn vẹn có thể tiến nhập đệ nhị tầng, chỉ bất quá tiến nhập đệ nhị tầng Sở Phàm tu luyện tốc độ cũng là xa xa vượt ra khỏi cái khác người. Dù sao tại thời gian bảo tháp bên trong tăng lên không chỉ có riêng là thời gian đơn giản như vậy, mà lại hắn còn tăng lên linh lực bên trong đậm đặc độ. Liên giống với hiện tại Đông vực linh lực 10 phân mỏng manh, đây cũng là vì cái gì Đông vực không cách nào xuất hiện nhập thánh cấp bậc cường giả nguyên nhân. Nếu như không bằng vào đan dược, tại Đông vực muốn đột phá nhập thánh cấp bậc vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Bất quá có thời gian bảo tháp Sở Phàm lại có thể tại Đông vực đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là thời gian bảo tháp một cái tác dụng thôi, thời gian bảo tháp cái này tác dụng không chỉ có riêng giới hạn tại Sở Phàm sử dụng, cho dù là hắn triệu hoán qua tới nhân vật cũng có thể tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Phải biết bị Sở Phàm triệu hoán qua tới nhân vật đều là loại kia đỉnh phong thiên kiêu nhân vật. Nếu như bọn hắn toàn bộ tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện như vậy bọn hắn tu vi đem sẽ nhận được nhanh chóng đề thăng. Đến mức thời gian bảo tháp cái cuối cùng tác dụng cũng là tại có địch nhân xuất hiện thời điểm có thể trốn thời gian bảo tháp bên trong. Mà thời gian bảo tháp thì là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Có thể nói thời gian bảo tháp cũng là di động phòng ngự bảo tháp, Sở Phàm có thể lái hắn tiến về bất kỳ địa phương nào. Không nghĩ tới phần thưởng lần này vậy mà như thế biến thái, chỉ cần chờ toàn bộ Đông vực sự tình đều kết thúc về sau liền có thể để Trần Chi báo bọn hắn tiến nhập thời gian bảo tháp tu luyện, nếu như vậy bọn hắn tu vi muốn tăng lên đến nhập thánh cảnh giới hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Sở Phàm xem hết thời gian bảo tháp giới thiệu về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lần này lấy được khen thưởng vậy mà như thế vượt qua hắn tưởng tượng. Có thời gian bảo tháp kéo liền có thể đại quy mô để thăng thủ hạ mình thực lực. Mà lại hệ thống còn có một cái nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, chỉ muốn nhiệm vụ này hoàn thành, hắn còn có thể để thăng hắn thủ hạ thực lực. Đến lúc đó hắn liền có thể dẫn theo người dưới tay mình bật tiến nhập cái khác lĩnh vực, tỉ như Tây vực hoặc là Nam vực hắn cũng có thể tiến nhập. Đến mức sau cùng đồ bật Sở Phàm thì là còn không có nghĩ qua, dù sao Đông vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực thế nhưng là đều thuộc về đặc biệt tồn tại cường đại. Riêng là Thiên Huyền Thánh Địa bên trong Thánh Vương cấp bậc cường giả thì đạt tới hơn 10 vị, nhưng mà này còn là trên mặt nổi thực lực, ai biết bọn hắn ẩn tàng Thánh Vương cấp bậc cường giả đến cùng có bao nhiêu. Húng chi Thánh Vương cấp bậc cường giả phía trên còn có Đại Thánh cấp bậc cường giả, mà lại Đại Thánh cấp bậc phía trên còn có Chuẩn Đế cấp bậc cường giả. Chương 279, xây Đại Hạ Tiên Triều, Thanh Điểu có tin mừng. Chương 279, xây Đại Hạ Tiên Triều, Thanh Điểu có tin mừng. Mà lại lúc này Sở Phàm tu vi đã đạt tới chân vương hậu kỳ, tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, dùng không bao lâu hắn liền có thể tiến nhập thánh cảnh giới. Đến lúc đó hắn liền có thể mở ra thời gian bảo tháp đệ tam tầng, tại đệ tam tầng bên trong tu luyện hắn cùng toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều thực lực đem sẽ nhận được càng khủng bố hơn tăng lên. Ngay tại Sở Phàm cảm khái thời gian bảo tháp chỗ cường đại đồng thời, Quách Gia cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Sở Phàm trước mặt, sau đó đối với Sở Phàm chắp tay mở miệng nói: "Đế quân, hiện tại toàn bộ Đông vực đã triệt để đã rơi vào chúng ta Đại Hạ Hoàng triều trong tay, đế quân có thể chọn một cái thời gian thành lập Đại Hạ Thiên triều." Quách Gia chờ tiếng nói vừa ra về sau Sở Phàm cái này mới chậm rãi theo thời gian bảo tháp cái này khen thưởng bên trong lấy lại tinh thần, nghe được Quách Gia mà nói về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười mừng rỡ. Đối với Đại Hạ Thiên triều tự nhiên là bọn hắn đã sớm sau khi thương lượng kết quả. Dù sao bọn hắn thành lập Đại Hạ Hoàng triều thời điểm thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là đối với hiện tại tới nói, bọn hắn thành lập Đại Hạ Hoàng triều thực lực lại có chút nhỏ yếu, mà lại thống nhất toàn bộ Đông vực về sau bọn hắn tiếp tục gọi Đại Hạ Hoàng triều mà nói có chút hạ giá, cho nên nói đi qua sau khi thương lượng, bọn hắn liền thống một quyết định, chỉ cần thống nhất Đông vực về sau liền đem Đại Hạ Hoàng triều cải thành Đại Hạ Thiên triều. Mà Sở Phàm mục đích cuối cùng nhất vốn chính là vì muốn thành lập một chỗ thiên triều, cho nên nói đem Đại Hạ Hoàng triều thăng làm Đại Hạ Thiên triều đối với hắn mà nói tự nhiên là hết sức cao hứng. Như thế nào thành lập Đại Hạ Thiên triều thì giao cho ngươi. Chấm hy vọng sau một tháng ta Đại Hạ Thiên triều tên đem truyền khắp toàn bộ Đông vực, liên quan tới Đại Hạ Thiên triều hết thảy thì giao xử lý cho ngươi. Tại 3 tháng về sau Đại Hạ Hoàng triều tấn thăng Đại Hạ Thiên triều, đồng thời trong đoạn thời gian này mặt đánh tra rõ ràng cái khác tứ vực tin tức. Sở Phàm rất nhanh liền đem trong nội tâm kích động khôi phục lại, sau đó liền gặp hắn đối với mình bên người Quách Gia chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt tràn đầy dạ tâm nhìn lấy cái khác tứ vực phương hướng. Đã đi vào trên cái thế giới này như vậy hắn nhất định muốn thành lập một cái làm cho tất cả mọi người đều thần phục thiên triều. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu liền rời đi, sau đó cầm Y Lý Hề vệ cùng La Võng liền bắt đầu triển khai đối với cái khác tứ vực tìm đòi. Mà Sở Phàm thì là đem đại hạ hoàng triều những cái kia tạm thời không cần xuất động tướng lĩnh cùng cường giả toàn bộ gọi trở về, đem những thứ này triệu hoán đi ra cường giả gọi trở về sau, hắn liền toàn bộ mệnh lệnh bọn hắn tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Sở Phàm cái này mới trở lại trấn Bắc Vương phủ, đương nhiên lúc này trấn Bắc Vương phủ cũng không phải là đã từng trấn Bắc Vương phủ. Có lẽ là bởi vì trong hoàng cung có chút vấn vẻ, cho nên Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y Lý thường xuyên sẽ đến trấn Bắc Vương phủ làm bạn Vượng Khê Nhiễm, đến mức Sở Phàm ra ra Sở Long cùng hắn phụ thân Sở Thiên Hùng, lúc này thời điểm thì là bắt đầu qua lên tiêu xái thời gian. Dù sao lúc này thời điểm bọn hắn có thể làm đều đã làm, mà lại Sở Phàm thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho nên nói bọn hắn hiện tại tự nhiên không cần lại đi trợ giúp Sở Phàm. Đương nhiên chủ yếu nhất là nguyên nhân là bọn hắn hiện tại đã không cách nào trợ giúp Sở Phàm. Ngươi cái xú tiểu tử, thời gian mấy tháng đều không có tới chỗ của ta, hôm nay đến chỗ của ta vì chuyện gì à? Sở Thiên Hùng nhìn lấy Sở Phàm sau khi đi vào liền nhịn không được đối với Sở Phàm liếc một cái, sau đó mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn nhìn về phía Sở Phàm thời điểm trong ánh mắt thì là tràn đầy không che giấu được kiêu ngạo. Dù sao Sở Phàm thế nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn, thậm chí có thể nói Sở Phàm là bọn hắn Sở gia kiêu ngạo. Tiểu Phàm làm một quốc hoàng đế tự nhiên có hắn cái kia bận bịu sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn nhỏ Phàm Thiên Thiên đi theo chúng ta à? Sở Thiên Hùng tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một đạo thương lão thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đá Sở Thiên Hùng một chân về sau lúc này mới nhìn qua Sở Phàm rằng giật mở miệng nói, người này chính là Sở Phàm gia gia Sở Long, đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Sở Long tuy nhiên xem ra còn tại thương lão, nhưng là so với đã từng hắn tới nói hắn lúc này đã trẻ lại rất nhiều. Sở Thiên Hùng thì là có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, mặc dù nói hắn có thể giáo huấn Sở Phàm, nhưng là hắn cũng thường xuyên bị Sở Long giáo huấn, đây chính là Sở gia huyết mạch đắc chế. Ta nghe nói Tiểu Phàm trong khoảng thời gian này chính đang bận bịu thống nhất đông ngực. Lúc này thời điểm Cổ Khải Minh cũng là chậm rãi đi tới một mặt kiêu ngạo nhìn lấy Sở Phàm nói ra, cả đời không có con nối dõi hắn đem Sở Phàm xem như chính mình hậu bối, Sở Phàm có thể lấy được lớn như thế thành tựu hắn tự nhiên cảm thấy 10 phần cao hứng. Hiện tại toàn bộ đông ngực đã triệt để bị ta Đại Hạ Hoàng triều thống nhất, mà lại ta cũng chính tại thành lập Đại Hạ Thiên triều, chỉ sợ qua không được bao lâu, Đại Hạ Hoàng triều liền sẽ thăng cấp làm Đại Hạ Thiên triều. Sở Phàm nghe được hắn về sau tự nhiên là không có chút nào giấu giếm nói ra, sau khi nói xong, hắn lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân phương hướng. Mà Phượng Khê Nhiễm thì là một mặt thương yêu nhìn lấy Sở Phàm. "Tốt, tốt ta, không nghĩ tới ta Sở gia vậy mà thành lập một cái siêu việt hoàng triều thiên triều, thật sự là thiên hữu ta Sở gia." Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau gương mặt kích động, hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà như thế nhanh thì thành lập một cái viễn siêu tại hoàng triều thiên triều. Tuy nhiên Sở Long không biết thiên triều ý vị như thế nào, nhưng là tại cái này mấy ngàn năm bên trong Sở Phàm là cái thứ nhất thống nhất đông ngực tồn tại. Làm Sở Phàm gia gia hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng. Sở Thiên Hùng cùng Cổ Khải Minh lúc này thời điểm cũng là một mặt vui vẻ nhìn lấy Sở Phàm. Dù sao Sở Phàm thế nhưng là bọn hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, hiện tại có thành tựu như vậy tự nhiên để bọn hắn hơi xúc động. Không nghĩ tới Tiểu Phàm vậy mà trưởng thành đến trình độ này, bất quá hôm nay còn có một cái hảo tin tức muốn nói cho các ngươi. Phượng Khê Nhiễm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi vào Sở Phàm bên người, nhìn lấy đã cao hơn chính mình ra một đoạn Sở Phàm, Phượng Khê Nhiễm trong ánh mắt cũng là tràn đầy yêu thương. Bởi vì khi còn bé Sở Trần vẫn lạc cho nên nàng đem toàn bộ sủng ái đều cho Sở Phàm, bây giờ nhìn lấy Sở Phàm thành dài đến trình độ này hắn tự nhiên cũng là cảm thấy 10 phần vui vẻ. Có cái gì so cái này còn tốt hơn tin tức a? Sở Thiên Hùng nghe được Phượng Khê Nhiễm mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Phượng Khê Nhiễm, mà đổi lấy thì là Phượng Khê Nhiễm kinh thường. Thanh Điểu tiểu nha đầu này có tin vui, nói cách khác ngươi muốn làm ra ra. Phượng Khê Nhiễm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem Thanh Điểu kéo đi qua, sau đó đối với Sở Thiên Hùng giằng giặc mở miệng nói. Sở Phàm nghe được cái này đạo tin tức về sau cũng là trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình mẫu thân mang tới tin tức lại là cái này. Bất quá sững sờ sau một lát Sở Phàm trên mặt thì là xuất hiện một vẻ mừng rỡ như điên thần sắc, dù sao đây chính là chính mình sau khi xuyên biệt đệ nhất cái hải tử a mà vốn là trên mặt liền mang theo vui vẻ Sở Long bọn người lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt bị sửng sốt, vẹn vẹn chỉ là mấy cái giây, bọn hắn liền từ thần bên trong lấy lại tinh thần, sau đó một mặt vui vẻ nhìn lấy Phượng Khê Nhiễm bên người Thanh Điểu. Chương 280, vui sướng thời gian, lần nữa triệu hoán chương 280. Vui sướng thời gian, lần nữa triệu hoán Sở Long lúc này thời điểm càng là trực tiếp kích động kém chút liền trên mặt ria mép đều lột xuống, hắn không nghĩ tới hắn trước tiêm mộng tưởng vậy mà như thế nhanh thì thực hiện. Ta muốn làm ra ra a. Sở Thiên Hùng càng là ngây người nhìn lên trước mặt Thanh Điểu, hắn lúc này có vẻ hơi kích động không biết làm sao, đối với đột nhiên xuất hiện kinh hỉ hắn tự nhiên là cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Phượng Khê Nhiễm nhìn lấy Sở Thiên Hùng cái dạng này cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này trong lòng của nàng cũng là 10 phần cao hứng. Sau đó toàn gia người đều đem Thanh Điểu vây ở trong đó, Sở Long bọn người càng là sợ Thanh Điểu có cái gì ngoài ý muốn. Sau đó trực tiếp để Sở Phàm đem bên cạnh hắn cường giả phái tới bảo hộ Thanh Điểu. Lúc này thời điểm Sở Phàm rốt cuộc biết nguyên lai yêu là sẽ chuyển gì. Bất quá Sở Phàm tự nhiên cũng là 10 phần kích động, sau đó hắn liền trực tiếp để kiếm thần Lý Thuần Cương một mực đi theo tại Thanh Điểu bên người, dù sao Lý Thuần Cương giá hỏa này xem ra vốn là có chút không đứng đắn. Để người nhìn không ra cao thủ phong phạm. Đồng thời hắn cũng là đại hạ hoàng triều thánh vương cấp bậc cường giả một trong, cho nên nói có hắn bảo hộ lấy Thanh Điểu tất cả mọi người phi thường yên tâm. Mà tại trong những ngày kế tiếp, mặt Sở Phàm cũng là một mực bất thời gian đến buổi lấy thanh điểu, mặc dù nói hiện tại Đại Hạ hoàng triều chính tại thành lập Đại Hạ Thiên triều cái kia có bộ dạng này, nhưng là đây hết thảy cùng Sở Phàm đều không có quá lớn quan hệ, bởi vì hắn trực tiếp đem chuyện này toàn bộ giao cho Quách gia xử lý, trong nháy mắt để con sâu rượu này bắt đầu bận rộn. Đồng thời Quách gia mỗi lần đều là hùng hùng hổ hổ theo Sở Phàm nơi này rời đi, dù sao là một cái tiểu quỷ hắn thích nhất vẫn là uống rượu, nhưng là không nghĩ tới trực tiếp bị Sở Phàm xem như một cái quân vác. Bất quá có hắn gia nhập về sau Đại Hạ Thiên triều thành lập cũng là nhanh chóng tăng lên, vẹn vẹn chỉ là gần 2 tháng Đại Hạ Thiên triều liền thành lập không sai biệt lắm. Mà Trường An thành lúc này thời điểm cũng là đi qua lại một lần thăng cấp, so trước kia hào hoa rất nhiều. Thậm chí ngay cả hoàng cung đều làm lớn ra gấp bội, cái này khiến Sở Phàm nhìn lấy có chút im lặng. Dù sao trong hoàng cung ở chỉ có hắn cùng Thanh Điểu còn có Lạc Tiên Y Liễu, đương nhiên thỉnh thoảng Lạc Thanh Vân sẽ đến hoàng cung cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Nhưng là cái này lớn như vậy trong hoàng cung cũng chỉ có bọn hắn lại có vẻ hơi cô độc. Bất quá tốt trong đoạn thời gian này mà Sở Long cùng Sở Thiên Hùng mấy người cũng là thường xuyên đến hoàng cung, dù sao bọn hắn cũng không hy vọng chính mình tức sắp ra đời chắc trai tôn tử xảy ra ngoài ý muốn. Ngay tại thời gian tiếp cận Đại Hạ Thiên triều sắp triển khai lần thứ nhất triều hội thời điểm, Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là về tới hoàng cung trong hậu viện. Nhìn lấy thanh điểu cái kia càng lúc càng lớn cái bụng, Sở Phàm trong lòng cũng là xuất hiện một vẻ ôn hòa. Có điều rất nhanh trên mặt hắn ôn hòa liền chậm rãi tiêu tán, tại như vậy một cái thực lực vi tôn thế giới bên trong, muốn bảo hộ tốt người nhà của mình trọng yếu nhất cũng là nắm giữ thực lực, mặc dù nói hiện tại hắn thực lực đã có thể tại toàn bộ Đông vực xưng hùng, thậm chí có thể nói toàn bộ Đông vực đều tại sự thống trị của hắn phạm vi bên trong. Nhưng là có thể uy hiếp được hắn cũng không ít, dù sao vô luận là trung vực những cái kia đỉnh phong tiên triều cùng đỉnh phong thánh địa đều có thể tùy tiện hủy diệt hiện tại Đại Hạ Thiên triều. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên triều muốn ngăn cản một vị đại thánh cấp bậc cường giả vẫn là hết sức khó khăn, dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên triều bên trong cường đại nhất cũng vẹn vẹn bất quá là thánh vương cấp bậc tu sĩ thôi. Hệ thống, ta hiện tại tổng cộng còn có bao nhiêu chương triệu hoán thẻ? Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong nội tâm sinh ra một bệnh cảm giác cấp bách, sau đó hắn liền chậm rãi đối với hệ thống dò hỏi. Phía trước hai lần hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn cũng không có lựa chọn đổi lấy triệu hoán thẻ cùng đem lấy được triệu hoán thẻ sử dụng mất, đương nhiên có lẽ là bởi vì nhẹ trò chuyện có tin mừng nguyên nhân, cho nên dẫn đến hắn cho tới nay đều không có sử dụng triệu hoán thẻ. Đinh, ký chủ bây giờ còn có 4 tấm chân vương triệu hoán thẻ, 3 tấm nhập thánh triệu hoán thẻ cùng 3 tấm không khác biệt triệu hoán thẻ. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm liền tại hắn não hải bên trong vang lên. Nguyên lai ta hiện tại còn thừa lại 4 tấm chân vương triệu hoán thẻ cùng 3 tấm nhập thánh triệu hoán thẻ à, đến mức phía sau cái kia 3 tấm không khác biệt triệu hoán thẻ hẳn là mấy tháng này giữ xuống đến. Sở Phàm nghe được hệ thống về sau cũng là phản ứng lại, hắn phía trên 2 lần hoàn thành nhiệm vụ thời điểm cũng không có lựa chọn sử dụng triệu hoán thẻ, cho nên nói hắn hiện tại còn nắm giữ 4 tấm chân vương triệu hoán thẻ cùng 3 tấm nhập thánh triệu hoán thẻ. Đến mức sau cùng cái kia 3 tấm không khác biệt triệu hoán thẻ thì là hắn mỗi tháng đánh dấu triệu hoán cơ hội, chỉ bất quá tại cái này thời gian mấy tháng bên trong hắn cũng không có sử dụng triệu hoán thẻ, cho nên nói mấy tháng này không khác biệt triệu hoán thẻ cũng là tồn. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong cái kia 3 tấm không khác biệt triệu hoán thẻ, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc mong ngợi. Dù sao không khác biệt triệu hoán thẻ dựa theo hắn tu vi hiện tại có thể triệu hoán đến đại thánh cấp bậc cường giả, nếu như có thể triệu hoán đến đại thánh cấp bậc cường giả, như vậy Đại Hạ Thiên triều thực lực liền sẽ nhận được đại đại tăng lên. Không phải vậy dạng này xác suất cũng là một phần ngàn vạn tồn tại. Dù sao dựa theo hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là chân vương viên mãn cảnh giới tu vi, muốn triệu hoán đi ra cường giả nhiều nhất cũng là đạt tới thánh vương viên mãn cảnh giới, dù sao đồng dạng hắn triệu hoán đi ra nhân vật tu vi đều tối cao đạt tới vượt qua hắn 2 cái đại cảnh giới. Muốn triệu hoán đến đại thánh cấp bậc cường giả có hy vọng nhất cũng là hắn đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Bất quá bây giờ hắn cũng có như vậy một phần ngàn vạn tỷ lệ có thể triệu hoán đến đại thánh cấp bậc cường giả. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn bởi vì một mực đối tiếp thanh điểu cùng Lạc Thiên Y nguyên nhân, cho nên dẫn đến hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là đột phá đến chân vương viên mãn cảnh giới. Nếu như hắn một mực tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, như vậy hiện tại hắn chí ít cũng có thể đột phá đến nhập thánh cảnh giới, phải biết trở về Trần Chi báo tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện hơn 2 tháng thời gian đều đã đột phá đến chân vương hậu kỳ. Hệ thống, trước đem cái này 4 tấm chân vương triệu hoán thẻ sử dụng mất. Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là nghĩ sau một lát liền trực tiếp đối với hệ thống mở miệng, hiện tại lại đến kích động nhân tâm thời khắc. Mặc dù nói cái này 4 tấm chân vương triệu hoán thẻ vẹn vẹn chỉ có thể triệu hoán ra 4 vị chân vương cấp bậc tu sĩ, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là không tệ. Dù sao hệ thống bên trong triệu hoán đi ra nhân vật thiên phú đều là 10 phân cường đại, mà hắn hiện tại thế nhưng là có thời gian bảo tháp, cho nên nói triệu hoán đi ra nhân vật chỉ cần đi vào thời gian bảo tháp bên trong đi tu luyện, hắn tu vi liền sẽ nhận được đại đại tăng lên. Đinh, chân vương triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán chân vương nhân vật Quan Vũ, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán chân vương nhân vật Hoàng Trung, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chân vương nhân vật Trường Phi, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chân vương nhân vật Mã Siêu. Rất nhanh, cái này 4 tấm chân vương triệu hoán thẻ là thành công sử dụng mất, đồng thời 4 vị chân vương cấp bậc nhân vật cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Sở Phàm khi nhìn đến cái này một lần thành công triệu hoán đến 4 vị chân vương cấp bậc nhân vật cũng là trong nháy mắt thì im lặng lên, hắn không nghĩ tới vậy mà đem 4 vị này triệu hoán đến đây. Chương 281, Ngũ Hổ Thượng Tướng Đủ, Tam Đại Nhập Thánh Cao Thủ. Chương 281, Ngũ Hổ Thượng Tướng Đủ, Tam Đại Nhập Thánh Cao Thủ. Bất quá triệu hoán ra 4 vị này đến đối với Sở Phàm tới nói cũng là lựa chọn tốt, dù sao 4 vị này cùng Triệu Tử Long có thể tạo thành Ngũ Hổ Thượng Tướng tồn tại. Mà lại Triệu Tử Long trong khoảng thời gian này tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện cũng là thành công đem chính mình tu vi đột phá đến chân vương trung kỳ, mặc dù nói lúc này Triệu Tử Long tu vi chỉ sợ không có lần này Triệu Hoán tới 4 người tu vi cao. Nhưng là Triệu Tử Long tại Tam Quốc bên trong dù nói thế nào cũng là bài danh thứ 2 tồn tại. Mà lại chỉ cần Sở Phàm hoàn thành lần trước nhiệm vụ Triệu Tử Long tu vi liền có thể đạt được giải phong, đến lúc đó Triệu Tử Long tu vi tuyệt đối có thể đạt tới thánh vương cấp bậc. Sở Phàm nhìn lấy lần này Triệu Hoán đi ra 4 người giao diện thuộc tính cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lần này Triệu Hoán đi ra Quan Vũ đám người tu vi vậy mà đều đã đạt đến chân vương viên mãn cảnh giới. Phải biết cho dù là Hạng Vũ vừa mới Triệu Hoán lúc đi ra hắn thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là chân vương viên mãn cảnh giới. Cho nên tại Triệu Hoán đến Ma Siêu, Quan Vũ đám người thời điểm, Sở Phàm còn lấy vì bọn hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là chân vương trung kỳ hoặc là hậu kỳ, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn tu vi vậy mà trực tiếp đạt được tăng lên trên diện rộng đi tới chân vương viên mãn cảnh giới. Có lẽ là bởi vì hắn tu vi đạt được tăng lên rất nhiều nguyên nhân, cho nên Triệu Hoán đi ra chân vương cấp bậc nhân vật đều là chân vương viên mãn cảnh giới. Bất quá lúc này Hạng Vũ bởi vì tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện nguyên nhân, cho nên hắn tu vi đã đột phá đến nhập thánh hậu kỳ. Lần này tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện đề thăng lớn nhất chỉ sợ sẽ là Tạ Hiểu Phong, hắn lúc này vẹn vẹn chỉ là kém nửa bước liền có thể tiến nhập thánh vương cảnh giới. Đến lúc đó đại hạ liền sẽ thêm ra một vị thánh vương cấp bậc cường giả, lại tăng lên 4 vị chân vương viên mãn cảnh giới tồn tại, muốn bọn hắn tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong đi tu luyện, có lẽ không được bao lâu liền có thể đạt tới nhập thánh cảnh giới, đến lúc đó cái kia nhiệm vụ út cấp liền có thể rất nhanh hoàn thành. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong Quan Vũ mấy người cũng là chậm rãi mở miệng nói, hiện tại Sở Phàm lớn nhất muốn hoàn thành cũng là nhiệm vụ ước cấp, dù sao chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ ước cấp về sau, hắn thủ hạ tu vi liền sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó toàn bộ đại hạ thiên triều thực lực đem sẽ nhận được nô nước tấp nập giống như tăng lên, mà Sở Phàm thực lực cũng sẽ đi theo không ngừng tăng lên. Đồng thời đại hạ thiên triều cũng có thể đi chinh chiến những địa phương khác. Dù sao Sở Phàm mục tiêu có thể là muốn đem toàn bộ thế giới đều đưa vào đại hạ thiên triều. Hệ thống, sử dụng cái kia 3 tấm nhập thánh triệu hoán thẻ. Nhìn lấy chính mình triệu hoán đi ra ngũ hổ thượng tướng bên trong 4 vị khác, Sở Phàm lúc này thời điểm lại đem ánh mắt nhìn phía còn lại 3 tấm nhập thánh triệu hoán thẻ trên thân. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo vẻ chờ mong, dù sao nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ cường độ có thể xa xa vượt ra khỏi chân vương triệu hoán thẻ. Đinh, nhập thánh triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến nhập thánh cấp bậc nhân vật Lý Tồn Hiếu, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến nhập thánh cấp bậc nhân vật Đoạn Lãng Vui, ký chủ thành công triệu hoán đến nhập thánh cấp bậc nhân vật Thạch Phá Thiên rất nhanh. 3 tấm nhập thánh triệu hoán thẻ cũng là thành công triệu hoán đến 3 vị nhập thánh cấp bậc nhân vật, mà đang nhìn 3 vị này triệu hoán nhân vật về sau, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhập thánh cấp bậc nhân vật vậy mà triệu hoán đến 3 người này, một người trong đó chính là trong lịch sử có thể cùng Hạng Vũ nổi danh võ tướng một trong. Dù sao tại lịch sử bên trong có một câu gọi là vương bất quá hạng, tướng bất quá lý, nói cũng là Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu. Mà lại Lý Tồn Hiếu chiến lực cũng là nhân vật hết sức khủng bố, hắn vẹn vẹn chỉ là bằng vào thập bát kỵ liền có thể công tòa thành tiếp theo, dạng này chiến tích có thể nói thiên cổ vô nhị. Cùng Hạng Vũ đã từng chiến lược 10 phân tương tự, cũng là vì cái gì lịch sử bên trong có thể đem hai người xếp tại một vị trí nguyên nhân. Đương nhiên Lý Tồn Hiếu chiến lược tuy nhiên 10 phân khủng bố, nhưng là cùng Hạng Vũ so ra hắn tự nhiên là kém rất nhiều. Dù sao Hạng Vũ thế nhưng là một vị duy nhất không phải đế vương, lại có thể tiến nhập đế vương sử ký tồn tại. Bất quá lần này triệu hoán đi ra Lý Tồn Hiếu tu vi cũng là đạt đến nhập thánh hậu kỳ, đương nhiên hắn lần này triệu hoán đi ra tu vi cùng Hạng Vũ hiện tại đột phá tu vi nhất trí. Mặc dù nói Lý Tồn Hiếu tu vi không có đạt tới nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là lúc này Sở Phàm cũng là đã đối Lý Tồn Hiếu hết sức hài lòng. Dù sao Lý Tồn Hiếu dù nói thế nào cũng là một vị chiến tướng, đối với đến đón lấy đại hạ thiên triều đại chiến có tác dụng rất lớn. Xem hết liên quan tới Lý Tồn đặc hiệu giới thiệu về sau, Sở Phàm cái này lại mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác hai vị nhập thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật. Đối với hai vị này nhập thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Đoạn Lãng đến từ phong vân thế giới bên trong, có thể nói hắn cả đời này đều mười phân bi thảm, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chính hắn một mực lấy Đoạn Soái nhi tử tự cho mình là, bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể qua như thế bi thảm. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì phong vân thế giới bên trong hai đại nhân vật chính để ép hắn nguyên nhân, bằng không mà nói hắn tu vi chỉ sợ rất sớm đã có thể đạt tới cao hơn trình độ. Mà lại hậu kỳ tại hắn ăn long nguyên về sau cũng là có thể trực tiếp đánh bại Nhiếp Phong tồn tại, có lẽ ở trong đó có Nhiếp Phong vị này nhân vật chính thực lực giảm nhỏ nguyên nhân. Mà lại triệu hắn đi ra Đoạn Lãng thực lực cũng không tệ, vậy mà đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, nói cách khác triệu hắn đi ra Đoạn Lãng thực lực vẹn vẹn chỉ là kém một chút liền có thể đạt tới thánh vương cảnh giới. Có thể nói Đoạn Lãng thực lực tại toàn bộ đại hạ thiên triều đều được cho trước mặt tồn tại. Mà lại triệu hoán đi ra Đoạn Lãng tính cách tuy nhiên có khả năng cùng phong vân thế giới bên trong tương tự, nhưng là bị triệu hoán đi ra hắn lại 100 trung tâm với Sở Phàm. Mà sau cùng cái này một vị nhập thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật mới là để Sở Phàm lớn nhất cảm thấy yêu kỳ, dù sao hắn nhưng là võ hiệp thế giới bên trong bậc học đệ nhất nhân. Dựa theo Sở Phàm phỏng đoán hắn thực lực cần phải đạt tới thánh vương cảnh giới mới đúng, nhưng là không nghĩ tới lần này lại bị nhập thánh triệu hoán thẻ thì triệu hoán đi ra. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thạch Phá Thiên thực lực vẹn vẹn chỉ là đạt tới nhập thánh cảnh giới. Phải biết Thạch Phá Thiên thế nhưng là tu luyện võ hiệp thế giới tối cao cấp công pháp Thái Huyền Kinh, Thái Huyền Kinh tại toàn bộ võ học thế giới bên trong cũng là thuộc về tu tiên cấp bậc tồn tại, cho nên nói Sở Phàm mới sẽ cho rằng Thạch Phá Thiên thực lực cần phải đạt tới thánh vương cấp bậc. Dù sao vẹn vẹn chỉ là một bản Thái Huyền Kinh liền để Thạch Phá Thiên tu vi theo yếu nhất đột phá đến thế giới kia bên trong tối cường. nhưng là Sở Phàm không có nghĩ tới là Thạch Phá Thiên tu vi vậy mà vẹn vẹn chỉ là nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là đối với Sở Phàm tới nói, lần này triệu hoán đến một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới nhân vật cũng coi là không tệ tồn tại. Mà lại vị này nhập thánh cấp bậc nhân vật vẫn là Thạch Phá Thiên vị này bậc học tuyển thủ. Một tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ triệu hoán đến Thạch Phá Thiên đối với Sở Phàm tới nói tự nhiên là ngạc nhiên tồn tại. Chắc hẳn dựa theo Thạch Phá Thiên tốc độ đột phá rất nhanh liền có thể đột phá đến thánh vương cảnh giới. Chương 282, Thần Vương thể cơ hạ nguyện, Nho Thánh Tào Trưởng Khanh chương 282, Thần Vương thể cơ hạ nguyện, Nho Thánh Tào Trưởng Khanh lần này triệu hoán đi ra ba vị nhập thánh cấp bậc cường giả đều có thể lấy thời gian nhanh nhất đột phá đến thánh vương cảnh giới, mà lại triệu hoán đi ra cái khác ngũ hổ thượng tướng bốn người tu vi cũng là có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Cho nên nói lần này triệu hoán đi ra nhân vật muốn thay Sở Phàm hoàn thành nhiệm vụ cũng là 10 phần dễ dàng, dù sao bây giờ cách nhiệm vụ út cấp đã rất gần. Mà lại hắn hiện tại còn có 3 tấm không khác biệt triệu hoán thẻ, cũng chính là cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ có thể triệu hoán đến thánh vương cấp bậc cường giả, cũng có thể triệu hoán đến chân vương cảnh giới tu sĩ, thậm chí khả năng triệu hoán đến vương giả cảnh giới tu sĩ. Hết thảy đều dựa vào Sở Phàm vận khí của mình. Đương nhiên hệ thống cũng không có khả năng để hắn thật triệu hoán ra vương giả cảnh giới tân trang, dù sao nếu quả như thật triệu hoán đến vương giả cảnh giới tân trang mà nói cái này không hạn chế triệu hoán thẻ cũng có chút giả. Hệ thống đem còn lại 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng mất. Sau đó liền gặp Sở Phàm một mặt mong đợi nhìn lấy hệ thống mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm ánh mắt của hắn đều đã nhìn chòng chọc vào cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Dù sao đây mới là lần này triệu hoán màn kịch quan trọng, cho phép lấy bằng vào cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán ra chân chính cường giả. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công sử dụng không hạn chế triệu hoán thẻ, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến thánh vương cấp bậc nhân vật Cơ Hạo Nguyệt, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến thánh vương cấp bậc nhân vật Tào Trường Khanh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến nhập thánh cấp bậc nhân vật Trường Vô Kỵ. Hệ thống thanh âm rất nhanh liền tại Sở Phàm trong đầu vang lên, mà đang nhìn cái này 3 tấm triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên thời điểm Sở Phàm triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán qua tới nhân vật vậy mà như thế nổ tung. Vẹn vẹn là tấm thứ nhất không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật liền để Sở Phàm cảm thấy chấn kinh, dù sao đệ nhất vị triệu hoán qua tới nhân vật đúng là Cơ Hạo Nguyệt. Phải biết đây chính là huyền huyễn thế giới bên trong đỉnh phong tiên tiêu, tại toàn bộ huyền huyễn thế giới bên trong cũng là thuộc về số một số hai tồn tại. Đương nhiên đây là tiền kỳ. Hệ thống, Cơ Hạo Nguyệt thực lực là không phải là bị hệ thống cắt giảm. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với hệ thống mở miệng hỏi thăm về đến, dù sao dựa theo hắn ý nghĩ Cơ Hạo Nguyệt thực lực tại hắn chỗ cái này thế giới ít nhất cũng phải đạt đến đại đế cảnh giới mới đúng. Dù sao tại nguyên bản thế giới làm trung hậu kỳ Cơ Hạo Nguyệt thực lực thế nhưng là đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Cho nên nói hắn thực lực dù nói thế nào cũng cần phải đạt tới cái này thế giới chuẩn đế cảnh giới mới đúng. Thế nhưng là lần này không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra Cơ Hạo Nguyệt thực lực lại bèn bèn chỉ là thánh vương cảnh giới, phải biết hắn triệu hoán đi ra những cái kia võ hiệp thế giới bên trong nhân vật thực lực đều đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Cho nên nói Cơ Hạo Nguyệt thực lực bèn bèn chỉ là thánh vương cảnh giới mà nói vậy thì có chút rút lại, thậm chí có thể nói trực tiếp đem hắn thực lực đại đại cắt giảm. Đinh, ký chủ triệu hoán đi ra võ hiệp thế giới bên trong nhân vật cùng lịch sử bên trong nhân vật đều là đi qua ma cải mà đến, nếu không bọn hắn thực lực tại cái này thế giới bên trong thậm chí ngay cả trước mặt cảnh giới đều không thể đạt tới, huống chi là đạt tới bây giờ cảnh giới đâu. Cơ Hạo Nguyệt thực lực cũng không có bị hệ thống cắt giảm, lúc này triệu hoán đi ra hắn là trước trung kỳ đoạn thời gian, cho nên hắn tu vi mới có thể tại thánh vương viên mãn cảnh giới. Đương nhiên hắn tu luyện thiên phú cũng là viễn siêu ký chủ triệu hoán đi ra cái khác võ hiệp thế giới bên trong nhân vật. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống giải thích thanh âm liền tại hắn não hải bên trong nghĩ tới. Nghe được hệ thống giải thích thanh âm về sau, Sở Phàm cũng là triệt để minh bạch vì cái gì triệu hoán đi ra Cơ Hạo Nguyệt thực lực bèn bèn chỉ là thánh vương cảnh giới. Đồng thời hiện tại hắn cũng là phản ứng lại, nguyên lai ngay từ đầu hắn bởi vì một mực triệu hoán đi ra nhân vật đều là võ hiệp thế giới bên trong nhân vật, hoặc là cũng là trong lịch sử nhân vật. Này mới khiến hắn vẫn cho là võ hiệp thế giới cùng trong lịch sử nhân vật thực lực đều đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, mà hiện tại đi qua hệ thống giải thích về sau hắn cũng là minh bạch nguyên lai trước kia triệu hoán đi ra nhân vật đều là đi qua hệ thống tăng cường nhân vật. Thậm chí có thể nói trước kia triệu hoán đi ra trong lịch sử hoặc là võ hiệp thế giới bên trong nhân vật đều là đi qua hệ thống ma cải về sau nhân vật, cho nên nói bọn hắn thực lực mới sẽ đạt tới mức kinh khủng như thế. Mà bây giờ triệu hoán đi ra Cơ Hạo Nguyệt cũng là hắn nguyên bản chân chính thực lực, hệ thống cũng không có ma cải hắn thực lực cũng không có suy yếu hắn thực lực. Đến mức hắn thực lực vì cái gì vẹn vẹn chỉ là thánh vương viên mãn cảnh giới, cái kia chủ yếu là bởi vì lần này triệu hoán đi ra Cơ Hạo Nguyệt vẹn vẹn chỉ là trước trung kỳ Cơ Hạo Nguyệt. Phải biết Cơ Hạo Nguyệt đột phá đến chuẩn cảnh giới thời điểm thế nhưng là Diệp Phàm đã đột phá đến đại đế cảnh giới thời điểm, cho nên nói hắn hiện tại cảnh giới đạt tới thánh vương viên mãn cảnh giới rất bình thường. Bất quá đối với Sở Phàm tới nói, lần này triệu hoán ra Cơ Hạo Nguyệt đối với hắn mà nói là đáng giá nhất vui vẻ một chuyện. Dù sao Cơ Hạo Nguyệt thực lực cùng tiên phú đều còn tại đó, mà lại Cơ Hạo Nguyệt không chỉ có riêng chỉ là gia thiên thế giới bên trong tiên kiêu đơn giản như vậy, hắn nhưng là cầm giữ có thần vương thể tồn tại. Mặc dù nói hắn thần vương thể có lẽ không sánh bằng Sở Phàm bây giờ có được tiên thiên đạo thể, nhưng là hắn thần vương thể tại toàn bộ huyền huyễn thế giới bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Cho dù hiện tại Cơ Hạo Nguyệt tiến về Trung Châu, hắn thực lực cũng coi là đứng đầu nhất tầng kia, đương nhiên hắn thực lực tại thánh vương cảnh giới bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại, có khả năng cùng đại thánh cấp bậc cường giả có thể nhất chiến. Nhưng là hắn muốn vô địch tại đại thánh cảnh giới, vậy dĩ nhiên cũng muốn chờ hắn tu vi đột phá đến đại thánh cảnh giới. Cảm khái một phen về sau Sở Phàm cái này về sau mới đem ánh mắt nhìn phía đệ nhị vị triệu hoán đi ra nhân vật, đệ nhị vị triệu hoán đi ra nhân vật cũng là một vị thánh vương cấp bậc tu sĩ. chỉ bất quá hắn liền không có Cơ Hạo Nguyệt như vậy kinh tài tuyệt diễm, dù sao Cơ Hạo Nguyệt dù nói thế nào cũng là huyền huyễn thế giới bên trong cường giả, mà Tào Trường Khanh chỉ là võ hiệp thế giới bên trong đỉnh tiêm cường giả, bất quá hắn thiên phú cùng mới được tại võ hiệp thế giới bên trong cũng coi là đứng đầu nhất. Lần này triệu hắn đi ra, Tào Trường Khanh tu vi đã đạt đến Thánh Vương sơ kỳ, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, nhưng là hắn hiện tại cần phải có thể cùng Thánh Vương trung kỳ tu sĩ nhất chiến. Dù sao vị này chính là tài trí hơn người Tào Trường Khanh, mà lại Tào Trường Khanh thế nhưng là một vị duy nhất theo nho đạo chuyển tu bá đạo tồn tại. Tại Tuyết Trung thế giới bên trong hắn nhưng là được xưng là Tào Quan Tử hoặc là Tào Áo Xanh. Cho nên nói lần này triệu hắn đi ra, hắn tu vi đạt tới Thánh Vương sơ kỳ sở phàm tuyệt không ngoài ý muốn, nếu như hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới mà nói như vậy sở phàm thì cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là hắn tu vi đạt tới Thánh Vương cảnh giới sở phàm thì tuyệt không ngoài ý muốn. Song cũng không kể thiên thời địa lợi vẫn là người cùng Tào Trường Khanh thực lực đều cần phải đạt tới Thánh Vương cảnh giới. Trước kia triệu hắn đi ra lão hoàng hoặc là đặng thái a thực lực không có đạt tới dự đoán cảnh giới chủ nếu là bởi vì sở phàm chính mình tu vi yếu, hiện tại hắn tu vi thế nhưng là đã đạt tới chân vương viên mãn cảnh giới, cho nên đương nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Chương 283, Thiên Đạo Minh động tác, Nam vực Hỏa Long Thánh Địa. Chương 283, Thiên Đạo Minh động tác, Nam vực Hỏa Long Thánh Địa. Đến mức vị cuối cùng đổi đi ra Trương Vô Kỵ tuy nhiên không phải thánh vương cấp bậc cực giả, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong nhân vật chính. Đồng thời hắn cũng là cây bút vàng hạ bật học một trong những tuyển thủ, lần này triệu hoán đi ra hắn tu vi cũng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, có thể nói lần này sở phàm triệu hoán đi ra nhân vật đều đã xa xa vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là bằng vào một cái Cơ Hạo Nguyệt liền đã xa xa vượt ra khỏi hắn chỗ triệu hoán đi ra nhân vật, dù sao vị này chính là cầm giữ có thần vương thể thiên tài. Sợ muốn đột phá đại thánh cảnh giới cũng không cần thời gian quá dài đi. Sau đó sở phàm liền đem lần này triệu hoán qua tới nhân vật toàn bộ triệu hoán đến trong hoàng cung, mà lại lúc này cách hắn hoàn thành cảnh giới kia nhiệm vụ cũng rất gần. Thánh vương cấp bậc tu sĩ đã có 4 vị, chỉ kém một vị liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhập thánh cấp bậc tu sĩ lúc này thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là kém mấy vị là có thể, nhưng là mấy vị này hắn có thể bằng vào thời gian bảo tháp bên trong tu luyện nhanh chóng tăng lên triệu hoán đi ra tu sĩ tu vi. Cho nên hiện tại nhiệm vụ của hắn chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Ngay tại sở phàm bên này triệu hoán ra mấy cái đại cường giả đồng thời, lúc này trung vực một chỗ nguy nga trong cung điện, cái cung điện này xem ra 10 phân hào hoa, mà tại cái này hào hoa trong cung điện lại tràn đầy khủng bố khí tức. Mà lúc này tại đại điện bên trong ngồi lấy một vị dáng người khôi ngô, người mặc một bộ chiến thứ nhất màu hoàng kim trung niên nam tử, mà tại trung niên nam tử trên thân tán phát đi ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi thánh vương cảnh giới, đạt đến đại thánh cảnh giới. Từ bên trong này có thể thấy được cái này thế lực không đơn giản. Mà lúc này trung niên nam tử trong tay lại cầm lấy một đạo ngọc bài, nhìn lấy ngọc bài nội dung bên trong, trung niên nam tử cau mày. Một cái tiểu đồ vật làm sao có thể sẽ nắm giữ nhập thánh cấp bậc tu sĩ, chẳng lẽ là thế lực nào đi đông bực tổ chức sao? Sau đó chỉ thấy trung niên nam tử nhìn trong tay ngọc bài tự lẩm bẩm mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lại đem ánh mắt rằng rặc nhìn về phía trung vực cái khác thánh địa phương hướng. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy cũng quá không đem ta Thiên Đạo Minh để ở trong mắt đi. Sau khi nói xong, trung niên nam tử trong ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn một vẻ sát phạt thần sắc quả quyết, đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vẻ sát ý. Bọn hắn Thiên Đạo Minh cái này thời gian vạn năm cũng là nhanh chóng trưởng thành, bây giờ đang ở toàn bộ trung vực có thể nói bọn hắn Thiên Đạo Minh đã coi như là đứng đầu nhất thế lực. Về phần bọn hắn Thiên Đạo Minh là làm sao trưởng thành, thì liền đỉnh phong thánh địa cũng không biết. Phải biết vẹn vẹn chỉ là thời gian vạn năm, Thiên Đạo Minh thực lực liền đã đạt đến đỉnh phong thánh địa thực lực. Thậm chí có thể nói Thiên Đạo Minh nếu như không phải là bởi vì không có đại đế cấp bậc nội tình, như vậy hiện tại Thiên Đạo Minh có thể nói đã là trung vực đệ nhất thế lực. Chỉ bất quá bởi vì là Thiên Đạo Minh không có đi ra đại đế, cho nên bọn hắn nội tình cũng không có đạt đến đại đế cấp khác. Phải biết trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong đều xuất hiện qua đại đế, cho nên nói bọn hắn thế lực bên trong đều có đại đế cấp bậc nội tình, đây cũng là vì cái gì bọn hắn thực lực so bất quá Thiên Đạo Minh lại có thể cùng Thiên Đạo Minh đối kháng lẫn nhau nguyên nhân. Mặc dù nói bọn hắn chiến lược so bất quá Thiên Đạo Minh, nhưng là nếu quả như thật muốn quyết nhất tử chiến mà nói như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ Thiên Đạo Minh. Đại đế nội tình cũng không có thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại trước kia trung vực những thế lực này đều chướng mắt đông vực, dù sao đông vực vẹn vẹn chỉ là có thể xuất hiện vương giả cảnh giới tu sĩ, muốn xuất hiện vương giả cảnh giới trở lên tu sĩ 10 phân khó khăn. Cho nên nói trung vực những thế lực này tự nhiên chướng mắt đông vực, mà Thiên Đạo Minh xuất hiện cũng là triệt để chế trụ trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực. Sau đó khiến cái này đỉnh tiêm thế lực không dám đối trung quanh đông, tây nam, bắc tứ vực xuất thủ. Điều này cũng làm cho thời gian vạn năm bên trong đông, tây, nam, bắc tứ vực 10 phân thăng bằng. Nhưng là bây giờ đông vực vậy mà đã rơi vào một cái không biết tên thế lực trong tay, cái này tự nhiên để Thiên Đạo Minh vị minh chủ này cảm thấy 10 phân phẫn nộ. Hiển nhiên lúc này đã có người không đem bọn hắn Thiên Đạo Minh để ở trong mắt. Đã các ngươi muốn thử một chút ta Thiên Đạo Minh thực lực, như vậy lần này bản tọa ngược lại muốn nhìn xem xuất thủ là cái kia một cái thế lực. Sau đó chỉ thấy Thiên Đạo Minh minh chủ móc ra một đạo lệnh bài, trực tiếp đối với đạo này dưới lệnh bài đặt một cái mệnh lệnh, sau đó Thiên Đạo Minh minh chủ liền về tới bên trong cung điện của mình. Mà truyền đạt mệnh lệnh này, Thiên Đạo Minh minh chủ trên mặt cũng là nhiều hơn một vệt nụ cười tàn nhẫn, lúc này thời điểm hắn dường như đã thấy đông vực triệt để luân hãm. Mà lúc này thu đến đông vực tình huống không chỉ có riêng chỉ là Thiên Đạo Minh, lúc này nam vực một mảnh lãnh thổ phía trên, nơi này xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái hỏa hải. Mà cái này một cái hỏa hải chung quanh những cái kia đáng sợ thiêu đốt lực lượng phản phất muốn đem chọn cái bầu trời đều thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Cho dù là đồng dạng động thiên cảnh giới tu sĩ đến nơi này cũng vô pháp tiến nhập cái này một cái hỏa hải. Thế nhưng là để người cảm thấy thật không thể tin chính là tại cái này một cái hỏa hải phía trên lại dựng nên lấy một tòa cung điện hùng vĩ, cái này một tòa cung điện chung quanh đều là hỏa hải. Lộ ra cái này một tòa cung điện mười phân để người rung động. Mà tại đạo này trong cung điện còn thỉnh thoảng truyền đến một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng. Đương nhiên tại đạo này cung điện chung quanh còn đứng sừng sững lấy một tòa lại một ngọn núi, những thứ này sơn phong đều đã bị cái này một cái hỏa hải cho quay chung quanh. Trong đó bắt mắt nhất một ngọn núi phía trên, một vị lão giả ngồi tại một mảnh làm màu đỏ thổ địa phía trên, hắn trên thân tán phát lấy thuộc về nhập thánh cấp bậc khí tức, hơn nữa còn đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Sau một lúc lâu về sau, lão giả cái này mới chậm rãi mở mắt, đồng thời theo cặp mắt của hắn bên trong tản ra hai đạo màu đỏ rực quang mang. Hai đạo màu đỏ rực quang mang trong nháy mắt thì biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Nhưng là cái này cố khủng bố lực lượng lại làm cho chung quanh cảm thấy vô cùng áp lực. Không nghĩ tới lần này bế quan vậy mà dùng mấy năm, bất quá may ra lần này bế quan thành công đột phá đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Lão giả cảm thụ được chính mình thân thể bên trong lực lượng sâu kín mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên lần này bế quan để hắn tu vi đột phá đến nhập thánh viên mãn cảnh giới để hắn mười phân vui vẻ. Mà liên tại lão giả cảm thấy vui vẻ đồng thời, chỉ thấy trước mặt hắn đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh màu đen, sau đó một đạo bóng người màu đen xuất hiện tại lão giả trước mặt, sau đó trực tiếp đối với lão giả chắp tay hành lễ tôn kính mở miệng nói, chúc mừng chủ nhân cảnh giới nâng cao một bước. Thời gian mấy năm qua bên trong Hỏa Long Thánh Địa không có phát sinh cái gì sự tình đi. Lão giả nhìn lên trước mặt hắc ảnh khoát tay áo, sau đó rằng giặc mở miệng dò hỏi, sau khi nói xong hắn không nhanh không chậm đứng lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ thần bí nụ cười nhìn phía trước đại điện. Chương 284, Hỏa Long Thánh Địa động tác, phi thường náo nhiệt Trường An thành. Chương 284, Hỏa Long Thánh Địa động tác, phi thường náo nhiệt Trường An thành. Mà cái này màu đen thanh niên đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là lần nữa đối với lão giả chắp tay, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân bế quan trong khoảng thời gian này thánh địa bên trong cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, bất quá tại chủ nhân bế quan về sau tiểu công tử lại rời đi Hỏa Long Thánh Địa đi lịch luyện, bất quá tại đoạn thời gian trước tiểu công tử lại đột nhiên mất tích. Hắc ảnh sau khi nói xong thân thể bắt đầu run rẩy lên, hắn tự nhiên biết vị kia tiểu công tử đối với mình gia chủ nhân tầm quan trọng, đồng thời lúc này thời điểm hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn về phía tự gia chủ nhân. Mà lão giả đang nghe Hắc ảnh lời nói về sau vốn là vui vẻ mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình bế quan sau khi đi ra lấy được tin tức vậy mà là như vậy. Hắn biến mất trước đó đi nơi nào? Chỉ nghe thấy lão giả trong thanh âm tràn đầy khàn khàn đối với trước mặt Hắc ảnh dò hỏi, đồng thời cũng có thể nghe được hắn trong thanh âm tràn đầy nộ hỏa, dường như không chiếm được một câu trả lời hài lòng liền sẽ triệt để bạo phát đi ra đồng dạng. Tiểu công tử biến mất trước đó vị trí là tại đông vực, nhưng là một cái tiểu đông vực lại không cách nào ngăn lại tiểu công tử, cho nên thuộc hạ cũng không dám tự mình đoán bừa. Hắc ảnh tại cảm nhận được lão giả trên thân khí tức lúc, cũng là trong nháy mắt đem chính mình thân thể áp gắt gao, sau đó lúc này mới thận trọng đối với lão giả trả lời. Sau khi nói xong, Hắc ảnh trong nháy mắt thì sững sờ ngay tại chỗ chờ đợi lão giả hồi phục, lúc này thời điểm hắn triệt để giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Hắn bên cạnh hắn hộ đạo giả tu vi là hạng gì thực lực? Lão giả đang nghe Hắc ảnh lời nói về sau cũng là khoát tay áo, sau đó cái này mới hướng về phía Hắc ảnh hỏi thăm, bất quá có thể nhìn ra được, lúc này lão giả trong nội tâm tình không phải rất ổn định. Tiểu công tử bên người hộ đạo giả là chân vương cảnh giới tu sĩ, theo đạo lý nói tại một cái tiểu đông vực chân vương cảnh giới tu sĩ đã coi như là tối cường tồn tại. Hắc ảnh đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là vội vàng đem tự mình biết tin tức nói ra, sau khi nói xong hắn có chút tâm thần bất định cùng đợi lão giả hồi phục. Xem ra đông vực hẳn là ra biến cố gì, ngươi mang hai vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ đi đông vực tìm tòi một chút liên quan tới dự nhi tắc tắc đi. Lão giả lúc này thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ tức giận biểu lộ, có điều rất nhanh hắn thì chế trụ trong nội tâm phẫn nộ, sau đó chậm rãi đối với mình bên người vị này Hắc ảnh mở miệng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hắc ảnh đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là thở dài một hơi, sau đó chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Theo Hắc ảnh biến mất về sau, lão giả ánh mắt âm ngoan nhìn lấy đông vực phương hướng, hắn lúc này đã không có đột phá tu vi hưng phấn. Dù sao chính mình nhi tử biến mất tại đông vực sự tình tự nhiên để hắn cảm thấy phẫn nộ. Thế mà hắn không biết là lúc này hắn nhi tử tại Quách gia thuật pháp bên trong qua được lo lắng hãi hùng. Thời gian thì một chút như vậy một dọn đi qua, lúc này đông vực sở phạm không chút nào biết có hai cái thế lực ngay tại hướng về đông vực mà đến. Mà một ngày này Trường An thành cũng là mười phân náo nhiệt, có thể nói toàn bộ đông vực đỉnh tiêm thế lực đều tới Trường An thành chúc mừng đại hạ hoàng triều thăng cấp, trong ánh mắt của bọn hắn mặt đều tràn đầy nóng dự. Dù sao đây chính là đông vực lần thứ nhất bị thống nhất, hơn nữa còn đã sáng tạo ra một cái đại hạ thiên triều, tình huống như vậy tại bọn hắn cái nhìn quả thực cũng là như kỳ tích tồn tại. Lúc này vui vẻ nhất không ai qua được trấn Bắc Vương phủ một nhà, dù sao đã từng Sở Long cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể có được như thế lực cường đại. Sở Long nhìn lấy phi thường náo nhiệt Trường An thành trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoài niệm, đã từng bọn hắn chỉ là nghĩ như thế nào bảo tồn chính mình thực lực, nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm bên trong bọn hắn trấn Bắc Vương phủ thì đạt đến như thế độ cao. Ở bên cạnh hắn Cổ Khải Minh trên mặt cũng là gương mặt cảm khái, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nỗ lực cả đời sự tình vậy mà như thế đơn giản liền để Sở Phạm hoàn thành. Phải biết hắn cùng Sở Long thế nhưng là cố gắng thời gian mấy chục năm mới làm được trấn Bắc Vương vị trí, thế nhưng là Sở Phạm vậy mà vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm liền thống nhất toàn bộ đông vực, sau đó thành lập Đại Hạ Thiên Triều. Đương nhiên lúc này thời điểm vui vẻ nhất không ai qua được đông vực tu sĩ, dù sao Đại Hạ Thiên Triều thống nhất cũng liền đại biểu cho đông vực triệt để tiến nhập một người tu luyện hoàng kim thời đại. Không nghĩ tới đế quân nhanh như vậy thì thống nhất toàn bộ đông vực, đến đón lấy ta cũng là Đại Hạ Thiên Triều một thành viên. Đúng vậy à, đế quân thế nhưng là ta sùng bái nhất thần tượng, vẹn vẹn chỉ là bằng vào thời gian mấy chục năm thì thống nhất toàn bộ Đông Ngực, hơn nữa còn thành lập mấy ngàn năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Đại Hạ Thiên Triều. Đến đón lấy toàn bộ Đông Ngực đem về tiến nhập tu luyện Hoàng Kim thời đại, đến lúc đó chỉ sợ ta tu vi cũng sẽ nhận được nhanh chóng tăng lên, mà lại ta nghe nói Đại Hạ Thiên Triều bên trong có được nhập thánh cấp bậc cường giả, xem ra ta cũng có thể tiến nhập động thiên cảnh giới cường giả cảnh giới. Gia nhập Thiên Triều trong quân đội còn có thể đạt được vô số tài nguyên, ta một cái đồng hồ đệ ca ca gia nhập Thiên Triều trong quân đội, không đến một tháng thời gian đã đột phá một cảnh giới, đáng tiếc ta vẫn chưa tới gia nhập Thiên Triều quân đội tuổi tác. Như thế đáng tiếc cả, bất quá ta 6 tháng cuối năm liền có thể gia nhập Thiên Triều quân đội. Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này thời điểm phía dưới tu sĩ đều tại bắt đầu thảo luận liên quan tới Sở Phàm cùng đã từng trấn Bắc Vương phủ tin tức. Đương nhiên những tu sĩ này cũng thảo luận như thế nào gia nhập Đại Hạ Thiên Triều quân đội sự tình. Dù sao lúc này Đại Hạ Thiên Triều phát xuống tài nguyên thế nhưng là 10 phần nhiều lắm, gia nhập trong quân đội bọn hắn có thể đạt được nhanh chóng đề thăng. Bởi vậy rất nhiều Đông Vực tu sĩ đều trông mong nhìn lấy chính mình có thể gia nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội tu luyện. Mà những cái kia Đông Vực thế lực lúc này cũng là ào ào bắt đầu mong đợi lên. Dù sao bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, từ khi Đại Hạ Hoàng Triều thống nhất Đông Vực về sau Đông Vực linh lực liền bắt đầu khôi phục lên, có lẽ không được bao lâu Đông Vực liền có thể cùng cái khác mấy cái vực so sánh với. Làm đã từng Đông Vực đỉnh tiêm thế lực bọn hắn tự nhiên biết Đông Vực bên ngoài vẫn còn có bát ngát thổ địa. Kỳ thật những thế lực này không biết là bởi vì Sở Phàm thống nhất Đông Vực nguyên nhân cho nên nói khí vận không ngừng đang thức tỉnh, theo khí vận không ngừng khôi phục Đại Hạ Thiên Triều thực lực liền đi theo đề thăng. Đông Vực làm Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ tự nhiên cũng là đi theo không ngừng khôi phục, đây cũng là vì cái gì Đông Vực linh lực không ngừng tăng trưởng nguyên nhân. Mọi người ở đây đều còn tại thảo luận liên quan tới Đại Hạ Thiên Triều đồng thời, lúc này chỉ nghe được một đạo lại một đạo chấn động gót sắt âm thanh, sau đó liền gặp một chi thân xuyên giáp sắt màu đen quân đội xuất hiện ở Trường An thành bên trong. Mà cái này một chi người mặc thiết giáp quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức để chung quanh tu sĩ đều cảm thấy hoảng sợ. Dẫn theo cái này một chi quân đội chính là một vị người mặc xích kim giáp, tay cầm hai thanh hoàng kim giáp trung niên tướng quân, người này chính là Tần Thúc Bảo, trong khoảng thời gian này tu luyện bên trong hắn tu vi đã đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới. Chương 285, một đám quân đội vào ở Trường An. Tế Thiên Đại Điện trước giờ chương 285, một đám quân đội vào ở Trường An, Tế Thiên Đại Điện trước giờ bởi vậy lúc này Tần Quỳnh cho người một loại cảm giác khủng bố, dù sao vương giả viên mãn cảnh giới khí tức cũng không phải người nào đều có thể chịu được. Bất quá tốt vào lúc này Tần Quỳnh cũng không có đem trên thân khí tức toàn bộ phóng xuất ra, bằng không mà nói chung quanh những tu sĩ này lại làm sao có thể còn tại đứng thẳng nhìn lấy Tần Quỳnh phương hướng đây. Vị này cũng là Tần Đại Tướng Quân, hắn nhưng là chúng ta Đại Hạ Thiên Triều Đại Tướng Quân một trong. Theo Tần Quỳnh chậm rãi dẫn theo quân đội đi ngang qua về sau, một vị tu sĩ cũng là nhận ra Tần Quỳnh. Sau đó chỉ thấy hắn đầy mắt mừng rỡ nhìn chằm chằm phía dưới mau chóng đuổi theo Tần Quỳnh. Mà nghe được hắn thanh âm về sau rất nhiều tu sĩ đều đang dùng một bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Quỳnh phương hướng. Liên quan tới Đại Hạ Thiên Triều Tần Quỳnh bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, dù sao vị này chính là đánh xuống Thiên Tâm Hoàng Triều chủ yếu thống soái một trong. Đồng thời nhìn lấy Tần Quỳnh phía sau cái này một chi quân đội, bọn hắn trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc hâm mộ. Theo Tần Quỳnh dẫn theo cái này một chi quân đội chậm rãi rời đi về sau, một giây sau, lại nghe thấy một đạo lại một đạo tiếng vó ngựa. Những thứ này tiếng vó ngựa tuy nhiên 10 phân phức tạp, nhưng lại cho người một loại 10 phân chỉnh tề thanh âm. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ chiến giáp tay cầm một thanh đại đao trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà tại bên cạnh hắn thì là 7 vị tuổi trẻ tướng quân. Cái này 7 người trong tay mặt đều mỗi người tay cầm một thanh trường thương, xem ra 10 phân anh dũng bất phàm. Mà tại phía sau của bọn hắn còn đi theo một chi khí tức không so vừa mới Tần Quỳnh chỉ huy cái kia một chi khí tức kém quân đội, chỉ thấy cái này một chi quân đội hướng về Tần Quỳnh cái kia một chi quân đội phương hướng mau chóng đuổi theo. Dẫn đầu vị kia tay cầm đại đao tướng quân chính là Dương Nghiệp. Hắn cũng tại cái này thời gian mấy tháng bên trong tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, làm đến tu vi đồng dạng đi tới vương giả viên mãn cảnh giới. Mà Dương gia thất tướng tu vi lúc này thời điểm đều là vương giả cảnh giới, giới cao nhất một người cũng là đồng dạng đi tới vương giả viên mãn cảnh giới. Đây là Dương Nghiệp đại tướng quân cùng Dương gia thất tướng, nghe nói Dương Nghiệp tướng quân thực lực đã đạt đến phi thường trình độ kinh khủng, mà Dương gia thất tướng mỗi người đều xem như đại hạ thiên triều thiên kiêu chi tử. Bọn hắn vừa mới xuất hiện liền bị một vị tu sĩ nhận ra được, sau đó chỉ thấy vị này tu sĩ nhìn lấy Dương Nghiệp phương hướng lên tiếng kinh hô. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo sùng bái thân sắc, mà những người khác đang nghe hắn về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Dương gia thất tướng cùng Dương Nghiệp trên thân. Đối với Dương gia bảy đem bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, dù sao cái này bảy người thế nhưng là đại hạ thiên triều thiên kiêu chi tử, mà Dương Nghiệp thân phận cùng Tần Quỳnh thân phận không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Rất nhanh Dương Nghiệp liền dẫn theo cái này một chi quân đội biến mất tại trước mặt mọi người, theo lấy bọn hắn biến mất về sau, ngay sau đó mặt khác một chi quân đội lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Cái này một chi quân đội người cầm đầu là một vị tay cầm trường thương trung niên tướng quân, vị này tướng quân trên mặt nhìn đến cẩn thận tỉ mỉ thần sắc, có điều hắn cái kia cẩn thận tỉ mỉ trong thần sắc lại trộn lẫn lấy một vệt nụ cười. Ở bên cạnh hắn thì là một tên tay cầm một cây màu đen đại thương thanh niên cùng một vị tay cầm song truy thiếu niên. Người này chính là Nhạc Phi, hắn trong khoảng thời gian này tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện cũng là đem chính mình tu vi tăng lên tới chân vương sơ kỳ, cho nên hắn lúc này trên người có một cỗ phản pháp quy chân khí tức. Nhạc tướng quân, Nhạc tướng quân. Vị này chính là ta Đại Hạ Tiên triều Nhạc đại nguyên soái. Nhạc Phi xuất hiện về sau tại chỗ một chúng tu sĩ bắt đầu đào ào náo nhiệt, có lẽ vừa mới Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp tại toàn bộ đại hạ trước hướng 10 phân nổi danh, nhưng là bọn hắn lại thế nào nổi danh cũng không sánh bằng Nhạc Phi. Dù sao hắn chỉ huy Nhạc gia quân thế nhưng là 10 phân đến dân tâm. Rất nhanh, một chi lại một chi quân đội theo Trường An thành bên trong đi ngang qua, Những thứ này quân đội xuất hiện thời điểm, Trường An thành tu sĩ cũng là mười phân náo nhiệt, đồng thời bọn hắn cũng nhận ra những thứ này quân đội thông soái. Theo những thứ này quân đội không ngừng tiến nhập Trường An thành về sau, Trường An thành cũng là triệt để náo nhiệt. Đây chính là Đại Hạ Thiên Triều nội tình à, tùy tiện một vị trên thân khí tức đều có thể đạt tới vương giả cảnh giới trở lên, mà lại những thứ này trong quân đội binh lính tu vi cũng đạt tới chúng ta trong môn phái nội môn đệ tử thực lực. Nếu như Đại Hạ Thiên Triều thật muốn đem chúng ta những môn phái kia giải quyết, có lẽ vẹn vẹn chỉ cần xuất động một chi quân đội liền có thể giải quyết chúng ta. Cái này Đại Hạ Thiên Triều thật đúng là khủng bố a, thật không biết đã từng trấn Bắc Vương phủ là từ chỗ nào làm đến nhiều như thế cường giả. Bất quá có cường đại như vậy tồn tại, chúng ta Đông vực bật khởi tốc độ cũng sẽ càng thêm nhanh, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, chúng ta Đông vực liền có thể so ra mà vượt Tây vực hoặc là Bắc vực đi. Không biết gia nhập Đại Hạ Thiên Triều cần gì, hiện tại làm cho ta cũng mười phần muốn gia nhập Đại Hạ Thiên Triều. So sánh với Trường An thành tu sĩ, lúc này những cái này tông môn trưởng lão cùng tông chủ lúc này thời điểm thì là càng thêm rung động, mặc dù nói vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết Đại Hạ Thiên Triều thực lực không kém, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Phải biết vừa mới xuất hiện mỗi một chi quân đội thống soái thực lực đều đã đạt đến vương giả cấp khác, thậm chí vương giả cấp bậc trở lên. Phải biết bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm tông môn tối cường giả cũng bèn bèn chỉ là pháp tướng cảnh giới, chỉ có tông môn những cái kia ẩn tàng lao tổ tu vi mới đạt tới vương giả cảnh giới. Nói cách khác bọn hắn tông môn những cái kia ẩn tàng lao tổ mới có thể cùng những thứ này quân đội lĩnh đội nhất chiến. Những cái kia vốn là trong nội tâm còn có lời oán giận tông môn, lần này cũng là triệt để thần phục với Đại Hạ Thiên Triều. Theo rất nhiều quân đội toàn bộ và ở tại Trường An thành về sau, ngày thứ hai Đại Hạ Hoàng Triều thăng cấp Đại Hạ Thiên Triều tế lễ chính thức bắt đầu. Hôm qua tiến nhập Đại Hạ Thiên Triều quân đội lúc này thời điểm cũng là toàn bộ xuất hiện ở tế đàn trung quanh, bọn hắn lần này mục tiêu chính là vì thủ hộ chính mình đế quân, không để cho người khác quấy rầy chính mình đế quân tế bái thiên địa. Mà tại tế đàn trung quanh thì là xuất hiện hơn 10 vị cường giả. Trong đó một vị người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, tay cầm một thanh phượng xí lưu kim đảng, cả người xem ra thì giống như thiên giới hạ phàm chiến thần đồng dạng. Người này chính là Vũ Văn Thành Đô Thành Đô, lúc này hắn trên thân tu vi cũng là triệt để đạt đến nhập thánh cảnh giới. Tại trung quanh hắn cách đó không xa là một vị tay cầm một đôi to lớn thiết truy người mặc một bộ áo vải thiếu niên trên thân khí tức cũng là đồng dạng đạt đến nhập thánh cảnh giới. Người này chính là Lý Nguyên Bá, trong khoảng thời gian này hắn tu vi cũng là thành công tiến cấp tới nhập thánh cảnh giới. Đến mức tại trung quanh bọn họ thì là đã đột phá đến nhập thánh cảnh giới Khương Tùng. Mà trung quanh bọn họ thì là Đại Hạ Thiên Triều những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ, tại tế đàn bên trong nhất bốn người chính là Đại Hạ Thiên Triều bốn vị thánh vương cấp bậc cường giả. Bọn hắn ánh mắt bên trong không có chút nào ba động, tại nguyên chỗ bình tĩnh đứng vững, trong đó Cơ Hạo Nguyệt trên thân cái kia cũ còn như là chiến thần khí tức cũng là triệt để bao phủ toàn bộ hiện trường.